Chương 559, con mực trứng. Chương 559, con mực trứng. Nói đến, liên quan tới con mực danh tự tồn tại, còn có mấy loại thuyết pháp. Nhất nói là vì tính túi biến thành, cho nên cũng gọi là tính túi cá. Dậu Dương tạp trở trong có đoạn ghi chép, con mực. Hải nhân ngôn xưa kia Tần Vương Đông Du, vứt bỏ tính túi tại biển, hóa thành này cá, hình như túi, hai mang thật dài. Thứ hai là nói con mực làm việc tốt lừa dối gian tặc, giả chết dụ bắt quả đen. Nam Việt chỉ nói, con mực cá, một hà bá độ sự tiểu lại, thường từ bơi bên trên, ô gặp coi là chết, liền hướng mổ chi, chính là quyển lấy ô, cho nên cứ gọi là con mực. Mà hà bá độ sự tiểu lại cái này thú vị biệt danh sớm nhất xuất từ cổ kim chú cá trùng, con mực cá, một hà bá độ sự tiểu lại. Thảo mục làm từ việc nhỏ lại. Dậu Dương tạp trở động vật sống dưới nước thiên cũng có ghi chép, con mực, cũng nói tên hà bá độ sự tiểu lại, gặp cá lớn, chết thả mực, phương vài thước, lấy một thân. Cùng con mực có cùng loại biệt danh còn có rùa, ba ba, đà, lão, cá sấu dương tử, que, đảng rùa cùng ba ba là hà bá xử lý, đà, cá sấu dương tử, là hà bá sứ giả, thì là hà bá dũng sĩ. Thứ ba thì nói là bởi vì gian nhân dùng con mực mực viết sách khế, đi lừa gạt chi thuật. Quý Tân tạp biết phần tiếp theo cũng xưng, cái trong bụng chi mực nhưng biết ngụy khế khoán, giống như như mới, qua nửa năm thì nhạt như không có chữ. Cho nên dạo người chuyên coi đây là lừa gạt lừa dối chim ưu, cho nên thủy chi tặc. Nói là con mực mực nước viết chữ, vừa mới bắt đầu trả hết nợ thành sở sở, cái gọi là giống như mới nhưng nửa năm sau liền biến mất. Cho nên để mà lừa gạt tương đối tốt, bởi vậy con mực liền bị thủy xưng là tặc. Nói cách khác tặc là mặc ngư một loại thủy hào một loại gọi bừa. Tựa như chúng ta người ngoại hiệu, biệt hiệu, người này gọi con cọp cái người kia gọi hòa thượng phá giới. Là một loại dân gian tại sinh hoạt hàng ngày trong tự động phát khởi một loại xưng hô, một loại hết sức phổ biến văn hóa hiện tượng. Mà tương đối đáng tin thuyết pháp thì là, nó vốn tên là tặc. Thuyết văn giải tự, từ cá, lên tiếng. Tống Dĩnh xuyên ngữ nhỏ, thế tục gặp có thể nôn mực mạn, lại thì tặc thanh âm thông, liền hô vì con mực. Con mực những này biệt danh cùng truyền thuyết, không chỉ có yết kỳ đặc biệt sinh vật đặc tính, cũng chiếu dọi ra cổ đại xã hội đối với tự nhiên hiện tượng giải thích phương thức. Làm sao cái này một lưới nhiều như vậy con mực, có phải hay không kỳ nước lên tới? A Sán nhìn xem đống cá bên trong con mực, cũng ý thức được điểm ấy. Cái này một lưới có thể kéo đến nhiều như vậy, đoán chừng là 8-9 phần 10. Con mực đẻ trứng thời gian bình thường đều là tại buổi chiều đến hoàng hôn khoảng thời gian này. Ha ha. Vừa mới bắt xong tiểu hoàng ngư, trở về liền bắt con mực, chúng ta vận khí này thật sự là quá tốt. Thân là bờ biển người, con mực tấn hiểu quá rồi. Hàng năm đến lúc này, đều là ngư dân cùng hoan mùa. Thật sự là đánh bắt con mực quá đơn giản. Tứ đại vụ cá bên trong, tiểu hoàng ngư tấn, cá đỏ dạ tấn cùng cá hô tấn đều cần xâm nhập biển cả, hoặc là lưới vây, hoặc là lưới kéo. Nhưng là, đánh bắt con mực không cần, chỉ cần một chiếc thuyền gỗ nhỏ, một phó thủ ném lưới a rằng này, ngươi đi đem thuyền lái đến bảo tàng đảo phụ cận, ta xuống nước bên trong nhìn xem rong biển phía trên có hay không con mực trứng, hoặc là nhìn một chút trong nước có hay không con mực. Ta đi mở thuyền. A Sán đem chỉnh lý đến một nửa lưới kéo con ra, hứng thú bừng bừng chạy tới lái thuyền. Không có qua quá lâu, Húc Nhật Hào liền đạt tới bảo tàng đảo bên ngoài hải vực. Đừng áp quá gần, khoảng cách bên bờ không sai biệt lắm khoảng 50 mét là được rồi. Phùng Diệp nói xong, cũng mặc kệ bong tàu bên trên ngư lấy được, tiến vào buồng nhỏ trên tàu, đem hồi lâu chưa bao giờ dùng qua lặn xuống nước trang bị lật ra ra. Ta đã biết. A Sán thu lại chân ga, Húc Nhật Hào chậm rãi ngừng lại, trên mặt biển phiêu đãng. Phùng Diệp đem lặn xuống nước trang bị mặc vào, lại kiểm tra một lần, liền nhảy vào trong biển bay thẳng đáy biển. Hôm nay nước biển thanh tịnh độ rất cao, ánh nắng xuyên thấu qua mặt nước tung xuống pha tạp quang ảnh. Nơi này nước biển rất nhạt, cũng liền 5-6 mét sâu bộ dáng. Một lần vào đáy biển, hắn liền thấy mấy cái sò biển. Có lẽ là nhận lấy kinh hãi, mấy cái sò biển đều tại phun ra nước biển hoảng hốt chạy bừa chạy trốn. Phùng Diệp hiện tại không tâm tư đi bắt bọn chúng, mặc cho bọn chúng đào tẩu. Nhìn chuẩn một mảnh rong biển bụi, hắn liền bơi đi. Chỉ là mảnh này rong biển phía trên cùng không nhìn thấy con mực trứng, hắn chỉ có thể tiếp tục tìm kiếm. Khi hắn trải qua một mảnh đá san hô lúc, đột nhiên nhìn thấy san hô phía trên treo từng chuỗi nho đồng dạng đồ vật. Mảnh này đá san hô phía trên san hô có điểm giống là nhánh cây, đủ mọi màu sắc. Bất quá, đều không thế nào trắng kiện, có chút mảnh, có chút nước biển lưu động, liền sẽ theo nước biển lắc lư múa, tựa hồ lúc nào cũng có thể sẽ bị bẻ gãy. Cũng kéo theo xem phía trên treo nho đồng dạng đồ vật cùng một chỗ lay động. Phùng Diệp bơi tới phụ cận, cẩn thận phân biệt một chút. Cái này từng chuỗi nho đồng dạng đồ vật, vẫn thật là tục xương biển nho con một trứng. Khoảng cách gần nhìn kỹ, lờ mờ có thể nhìn thấy từng cái trong suốt viên cầu bên trong còn chưa ấp ra nhỏ con mực. Đá san hô đẹp thì đẹp vậy, nhưng là không thể loạn đụng. Bởi vì san hô là một loại phi thường yếu ớt sinh vật biển, cho dù là nhẹ nhàng nhất đụng vào cũng có thể sẽ đối tạo thành tổn hại, thậm chí dẫn đến hoàn toàn tử vong. Ngoài ra, một ít san hô có độc tính, chạm đến sau khả năng dẫn đến da liễu dị ứng, nát giữa đẳng không tốt phản ứng. Bởi vậy, Phùng Diệp cũng không có đi đụng vào, xác nhận là con mực trứng là được. Về phần những này con mực trứng, đương nhiên là để bọn chúng tiếp tục ở chỗ này ấp. Hắn quay người ngay lập tức hướng trên mặt biển phù đi. A Sán vừa nhìn thấy hắn nổi lên mặt nước, liền không kịp chờ đợi hỏi: "Diệp ca, trách dạng, có thấy hay không con mực trứng?" Phùng Diệp bơi tới thuyền một bên, lấy xuống hô hấp mặt nạ đẩy tới, một bên dùng cả tay chân hướng trên thuyền bò, một bên nói ra: "Thấy được, con mực tấn đúng là tới." "Thật à, vậy nhưng quá tốt rồi." A Sán nhảy cấm nói: "Sau khi chúng ta trở về, liền đi trên núi nhiều chặt điểm những cây, ngày mai mang ra." Hàng năm xuân hạ thời khắc, thành quần kết đội con mực từ nước sâu bơi về phía nước cạn bên trong định đẻ trứng, này bị sinh sản hồi du. Bọn chúng thích đem trứng sinh tại rong biển hoặc phiến gỗ phía trên, giống từng chuỗi nho giống như treo ở phía trên. Bởi vậy, ngư dân thường đem nhánh cây loại hình đồ vật trói thành một chùm một chùm, đầu nhập trong biển, dẫn dụ con mực đến đẻ trứng, đợi thành đàn con mực bơi lại đẻ trứng lúc, lại tấm lưới đánh bắt, thu hoạch thật dày. Đương nhiên, cũng có thể dùng dây kém, sợi trúc, nhựa tơ lạt tiếp nhánh chờ đến chế tác phụ trứng khí. Trong đó, lấy tranh màu vàng nhạt trúc là tốt nhất. Chỉ cần là bờ biển người, dù cho không phải ngư dân, cũng phần lớn đều biết cái này khối đất pháp. Phùng Diệp đương nhiên cũng biết, mà lại hắn đời trước còn sử dụng phương pháp này bắt qua con mực. Chương 560, than đen mặt chương 560, than đen mặt con mực đẻ trứng tức tử, hiện tại vừa lúc là thủy triều xuống thời gian, chúng ta đi bảo tàng đảo có bãi cắt bên kia nhìn xem có hay không con mực bị vọt lên mở. Đúng đúng đúng. A Sán vội vã lại chạy vào phòng điều khiển. Bọn hắn hiện tại là tại có đá ngầm một bên, cũng có con mực sẽ đem trứng sinh tại trên đá ngầm. Mà bãi cắt tại một phương hướng khác, khoảng cách cũng không xa, chuyển qua một chỗ ngoặt đã đến. Con mực sinh trưởng tốc độ rất nhanh, tuổi thọ cũng ngắn, ước chừng chỉ có một năm, đẻ trứng sau tức tử. Bởi vì giống cái con mực tại đẻ trứng quá trình bên trong hao hết đại lượng tinh lực, thân thể sẽ trở nên phi thường suy yếu, không cách nào lại tiếp tục sinh tồn, chỉ có thể chờ đợi sóng biển đem nó đẩy hướng bên bờ biển, cuối cùng tử vong. Phùng Diệp đem lặn xuống nước trang bị cởi, thả lại trong khoang thuyền, lúc trở ra, đã có thể nhìn thấy bờ cát. Hắn xa xa liền thấy trên bờ cát có thật nhiều thứ màu trắng, còn có không ít chim biển tại mổ. Diệp ca, Diệp ca, trên bờ cát chính là con mực ca. A Sán cũng nhìn thấy, tại điều khiển trong phòng hưng phấn kêu to. Phùng Diệp nhẹ gật đầu, chém đinh chặt sắt mà nói, khẳng định là, nhanh lên, đừng để chim biển toàn bộ hoạ hoạn. Minh Bạch. A Sán tăng thêm chân ga, húc Nhật Hào nhanh chóng vào tới. Lúc này thủy triều đã thối lui đến mặt nguồn, bãi cát phụ cận thủy bị cạn cực kỳ. Nếu như vây quanh bên cạnh tương đối sâu địa phương cập bến, khoảng cách hơi xa, còn không bằng tận lực hướng bãi cát lái qua, có thể mở bao gần liền mở bao gần, dù cho mắc cạn cũng không sợ, chờ thủy triều về sau, tự nhiên sẽ hiện lên tới. Bất quá, A Sán không có để húc Nhật Hào mắc cạn, đứng tại khó khăn lắm còn có thể thúc đẩy địa phương. Hai người cầm hai cái túi sách ra rắn nhét vào trong thùng liền hạ xuống thuyền, lội nước đi hướng bãi cát. Vừa xuống đến trong nước, Phùng Diệp liền phát hiện bên cạnh trong nước có một cái thứ màu trắng không nhúc đích, tại theo sóng biển chìm chìm nổi nổi. Chỉ một chút, hắn liền xác định, kia đích đích xác xác chính là con mực. Hắn mừng rỡ đi qua, đưa tay đem nó nhặt lên, đặt ở dưới mũi mặt người người. Một cỗ nhàn nhạt nước biển bị xông vào mũi, xen lẫn con mực đặc hữu mùi tanh, không có cái khác mùi vị khác thường. A Sán cũng nhặt được một đầu người người, sau đó hơi dùng sức nhéo nhéo, chất thịt sung mãn có giãn. Hiển nhiên là vừa mới chết không lâu. Diệp ca, vẫn là tôi mới, xem ra chúng ta tới đến chính là thời điểm. Nắm chặt thời gian nhặt, một hồi liền thủy triều. Ừm, chúng ta đi trước nhặt trên bờ cát. Nhìn xem không ít, đừng đều bị chim biển ăn. A Sán nhìn xem trên bờ cát chim biển đang không ngừng mổ một đầu lại một đầu con mực, đau lòng muốn chết. Được. Phùng Diệp gật đầu đồng ý, đáng tiếc đến chấm điểm, cũng không biết bị chim biển ăn hết bao nhiêu. Hai người lội nước đạp vào bãi cát, dẫm lên mềm mại cát sỏi. Đồng thời cũng nhìn thấy trên bờ cát mắc cạn dài rác phân bố mắc cạn con mực. Mà theo sóng biển qua lại, còn có càng nhiều đã chết đi, hoặc là sắp chết đi con mực bị đẩy lên trên bờ cát. Thật nhiều a. Phát tài. A Sán khắp khuôn mặt là không ức chế được vui mừng. Đừng dày vò khốn khổ, nhanh lên nhặt, có thể nhặt nhiều ít là bao nhiêu. Phùng Diệp vừa nói, một bên đã cúi người, đem từng đầu con mực nhặt lên, ném vào trong thùng. Ê! A Sán cũng không còn nhiều lời, cúi người cùng nhặt. Chỉ là không có nhặt mấy đầu, hắn liền trúng phải chiêu, bị một đầu còn chưa chết con mực phun ra một mặt mực nước. Ngoa tạo! Hắn vô ý thức liền đưa tay ở trên mặt vuốt một cái. Lần này, không chỉ có không thể biến mất mực nước, ngược lại làm cho mặt mũi tràn đầy đều là, so bao than đen mặt còn đen hơn. Phùng Diệp thấy thế, nhịn không được cười ra tiếng, ha ha. A Sán, ngươi cái bộ dáng này có thể đi diễn bao thanh thiên, đều không cần trang điểm. Thao, thế mà không chết. Nhìn xem sơn đen mà hát tay, A Sán im lặng chết rồi. Làm sao lại phản xạ có điều kiện đây? Đừng ngốc thất thần, hoặc là nhanh đi tắm một cái, hoặc là cũng đừng quản, nhặt xong lại tẩy. Ta còn là đi tắm một cái đi, bằng không luôn cảm giác không thoải mái. Tùy ngươi. Phùng Diệp nói xong, liền không lại chú ý, chuyên tâm túi đầu lục tìm trên bờ cắt con mực. Nhưng mà, hắn cũng không có trốn qua bị con mực phun một mặt mực nước vận mệnh. Ngay tại hắn hết sức chăm chú lục tìm con mực lúc, một đầu nhìn như đã đều chết hết con mực đột nhiên giật phun ra một cỗ mực nước, vừa vặn ở tại trên mặt của hắn. Phùng Diệp sửng sốt một chút, lập tức bất đắc dĩ mắng một câu, "Cỏ." Hắn cũng sẽ không giống như A Sán ngu đần đi xóa, làm cho mặt mũi tràn đầy đều là. Mà lại, hắn cũng không có đi tẩy, mặc cho mực nước ở trên mặt. Trên bờ cắt nhiều như vậy con mực, không chừng liền còn có không chết, nói không chừng còn muốn bị phun. Như vậy, tẩy cũng là tương đương không có tẩy, còn lãng phí thời gian. Hắn tiếp tục tại trên bờ cắt di động tới, đem từng đầu con mực ném vào rắn trong thùng. Ngẫu nhiên còn có thể nhìn thấy một chút xoắn ốc cùng con sò loại hình. Hắn cũng không có ghét bỏ, một mạch ném vào thùng. Quả nhiên, hắn lại trúng mấy lần chiêu, cả khuôn mặt đều bị mực nước bao trùm, cũng thành than đen mặt. Mà tẩy qua một lần A Sán cũng đúng là bị tẩy, lại bị con mực phun ra một mặt. Lần này tốt, hai người tám lạng nửa cân, đại ca đừng cười nhị ca. Bởi vì bọn họ đến, trên bờ các con mực lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được giảm bớt. Bất quá nửa cái tiếng đồng hồ hơn, liền bị bọn hắn nhặt được cái 7-8 phần. Mang tới hai cái túi sách ra rắn cũng nhanh tràn đầy, đoán chừng coi như không có 200 cân, cũng có 180 cửu thập cân. Mà đã mất đi đồ ăn chim biển nhóm, xoay quanh trên không trung, kỳ kỳ cha cha kêu to, tựa hồ là đang đối bọn hắn phát ra kháng nghị. Phùng Diệp cùng A Sán đối mặt cười một tiếng, mặc dù trên mặt bị mực nước làm cho đen sì, nhưng vẻ vui thích ý nguyên có thể thấy được. Đây chính là tương đương với tại nhặt tiền a. đi thôi A Sán, nhặt đến không sai biệt lắm, thủy triều cũng bắt đầu ở tăng, chậm thêm một chút liền phải bơi về trên thuyền đi. Ừ, còn lại liền để cho chim biển ăn đi. Lúc này, trên bờ cát cũng không có nhiều con mực. Bất quá, trong nước biển còn có một số, theo thủy triều chậm rãi bị xông lên bãi cát. Hai người dẫn theo thùng, vừa mới quay người, liền thấy cách đó không xa đặt vào túi sách da rắn bên cạnh vây quanh một đám chim biển, mổ xem túi sách da rắn bên trong con mực. Cũng là bọn hắn cân nhắc không chu toàn, vậy mà quên đem miệng túi bó chặt. Có mẹ nó, trên bờ cát còn có, lại nhất định phải ăn vụng, ta nhìn các ngươi là muốn chết. A Sán giận dữ, gió lốc vọt tới xua đuổi. Chim biển nhóm phát giác được nguy hiểm, nhao nhao dương cánh bay lên, có chút còn bất mãn hướng A Sán ném đi mấy đống phân chim. A Sán vẫn thật là không may trúng chiêu, hảo chết không chết bị một đống phân chim đập ngay chính giữa. Ngươi vận khí này cũng quá tốt đi, ha ha. Phùng Diệp mừng rỡ không được, cười đến ngửa tới ngửa lui. Cỏ. A Sán tức giận đến giơ chân, bắt đem hạt cát, hướng không trung chim biển liền ném tới. Làm sao chim biển bay quá cao, mà hạt cát lại quá nhỏ, căn bản là ném không được nhiều cao, ngay cả chim biển lông đều không có đủ phải. Lần này, A Sán cũng không thể tránh được, chỉ có thể là đối không trung chim biển vô năng cùng nộ, hùng hùng hổ hổ phát tiết. Chương 561, về sớm một chút chương 561, về sớm một chút được rồi, ngươi cùng một đám chim biển đường cái gì khí? Bọn chúng lại nghe không hiểu. Đạm địa, ta thật muốn đi trên thuyền khẩu súng lấy ra, đưa chúng nó đều cho thình thịch. A Sán sắc mặt thiết thanh, rất là không cam lòng. Phân chim nện đầu đây chính là rất điểm xấu, mang ý nghĩa vận khí trở nên kém hoặc muốn đi vận rủi. Tốt, dựa đi chính là. Đi, tranh thủ thời gian về trên thuyền. Phùng Diệp nắm chặt một cái túi sách ra rán miệng, khiêng đến trên bờ bay, lại đề lên thùng liền hướng rừng ở trong nước Húc Nhật Hào đi đến. Tới. A Sán lên tiếng, nâng lên một cái khác túi con mực, đuổi theo sát. Lúc này thủy triều vừa trướng không lâu, bọn hắn lội nước còn có thể trở lại trên thuyền, không cần mới lội. Đến thuyền một bên, Phùng Diệp đem túi sách ra rắn trước buông xuống, rửa mặt bên trên mực nước, sau đó bỏ lên trên thuyền, đem cần cầu dây thừng buông xuống. Có dùng ít sức biện pháp, cũng không cần phải tốn sức hướng trên thuyền kéo. A Sán ở phía dưới đem thùng cùng túi sách ra rắn toàn bộ dùng dây thừng trói chặt, để cần cầu cho kéo đi lên. Sau đó, hắn liền đem tết tóc tiến trong nước biển, đem trên mặt mực nước cùng trên đầu phân chim rửa sạch, mới không chút hoang mang hướng trên thuyền bỏ. Phùng Diệp đem túi sách ra rắn cùng thùng kéo đến trên thuyền về sau, liền lập tức đem bên trong con mực đều đổ ra. Một mực đè ép không tốt lắm, dễ dàng ép hư mất, đổ vào bong tàu bên trên tương đối tốt. Dù sao đợi chút nữa còn muốn vân lấy. Bên trong thực còn có ốc biển, con sò đẳng hàng hải sản. Không sai biệt lắm nhặt được 200 cân, một cân một khối tả hữu, này bằng với là lấy không 200 khối. A Sán bỏ lên trên thuyền, nhìn xem bong tàu bên trên con mực, vui vô cùng địa đạo. Hiện tại lượng chưa đủ lớn, giá cả hẳn là một khối 1-2, đằng sau số lượng nhiều, có thể sẽ rớt xuống một khối trở xuống. Cái này hai túi không sai biệt lắm có thể bán cái hơn 200 một điểm, lại thêm trước đó lưới kéo hàng, cùng một chỗ hẳn là có thể bán được 400 đến khối tiền. Phùng Diệp cũng thật cao hứng. Hơn một tháng không có tới bên này, mà vừa ra tới có nhiều như vậy thu hoạch, xem như không tệ. Còn tốt con mực ký nước lên, để chúng ta lấy không nhiều như vậy con mực, bằng không hôm nay thu hoạch cũng quá ảm đạm. A Sán ngồi xổm người xuống, khoái độc lấy đã chết đi con mực, tiếp tục nói, trở về sau chúng ta đi trên núi nhiều chặt điểm tuổi, nhiều chói một điểm nhánh cây ném trong biển, tranh thủ tại cái này kỳ nước lên nhiều bắt chút. Ừm. Phùng Diệp nhẹ gật đầu, trong nhà còn có một đầu thuyền, bảo ngươi cha cùng cha ta bọn hắn cũng đi tìm cái hải đảo, dạng này còn có thể lại nhiều bắt một điểm. Con mực thích tại gần biển bên ngoài hòn đảo phụ cận đẻ trứng. Bởi vậy, phụ trứng ký muốn đưa lên tại con mực đẻ trứng các đảo chúng quanh 50m phạm vi bên trong. Lấy nước sâu 20m là tốt nhất, 10-20m trở xuống phụ trứng hiệu quả còn kém. Cụ thể đưa lên ở đâu chút các đảo bên trên còn muốn căn cứ ngọn nguồn chất, địa hình, sinh vật biển sinh trưởng các loại tình huống mà định ra. Lấy bằng đá cho thỏa đáng, cứng rắn cắt bùn thứ hai, lấy trào lưu so sánh chậm bên trong địa hình so sánh phù hợp. Tại mọc ra san hô nhánh địa phương phụ đẻ trứng lượng nhiều nhất, mọc ra dê rừng đồ ăn, nô công tảo địa phương thứ hai. Đúng đúng đúng, con mực đẻ trứng thời gian là tại buổi chiều, bọn hắn đưa xong hàng trở về, vừa vặn có thể gặp phải. A Sán liên tục không ngừng gật đầu phụ họa. Bọn hắn ở trong biển châu trong vòng hơn một tháng, trong nhà lục tục no ngoe phơi không ít cá khô, đều là Phùng Gia Phát cùng Lao Chu Lão Lâm ba cái hai đạo con buôn đưa tới cá. Lại thêm từ những người khác nơi đó thu mua tới cá khô, trước mắt trong kho hàng có 4-5 vạn cân cá khô. Đây là thu tán hộ trong tay, những cái kia có mình tác phường người trong tay cá khô còn không có thu. Nếu như cùng một chỗ thu tới, chỉ sợ đến có 10 vạn cân tả hữu, nhà kho đều không bỏ xuống được. Cho nên, bọn hắn cá khô sinh ý cũng lần nữa bắt đầu. Mấy tháng không có đưa hàng đi vào thành phố, những cái kia cùng bọn hắn có hợp tác lao bản đã sớm trông mòn con mắt, thỉnh thoảng liền muốn đánh điện thoại tới thúc hàng. Bởi vậy, Phùng Gia Thanh cùng Phùng Gia Lăng sáng sớm hôm nay liền đi giảm đưa hàng. Bọn hắn đưa xong hàng trở về bình thường đều tương đối sớm, buổi chiều cũng không có nhiều sự tình có thể làm, nhiều lắm là tại tác phường bên trong giúp đỡ chút. Thà rằng như vậy, còn không bằng để bọn hắn cũng ra hải bộ con mực. Bọn hắn cũng không cần đi quá xa, lái thuyền chừng một giờ trong nước tùy tiện tìm hải đảo là được rồi. Vậy chúng ta thì sao? A Sán ngẩng đầu nhìn Phùng Diệp hỏi, chúng ta còn tới bên này sao? Vẫn là nói cùng bọn hắn cùng một chỗ, cũng không chạy xa rồi. Phùng Diệp nghe vậy, không khỏi nhíu mày một cái. Trong lúc nhất thời, hắn thật đúng là không nghĩ tốt. Tới bên này đi, tài nguyên khẳng định càng tốt hơn, buổi sáng còn có thể kéo một chút lưới, chờ đến xế chiều liền chuyên môn đánh bắt con mực. Nhưng là, khoảng cách quá xa, đến một lần, chỉ riêng trên đường liền muốn lãng phí hơn 6 giờ. Mà con mực đẻ trứng thời gian là tại buổi chiều đến hoàng hôn. Nói cách khác, bọn hắn tối thiểu nhất muốn thủ đến 5-6 giờ mới có thể trở về địa điểm xuất phát. Cứ như vậy, tốt đã quá muộn, đến 8-9 giờ. Nếu như không chạy xa, ngay tại khoảng cách Bạch Thạch đảo 1 giờ lộ trình hải vực đánh bắt mà nói, lưới kéo cũng không cần nghĩ tốt bao nhiêu thu hoạch. Cho dù hắn có thể có tụ cá kim thủ chỉ tại, đồng dạng như thế. Dù sao khoảng cách càng gần, thuyền cũng càng nhiều, trong biển hàng hải sản tài nguyên không có khả năng quá tốt. Muốn đem cá tụ tới, cũng phải trong biển có cá không phải. Mà lại, khẳng định có rất nhiều thuyền đánh cá sẽ ôm ý tưởng giống nhau, sẽ không chạy xa, sẽ lân cận tìm hải đảo. Lại thêm vốn là tại ven bờ hải vực làm việc thuyền gỗ nhỏ, bọn hắn có thể hay không tìm tới vô chủ đảo nhỏ đều là cái vấn đề. Bọn hắn có thể phát giác con mực kỳ nước lên tới, cái khác ngư dân đồng dạng cũng có thể. Ý của ngươi thế nào? Phùng Diệp đem vấn đề lại ném trở về. A Sán suy tư một lát, sau đó nói ra, ta cảm thấy đi, vẫn là theo cha ta bọn hắn cùng một chỗ đi, không cần thiết cố ý chạy bên này. Cũng được. Phùng Diệp nghĩ, gật gật đầu, dạng này, ban đêm lúc đi ra tìm xem nhìn có thể hay không tìm tới thích hợp hải đảo. Tìm được tốt nhất, tìm không thấy, đến lúc đó lại nói. Ừ, ta cũng là nghĩ như vậy. A Sán nhìn một chút thời gian, hiện tại vẫn chưa tới 3 điểm, là lại kéo một lưới, vẫn là đi thẳng về. Trở về đi, về sớm một chút, còn có thể lên núi đốn cây nhánh. Nếu là ngày mai lại đốn cây nhánh, chậm trễ một ngày thời gian, gần một điểm hải đảo tìm đều không cần tìm, khẳng định bị người chiếm cứ. Tốt, ta đi mở thuyền. A Sán đi mở thuyền về sau, Phùng Diệp tìm đến sọt, ngồi xổm ở bong tàu thượng tướng từng đầu con mực hướng sọt bên trong, sau đó chuyển vào trong khoang thuyền. Đều lập hạ, nhiệt độ không khí tương đối cao, buổi chiều mặt trời cũng tương đối nóng lên. Cũng không thể để con mực trên bong thuyền bạo chiếu. Con mực thu thập xong, hắn ngay sau đó lại đi phân lấy cuối cùng một lưới kéo lên ngư lấy được. Trước đó cũng chỉ hắn lặn xuống nước thời điểm A Sán phân lấy một chút xíu, sau đó liền đi nhặt con mực. Chương 562, đều là giỏi tính toán chương 562, đều là giỏi tính toán húc nhật hảo cập bờ lúc, 6 giờ cũng còn không đến. Bất quá, hôm nay ra biển thuyền đánh cá trở về tương đối sớm. Lúc này trên bến tàu đã đỗ xem không ít thuyền đánh cá, còn có càng nhiều thuyền đánh cá ngay tại hướng bến tàu dựa đi tới. Rất rõ ràng, đều là phát hiện con mực kỳ nước lên tới, sốt ruột trở về đốn cây nhánh. Dù sao, thời gian không đợi người a. Thuyền khẽ dựa bờ, Phùng Diệp liền chạy đi Phùng Gia Phát điểm thu mua đẩy xe ba gác. Chính hắn xe ba gác không có đẩy đi tới, cũng chỉ có thể mượn Phùng Gia Phát dùng một chút. Phùng Gia Phát nhìn thấy hắn tới, nhịn không được nói, "U, hôm nay trở về như thế sớm a?" Phùng Diệp liếc mắt, "Sao thế? Ta về sớm một chút không tốt sao?" "Hắc hắc, ta còn thực sự hy vọng các ngươi tối nay trở về. Bình thường các ngươi trở về mượn, đã nói lên lấy được đồ tốt. Ngươi nghĩ quá đẹp, đồ tốt nơi nào có nhiều như vậy?" Phùng Diệp ném một câu, đẩy xe ba gác chạy chậm đến về tới Húc Nhật Hào bên cạnh. Hiện tại cũng không phải nói chuyện phiếm thời điểm, tranh thủ thời gian bán cá, sau đó đi trên núi đốn cây nhánh mới là chính sự. Nhập hạng, trời tối cũng muộn, không sai biệt lắm muốn 7 giờ mặt trời mới có thể xuống núi. Còn có 1 giờ, nắm chặt chút thời gian, còn có thể chặt không ít nhánh cây. Đủ là khẳng định không đủ, nhưng có thể trước dùng những cành cây này đi chiếm hai cái hải đảo. Ngày mai ban ngày, để ở nhà mấy nữ nhân hỗ trợ tiếp tục chặt chính là. A Sán đã đem một giỏ giỏ cá đều đem đến trên bờ. Xe ba gác vừa đến, đi lên một giả, lại tranh thủ thời gian đẩy về tới Phùng Gia Phát trong tiệm. Đương chuyển xong cái khác cá, A Sán muốn đi chuyển chứa con mực sau lúc, Phùng Diệp tranh thủ thời gian ngăn trở. Con mực liền không bán, chúng ta lưu trở về phơi còn một tưởng. A Sán chỉ là a một tiếng, cũng không có nói ý kiến phản đối. Đối với chuyện như thế này, hắn luôn luôn đều là nghe Phùng Diệp. Phùng Gia Phát cũng nghe đến, lập tức kinh ngạc. Ta không nghe lầm chứ, các ngươi còn mực không bán rồi? Đúng, con mực không bán. Phùng Diệp xin lỗi thiếu đạo, không có ý tư à, chỉ có lưới kéo mấy giỏ tạp hóa bán cho ngươi. Ngươi nói đùa a, con mực cũng không phải hàng tiện nghi rẻ tiền, các ngươi cũng muốn phơi. Phùng Gia Phát mở to hai mắt nhìn, không dám tin nhìn xem hắn. Hắn là biết bọn hắn sẽ phơi điểm giá cao đáng giá hàng, nhưng lượng cũng không lớn, chỉ là nhóm nhỏ lượng nếm thử. Người con mực tuy nói không phải đặc biệt quý, nhưng cũng muốn một khối nhiều một cân, phơi khô chi phí liền lớn. 6 cân tả hữu thực phẩm tươi sống mới có thể ra một cân con mực tượng, đơn cái này chi phí liền đi 7 khối nhiều. Trong tiệm còn có mấy người bán cá người nghe được Phùng Diệp muốn phơi con mực tượng, cũng là kinh ngạc nhìn xem hai người bọn họ. Phùng Diệp cười cười, trước phơi một điểm thử nhìn một chút có được hay không bán. Nghe được hắn nói như vậy, Phùng Gia Phát lập tức nhẹ nhàng thở ra. Hắn thật đúng là lo lắng bọn hắn còn nhiều hơn lượng phơi con mực tượng. Nói như vậy, thế tất dẫn tới những người khác cũng sẽ phơi con mực tượng bán cho bọn hắn. Thời gian một năm bên trong là thuộc kỳ nước lên thời điểm, tiền dễ kiếm nhất. Mà mọi người nếu là đều đem con mực lưu trở về phơi, vậy hắn tiếp xuống một tháng còn thu cái giám cá, kiếm cọp lông tiền a. Con mực kỳ nước lên không sai biệt lắm tiếp tục một tháng, tất cả ngư dân đều là vây quanh con mực đảo quanh. Bất quá, nhóm nhỏ lượng cũng không có gì ghê gớm. Nhưng là, hắn lập tức căng thẳng trong lòng, lại đem tâm nhấc lên. Mặc dù con mực tượng rất đắt, nhưng bạn nhất bán chạy đâu, bọn hắn chẳng phải là liền muốn đại lượng phơi chế. Kia, sẽ không. Phùng Gia Phát âm thầm lắc đầu. Hắn có thể nghĩ đến, những người khác tự nhiên cũng có thể nghĩ tới chỗ này. A Diệp, nếu là bán chạy, có phải hay không liền muốn đại lượng phơi? Đúng a, chỉ cần giá cả phù hợp, chúng ta cũng có thể giúp các ngươi phơi con mực tượng. Đúng đấy, tiếp theo mỗi ngày đều có thể bắt được rất nhiều con mực, chúng ta có thể đều lưu về nhà phơi. Chúng ta phơi tốt bán cho các ngươi cũng bất việc không phải. Nghe bọn hắn mồm năm miệng 10 lời nói, Phùng Diệp ngược lại là không có gì. Dù sao, ai cũng suy nghĩ nhiều kiếm một điểm. Nhưng là, Phùng Gia Phát sắc mặt lại là càng ngày càng đen. Cổ, sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Nhưng mà, những người này cũng sẽ không bận tâm cảm thụ của hắn như thế nào. Đối bọn hắn tới nói, có thể nhiều kiếm một điểm là một điểm. Con mực phơi khô, làm sao cũng phải so thực phẩm tươi sống giá cả cao hơn a. Nếu là lô 4, ai còn hội phí lúc phí sức đi phơi. Huống chi, mọi người đã sớm hưởng qua ngon ngọt. Bọn hắn đều là phơi qua cá khô bán cho Phùng Diệp bọn hắn, mà lại trong nhà còn tiếp tục tại phơi. Chỉ cần thời tiết tốt, đều sẽ đem không đáng tiền tạp ngư cùng hàng tiện nghi rẻ tiền lưu về trong nhà đi phơi. Người không vì mình, trời chu đất diệt. Chỉ cần mình kiếm tiền là được, đâu thèm được chết sống của người khác. Nhìn xem Phùng Gia Phát kia sắc mặt khó coi, Phùng Diệp trong lòng âm thầm một cười, nhưng cũng có chút không có ý tứ. Chính bọn hắn đánh bắt đi lên con mực lưu trở về phơi, Phùng Gia Phát cho dù khó chịu, nhưng cũng không thể nói cái gì. Chẳng lẽ bọn hắn còn không thể quyết định mình hàng xử lý như thế nào sao? Nhưng nếu để cho những người khác đi phơi, sau đó bọn hắn lại thu mua, vậy coi như thật đắc tội với người. Mà lại, đắc tội còn không phải một cái. Ngoại trừ Phùng Gia Phát, còn có Lao Chu Lao Lâm, thậm chí ở trên đảo cái khác ba cái thôn hai đạo con buôn. Không đang tiền tạp ngư cùng hàng tiện nghi rẻ tiền, mọi người lưu trở về phơi, kỳ thật đối hai đạo con buôn ảnh hưởng không lớn. Những hàng này lợi không nhiều, còn phiền phức, mà lại vất vả. Nhưng con mực nhưng là khác rồi. Mặc dù giá cả không tính đặc biệt quý, nhưng số lượng nhiều a, lợi nhuận cũng liền cao. Bọn hắn nếu là để người ta tài lộ cho đoán mất, nói không chừng có người khả năng liền muốn động ý đồ xấu, cho bọn hắn quấy rối, thậm chí gõ một côn. Bởi vậy, hắn là không thể nào để tất cả mọi người phơi con mực tưởng. Mọi người đừng kích động à, có được hay không bán còn không biết đâu, tạm thời không cần phiền phức mọi người. Một câu còn chưa nói xong, mọi người lại lao nhau đi lên. Không phiền phức, tuyệt không phiền phức. Lại nói, chúng ta cũng không sợ phiền phức, các ngươi nói có đúng hay không? Đúng đấy, kiếm tiền sự tình thì sợ gì phiền phức. Đúng, có cần nói một tiếng là được, chúng ta tùy thời đều có thể phơi. Đa tạ đa tạ, mọi người hảo ý ta xin tâm lĩnh. Bất quá, tạm thời xác thực không cần, về sau thật có cần, đến lúc đó lại nói. Phùng Diệp lại một lần nữa huyền cự nhiệt tình của mọi người đề nghị. Hắn biết, một khi khai cái này đầu, đến tiếp sau chuyện tiền vãi khẳng định không ít. Cùng đến lúc đó xử lý phức tạp lợi ích quan hệ, không bằng hiện tại liền kiên quyết một chút hồ, dù cho thật bán chạy, chính bọn hắn phơi không đến, hắn cũng không dám để mọi người đến phơi. Đắc tội với người là nhất, thứ hai là con mực tưởng chi phí quá cao, phong hiểm quá lớn. Mọi người cùng nhau phơi, cụ thể có bao nhiêu lượng chỉ có trời biết được. Bọn hắn nhưng thu không đến, tài chính cũng không chịu nổi. Mà lại, phong hiểm toàn bộ đều tái giá đến bọn hắn trên đầu. Nếu quả như thật có phơi không đến ngày đó, hắn tình nguyện để Tiêu Quốc Văn cùng những cái kia có tác phường người ta đi phơi, cũng không dám buông ra. Mặt khác, hắn sẽ còn cùng Tiêu Quốc Văn bọn hắn ước định, không thể trực tiếp từ ngư dân trong tay thu con mực. Ngoại trừ nhà mình thuyền đánh bắt đi lên, chỉ có thể đi hai đạo con buôn nơi đó mua cá đến phơi. Nếu ai vi phạm với ước định, hắn liền sẽ hủy bỏ ai tư cách, không còn thu nhà ai con mực tưởng. Hắn còn muốn ở trên đảo sinh hoạt, thật không thể đem người làm mất lòng. Chương 563, Mộng Tưởng vẫn là phải có chương 563, Mộng Tưởng vẫn là phải có nghe được Phùng Diệp nói như vậy, Phùng Gia Phát sắc mặt tốt một điểm, dẫn theo tâm cũng để xuống. Không thu được Húc Nhật Hào bên trên con mực không có gì, có thể thu đến những người khác là được. Coi như bọn hắn mỗi ngày ra biển đều được mùa, nhưng cũng liền một đầu thuyền, sản lượng có hạn. Không có cách nào cùng cái khác thuyền đánh cá thu hoạch cộng lại so sánh, không ảnh hưởng được đại cục. Cái này nếu là toàn bộ bị tịch hồ, đó mới là hỏng bét sự tình. Hắn trong vòng một tháng sau đó thời gian bên trong không cần làm, có thể đóng cửa. Chúng ta làm ăn này là càng ngày càng khó làm, mọi người hàng đều phải để lại trở về mình phơi, có thể bán liền ba dưa hai táo. Ngược lại là các ngươi, hiện tại thu chủng loại là càng ngày càng nhiều, cá khô, nhặt đồ ăn, con sò làm, ốc khô các loại, cái gì đều thu, tiền gì đều bị các ngươi kiếm. Tốt xấu cũng cho chúng ta những này con buôn lưu khẩu thang uống a. Phùng Gia Phát một bộ bất đắc dĩ bộ dáng, phát ra bực tức. Phùng Diệp sau khi nghe, liếc mắt, thôi đi phát thuốc, đừng được tiện nghi còn khoe mẽ. Người khác không biết ngươi tình huống gì, ta còn có thể không biết sao? Công khai nhìn, bởi vì bọn hắn thu mua hoa quả không nguyên nhân, những này hai đạo con buôn lợi ích xác thực nhận lấy tổn thất. Tình huống của người khác hắn không rõ ràng lắm, nhưng Phùng Gia Phát có hay không nhận tổn thất, hắn nhưng là nhất thanh nhị sở. Bởi vì Phùng Gia Phát thu được tạp ngư cùng hàng tiện nghi rẻ tiền, phần lớn đều là đưa đến bọn hắn tác phường bên trong. Tiền không ít điểm, còn nhẹ lòng, không chi phí lúc phí sức đưa đi trong huyện. Phùng Gia Phát cười xấu hổ, ha ha, đâu có đâu có, kiếm miếng cơm ăn mà thôi. Được rồi, đừng nói nhiều, tranh thủ thời gian cân, chúng ta còn có việc, sốt ruột trở về. Tốt tốt tốt, cái này cho các ngươi xưng. Hôm nay hàng không có bao nhiêu, nhưng là rất tạm, chủ loại rất nhiều. Loại này một điểm, loại kia một điểm, có phần là phí hết chút thời gian, mới cân hoàn tất. Thừa dịp Phùng Gia Phát tại thống kê, mấy cái kia không đi ngư dân bên trong một người hiếu kỳ mà hỏi thăm, A Diệp, ngươi phơi con mực tưởng chuẩn bị bán giá cả bao nhiêu a? Còn không đợi Phùng Diệp trả lời, những người khác liền bắt đầu nghị luận. 6 cân con mực mới có thể ra 1 cân hoa quả khô, vậy được vốn là đi 7 khối nhiều, cái này không được bán 8-9 bên trên 10 khối a. A, mắc như vậy sao? Đây cũng quá đắt đi, sẽ có người mua sao? Đồ vật đắt như vậy, ai bỏ được ăn a? Chính là a, chúng ta trước kia tập thể thời điểm không phải cũng phơi qua sao? Đều không ai muốn, cuối cùng còn không phải phân cho mọi người ăn. Các ngươi đây liền xem nhẹ người người. Thương chúng ta hạ người là không nỡ ăn, nhưng không có nghĩa là người trong thành không nỡ. Đúng, tựa như chúng ta ngẫu nhiên bắt được hàng tốt, tỉ như quả dưa chuột lớn cái gì, ai bỏ được ăn? Còn không phải đều bán cho người trong thành. Ừ, trong thành kẻ có tiền còn nhiều. Nghe nghị luận của mọi người âm thanh, Phùng Diệp có chút nhức đầu, lại không thể không ra. Hắn nghĩ nghĩ, sau đó nói ra, cụ thể bán giá cả bao nhiêu còn không rõ ràng lắm, tổng trước phơi ra, tính một chút chi phí nhiều ít đúng hay không? Các ngươi xác định là 6 cân ra 1 cân hoa quả khô sao? Đương nhiên xác định, nhà ta hàng năm đều sẽ phơi một điểm giữ lại mình ăn, có tính qua. Cái này con mực có lớn có nhỏ, đại 5 cân nhiều liền ra 1 cân, tiểu nhân có thể muốn 6 cân nhiều, bình quân xuống tới chính là 6 cân bộ dáng. Phùng Diệp nghe xong, nhẹ gật đầu. Hắn cũng biết là 6 cân ra 1 cân, nhưng hắn chỉ là nghe nói, cũng không có mình tự mình làm qua. Hiện tại xác định cái tỷ lệ này, vậy thì dễ làm rồi. Hắn liền có thể sớm tính toán ra chi phí, lại thêm chút lợi nhuận, liền có thể xác định bán giá cả bao nhiêu. Vừa mới hỏi qua Phùng Gia Phát, hôm nay con mực giá thu mua là 1 khối 2, xem như giá cả tương đối cao. Theo 6 cân ra 1 cân hoa quả khô để tính, cá chi phí chính là 7 khối 2. Nhân công không cần bao nhiêu tiền, nhưng cũng phải tính cả. Lại thêm 10 lợi nhuận kiếm, ít nhất phải bán 8 khối tiền 1 cân. Đây là dùng chính bọn hắn bắt được con mực đến phơi, nếu là cần người khác tới phơi, vậy cái này giá cả còn muốn dâng lên. Đồ vật đắt như vậy, chuyển một chút tay, kiếm cái 5 mao tiền 1 cân không quá phận a. Nói cách khác, cuối cùng ra bên ngoài ra giá cả đến định đến 8 khối 5 đi lên. Phùng Diệp trong lòng suy nghĩ, chờ cái này 200 cân tả hữu con mực phơi ra, liền để cha hắn cùng Phùng Gia Lăng mang lên hàng mẫu đi vào thành phố tìm những cái kia có hợp tác lão bạn chào hàng. Thực sự nếu là không bán chạy, liền đặt ở cửa hàng bên trong mình chậm rãi bán. Còn nếu là bán chạy, bọn hắn liền có thể bung ra đến phơi. Đồng thời, cũng có thể hướng những cái kia có mình tác phường người ta hạ đơn đặt hàng, giúp đỡ bọn hắn phơi. Đúng, con mực phơi thành hoa quả khô cũng không phải là chỉ có con mực tưởng một cái sản phẩm, còn có phụ thuộc sản phẩm, cũng là có thể bán lấy tiền. Đó chính là trứng cá mực. Mặc dù danh tự bên trong có trứng chữ, nhưng kỳ thật nó cũng không phải là con mực trứng, mà là con mực nõn xào làm chế phẩm. Hình dạng bình thường là trứng hình tròn lại hơi dẹp, hiện lên màu ngà sữa, nhìn tựa như cái gà con trứng. Đây chính là đồ tốt, sơn chân hải vị hạ bắt trần một trong. Trứng cá mực sở dĩ quý báu, hệ bởi vì dinh dưỡng phong phú, hương vị ngon, có đông ăn đi lạnh hạ ăn giải nhiệt công hiệu, lại giàu có nhân thể bắt buộc nhiều loại nguyên tố vi lượng. Bất quá, cái đồ chơi này không kiên nhẫn bảo tồn, tại nhiệt độ bình thường hạ nhiều lắm là bảo tồn 12 giờ, nhiệt độ thấp ướp lạnh cũng chỉ có chừng 7 ngày. Tuy nói là làm chế phẩm, nhưng kỳ thật nó cũng không phải là cần phơi khô. Phương pháp luyện chế cũng rất đơn giản, chỉ cần đem tươi mặc ngừ quân trứng tuyến cắt bỏ, dùng phèn chua, cản, so 4, 2, cùng muối ăn hỗn hợp dịch nước gia vị, làm cho mất nước cùng làm rô tê in ngưng kết, tức là thành phẩm. Bọn hắn hôm nay nhặt được những cái kia con mực đã sinh qua trứng, là không có trứng cá mực. Nhưng về sau dùng nhánh cây dụ bắt được chưa đẻ trứng con mực lúc, liền có thể thu hoạch được loại này chân quý nguyên liệu nấu ăn. Không kiên nhẫn bảo tồn cũng không cần gấp, bọn hắn có thể phê cho hải sản thị trường những cái kia bán cá lao bản đi bán lẻ. Dù sao là phụ thuộc sản phẩm, giá tiền thấp một chút đều không cần gấp. Phùng Diệp càng nghĩ càng kích động. Một đầu con mực, ba loại thu nhập, một cái kia nguyệt con mực kỳ nước lên xuống tới đến dây bao nhiêu tiền à? 5 vạn, 10 vạn. Có lẽ có khả năng so sánh ở trong biển châu bắt tiểu hoàng ngư cái này hơn một tháng thu nhập. Nhưng hắn cũng không nghĩ một chút, cái này còn cái gì cũng còn không có bắt đầu đâu. Con mực tưởng không có bắt đầu phơi, có thể bán thành dạng gì cũng là ẩn số, vạn nhất không tốt bán đâu. Bất quá, dù sao cũng phải để cho người ta nghĩ, mộng tổng đến làm cho người làm. Nếu là ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ, mộng cũng không dám làm, vậy còn không như thành thật thật làm cái ngư dân, một cách toàn tâm toàn ý bắt cá được rồi. Mộng tưởng vẫn là phải có, không phải sao? Chương 564, cả đám đều sớm ra biển. Chương 564, cả đám đều sớm ra biển. Hôm nay cá không có bán được bao nhiêu tiền, khó khăn lắm qua 200 khối. Tiền một nắm bắt tới tay, Phùng Diệp liền cùng A Sán đẩy xe ba gác đi tác phường. Vừa đi vào đại môn, liền thấy bên trong chất đống xem rất nhiều nhánh cây. Phùng Diệp cùng A Sán liếc nhau, ánh mắt lóe lên một tia kinh ngạc, nhưng chợt đều suy nghĩ minh bạch, khẳng định là có thuyền trở về sớm, đi trên núi đốn cây nhánh thời điểm bị người trong nhà nhìn thấy, đoán được con mực kỳ nước lên thì đến, liền giúp bọn hắn sớm chặt trở về. Lần này tốt, hai người bọn họ bất việc. Ba nhà người đều xuất động, ngồi ở bên trong đem từng cây nhánh cây bẻ gãy, trói thành một chùm nhỏ trói, còn cần dây thừng tương hô liên tiếp. Đây chính là phụ chứng khí. Làm thành lồng thức hoặc nhánh trạng thức cũng có hơi tốt phụ chứng hiệu quả. Lồng thức có thể tại không ảnh hưởng con mực đẻ trứng tình huống dưới, hữu hiệu phòng ngừa đại lượng con mực xếp cùng một chỗ. Mà lại, có thể bảo hộ con mực trứng không bị cái khác sinh vật biển phá hư. Con mực trứng thực rất nhiều sinh vật biển thực đơn một trong, tỉ như hải thiện, điêu ngư, lân mịn đồn vân vân. Mặt khác, làm thành lồng thức phụ chứng khí còn thuận tiện thu hồi lại, để mà ấp cùng bồi dưỡng phía trên bám vào con mực trứng. Bất quá, lúc này sẽ nuôi dưỡng con mực người tương đối ít, đại đa số người cũng không có cái này khái niệm. Phùng Diệp ngược lại là có ý nghĩ này, làm sao hắn sẽ không, cũng không biết đi nơi nào tìm hiểu cái này người. Bởi vậy, để mà dụ bắt con mực ấp trứng khí, bình thường đều là làm thành nhánh trạng thức. Dù sao, đơn giản dễ làm, không chi phí lúc phí sức. Mà lồng thức liền muốn phiền phức nhiều, có thể tham khảo lồng, chỉ bất quá bên trong mồi nhử là treo từng chùm những cây. Nhìn thấy Phùng Diệp cùng A Sán hôm nay sớm như vậy trở về, tất cả mọi người không cảm thấy ngoài ý muốn. Ngược lại là đối với bọn hắn bắt được nhiều như vậy con mực, lộ ra rất kinh ngạc. Các ngươi lưới kéo còn có thể kéo tới nhiều như vậy con mực, có 100-200 cân a. Tiêu Xuân Tú nhìn xem trên xe ba gác mấy giỏ con mực, tò mò hỏi. Đúng a, ta nhìn người khác đều không có bao nhiêu, nhiều lắm là tầm 10 cân. Lăng Thẩm cũng phụ họa một câu. A Sán tiếu đạo, không phải lưới kéo, là nhặt. Nhặt. Còn có cái này chuyện tốt. Mấy nữ nhân đều ngạc nhiên, nhao nhao nhìn xem hai người bọn họ. Phùng Gia Thanh cùng Phùng Gia Lăng lại là như có điều suy nghĩ. Con mực đẻ trứng tức tử, các ngươi nhặt những này là bị sóng biển cọ rửa đến trên hải đảo mắc cạn a. A Sán nhẹ gật đầu, đáp ý nói, không sai, hai chúng ta chỉ nhặt được nửa giờ, liền nhặt được nhiều như vậy. Nói như vậy, ngày mai còn có thể nhặt được, nếu không chúng ta cùng một chỗ đi theo các ngươi ra ngoài hỗ trợ nhặt. Tiêu Xuân Tú đưa ra đề nghị này. Nhặt khẳng định là có nhặt, nhưng có thể nhặt nhiều ít, căn bản là không có tất yếu cùng ra ngoài phơi gió phơi nắng. Phùng Diệp lắc đầu, các ngươi không phải tại làm vụ chứng ký sao? Dù bắt so nhặt được nhanh hơn. A Diệp lời này không sai. Phùng Gia Thanh gật đầu nói, ta nhìn hôm nay có rất nhiều thuyền sớm liền trở lại, đều hoặc nhiều hoặc ít có một ít con mực, liền đoán được con mực kỳ nước lên tới, đoán chừng tiếp xuống đều muốn bắt đầu dụ bắt. Cha, Lang Thúc, các ngươi ban đêm mở ra thuyền cùng chúng ta cùng đi ra. A, ta cùng Lao Thất cũng đi. Đúng, hai đầu thuyền cùng đi, tìm hai cái đảo đưa lên phụ chứng khí. Phùng Diệp tiếp tục nói, chúng ta cũng không định chạy xa, không sai biệt lắm một cái đến giờ hành trình là được rồi. Cứ như vậy, các ngươi đưa xong hàng trở về, trực tiếp ra biển, vừa vặn có thể gặp phải con mực đẻ trứng thời gian. Phùng Gia Thanh cùng Phùng Gia Lăng liếc nhau, nhẹ gật đầu, cảm thấy Phùng Diệp phương án có thể thực hiện. Dù sao, nhiều một đầu thuyền liền mang ý nghĩa nhiều một phần thu hoạch. Chỉ là, tìm hai cái đảo, phụ chứng khí liền không đủ. Các ngươi đây không cần lo lắng, chúng ta không phải có ở nhà không? Lại đi chặt một chút chính là. Tiêu Xuân Tú cướp lời nói, lại chặt nhiều như vậy có đủ hay không? Nhìn tìm tới hải đảo lớn nhỏ, nhưng đoán chừng là hẳn là đủ rồi. Phùng Diệp lại nói tiếp, không đủ cũng không quan hệ, lại chặt chính là, con mực kỳ nước lên hẳn là vừa tới, còn chưa tới bậc tấn, không nóng nảy. Vậy thì tốt, ban đêm ta cùng Lao Thất cùng các ngươi cùng đi, mấy điểm ra ngoài. Muốn hay không sớm một chút? Ta cảm thấy vẫn là sớm một chút tốt. Phùng Gia Lăng nói, vì chiếm trước hải đảo, ta đoán chừng đêm nay tất cả mọi người sẽ sớm ra ngoài. Ta cũng có lo lắng như vậy. Phùng Diệp gật đầu, dạng này, đêm nay qua 12 điểm, chúng ta liền xuất phát. Các ngươi đưa lên xong phụ chứng khí liền trở lại, còn có thể ngủ một lát mà lại đi đưa hàng. Kỳ thật, đưa lên ấp chứng khí có hắn cùng A Sán là đủ rồi, cũng không cần hai người bọn họ. Sở dĩ còn muốn cho bọn hắn cùng đi ra, chủ yếu là vì nhận một chút lộ, nếu không, biển cả lớn như vậy, bọn hắn đi nơi nào tìm đưa lên phụ chứng khí hải đảo. Nghe bọn hắn nói xong việc này, Tiêu Xuân Tú lại hỏi, các ngươi lưu con mực trở về, là muốn phơi con mực tưởng sao? Cái này không bày rõ ra sao? Bằng không chúng ta lưu trở về làm gì? Trước chính chúng ta phơi điểm, nhìn một chút có được hay không bán lại nói. Phùng Diệp nói, chuyển hướng Phùng Gia Thanh cùng Phùng Gia Lăng, tiếp tục nói, cha, Lăng Thúc, chờ phơi tốt, các ngươi mang một ít hàng mẫu đi vào thành phố, hỏi một chút những ông chủ kia muốn hay không. Giá cả thích hợp, khẳng định sẽ muốn. Phùng Gia Thanh nói, hôm nay còn có lao bản hỏi chúng ta có hay không còn một tượng. Thật sao? Phùng Diệp nghe xong, lập tức đại hỉ, các ngươi nói như thế nào? Phùng Gia Thanh tức giận nói, còn có thể nói thế nào? Đương nhiên là nói không có. Chúng ta đi vào thành phố thời điểm nhưng không biết con mực kỳ nước lên tới. Đáng tiếc. Phùng Gia Lăng tiếc rẻ nói, nếu là sớm biết tốt biết bao nhiêu, chúng ta liền có thể nói ngay tại phơi, qua mấy ngày liền có. Không có việc gì, hiện tại cũng không muộn. Trong khoảng thời gian này thời tiết tốt, rất nhanh liền có thể phơi ra, đến lúc đó các ngươi mang hàng mẫu quá khứ cũng càng có sức thuyết phục. Con mực không đội mà phơi, vẫn là trước chế tác phụ chứng khí quan trọng. Phùng Diệp cùng A Sán tại đem xe ba gác còn cho Phùng Gia phát về sau, cũng gia nhập vào. Mọi người vẫn bận sống đến hơn 7 điểm, trời đã tối rồi. Mới xem như toàn bộ đều xử lý xong, ai đi đường đấy. Trong đêm, 12 giờ còn chưa tới, Phùng Gia Thanh cùng A Sán phụ tử lại tới. Phùng Diệp sau khi đứng lên, đơn giản rửa mặt, liền cùng bọn hắn cùng một chỗ đẩy nghiêm xe nhánh cây tiến về bến tàu. Vốn cho là bọn họ đủ sớm, nhưng còn có người sớm hơn. Trên mặt biển lúc này đã trôi không ít đèn đuốc, trên bến tàu người cũng không ít, cả đám đều mang theo nhánh cây ra. Ngay cả bình thường sau khi trời sáng mới có thể ra biển thuyền gỗ nhỏ, hôm nay đều là trong đêm ra biển, vì chính là chiếm trước hải đảo. Hải đảo đều là vô chủ, ai trước cướp được, trước ném phụ chứng khí. Vậy kế tiếp một tháng thời gian liền với ai đánh bắt. Phùng Diệp thấy thế, âm thầm may mắn mình sớm ra biển quyết định. Nếu là còn như thường ngày rạng sáng 2-3 điểm ra biển, đâu còn có bọn hắn chuyện gì. Tương đối gần hải đảo sớm đã bị chiếm trước xong. Kia Khả Chân ứng câu nói kia, đớp tức cũng không đổi kịp nóng hổi. Bọn hắn nhanh chóng đem trên xe ba gác nhánh cây mang lên thuyền, không sai biệt lắm một chiếc thuyền một nửa bộ dáng. Lập tức, hai chiếc thuyền khởi động, lần lượt hướng biển cả trung ương đi thuyền. Hôm qua trạm vào tối, đã thương lượng xong đường thuyền, hiện tại chiếu vào lái qua chính là phụ cận nơi nào có hải đảo, đối với ngư dân tới nói kia là nhất thanh nhị sở. Phùng Diệp bọn hắn đương nhiên cũng biết, có mục tiêu rõ rệt. Chỉ là, hy vọng bọn họ mục tiêu hải đảo không nên bị người vượt lên trước chiếm lĩnh. Chương 565, đưa lên phụ chứng khí chương 565, đưa lên phụ chứng khí hơn một giờ hành trình qua đi, bọn hắn tại một vùng tăm tối trông được đến một hòn đảo. Tạm thời không có trông thấy cái khác nguồn sáng. Đây là một tin tức tốt. Bất quá, lý do an toàn, bọn hắn vẫn là cuốn đảo chạy được một vòng, xác nhận còn không có bị người khác chiếm trước. Phùng Gia Thanh cùng Phùng Gia Lăng chợt đem thuyền hướng hải đảo tới gần, tại khoảng cách hải đảo bên bờ khoảng 50 mét phạm vi ngừng lại, chuẩn bị đưa lên phụ chứng khí. Mà Húc Nhật Hào thì hướng phía trước tiếp tục hành xử. Một cái khác mục tiêu hải đảo tại ước chừng một trong biển bên ngoài. Đối với nhắc lên tốc độ Húc Nhật Hào tới nói, một trong biển khoảng cách bất quá là 6-7 phút sự tình. Không bao lâu, bọn hắn liền thấy cái thứ hai mục tiêu hải đảo. Đông dạng địa, bọn hắn quấn đảo một tuần, xác nhận không có cái khác thuyền tung tích về sau, mới chậm rãi tới gần bên bờ. Phùng Diệp đứng ở đầu thuyền, mượn đầu đèn qua mang, nhìn một chút xung quanh, sau đó đánh một thùng nước biển đi lên. Tiếp lấy lại lấy tới một cái thùng, hướng bên trong đổ một thang tải hữu nước biển. Đợi bình tĩnh trở lại, hắn dùng nước nhẹ nhàng đập mấy lần mấy thùng. Trong một chớp mắt, trong thùng liền xuất hiện 4-5 cái điểm sáng. A Sán chính cầm phụ chứng nhánh cây chuẩn bị đưa lên, nhìn thấy về sau, không khỏi kinh ngạc hỏi, Diệp ca, ngươi đây là tại làm gì? Phùng Diệp chỉ vào trong thùng điểm sáng, cái này phát sáng chính là trùng dạ quang, có thể làm con mực vụ cá trực quan chỉ tiêu. Hai năm cái trùng dạ quang thả ra điểm sáng lúc, nói rõ con mực kỳ nước lên vừa mới bắt đầu, điểm sáng số lượng đạt tới 10-15 cái lúc, thì đại biểu cho con mực vượng kỳ nước lên đã đến. A Sáng nghe xong, một bộ bừng tỉnh đại ngộ dáng vẻ. Trong thùng điểm sáng chỉ có 4-5 cái, nói cách khác kỳ nước lên vừa mới bắt đầu, còn chưa tới vượng kỳ nước lên. Phùng Diệp gật đầu nói, không sai, tiếp theo, hồi du đẻ trứng con mực sẽ càng ngày càng nhiều. Ngươi phương pháp kia là từ đâu học được? Vừa dứt lời, A Sán rồi nói tiếp, ta đã biết, lại là trong sách xem ra. U, đều học xong tự hỏi tự trả lời. Phùng Diệp hài hước nhìn hắn một cái, bất quá, ngươi đáp sai. Đây là khối đất pháp, giáng ngư dân trên cơ bản đều biết. Thật sao? Đó là đương nhiên, ngươi khoảng cách trở thành một cái hợp cách ngư dân, còn rất dài một đoạn đường muốn đi, muốn học đồ vật còn nhiều nữa. A Sán không muốn tiếp tục nghe hắn nói dạy, ngược lại nói, ta hiện tại bắt đầu đưa lên rồi. Ta đến thả, ngươi đi mở thuyền đi, tận lực mở chậm một chút. A, tốt a. Tương chùm phụ trứng nhánh cây đã dùng dây thừng kết nối tốt, nhưng muốn để bọn chúng lơ lửng ở trong nước, còn phải thêm bong bóng cá. Mà lại, vì không bị sóng biển cuốn đi, thỉnh thoảng còn cần thêm một đoạn chìm thạch dây thừng, cột lên thạch đầu đặng vật nặng. Lúc đầu dùng nhỏ neo là tốt nhất, nhưng bọn hắn sử dụng hết về sau không định thu về, cho nên cũng liền không nhiều lãng phí tiền. Liền ngay cả dây thừng, dùng đều là rất dễ hư thối rơm dạ bệnh mà đến. Hết thể chuẩn bị kỹ càng, thuyền cũng lấy cực kỳ chậm rãi tốc độ hành xử. Phùng Diệp bắt đầu đem phụ trứng khí đều đưa lên tiến trong biển, thêm bong bóng cá có thể để cho bảo trì tại dưới nước khoảng 6-7 mét chiều sâu. Nước sâu 20 m phụ trứng hiệu quả tốt nhất. Mà lại, đương con mực tới đẻ trứng lúc, bọn hắn cũng có thể trên mặt biển rõ ràng xem đến. Phụ trứng khí sát thực không đủ, nhưng không quan hệ, đêm mai tiếp lấy thả chính là. Dù sao con mực kỳ nước lên vừa mới bắt đầu, không nóng nảy. Toàn bộ đưa lên xong, hắn lại ném đi một cái phao làm ký hiệu. Ở trên biển, làm cái gì đều cần làm nhớ lại, nếu không, liền không dễ tìm. Có phao tại, là có thể tránh khỏi giống con rồi không đầu tìm tới tìm lui. A Sán, chuẩn bị xong, trước lưới kéo đi, chờ buổi chiều lại tới là được rồi. Được rồi. A Sán lên tiếng, tăng thêm điểm chân ga, thao túng thuyền rời đi hải đảo phụ cận phạm vi. Đang húc Nhật Hào lái đi ra ngoài một khoảng cách, Phùng Diệp mới đem chỉnh lý tốt lưới kéo từ đôi khe trượt buông xuống. A Sán, về phía sau cái kia đảo nhìn xem. Tốt, ta cái này hướng bên cạnh mở. Bất quá, đoán chừng cha ta bọn hắn cũng đã trở về. Kia liền càng hẳn là nhìn một chút, vạn nhất người khác tưởng lầm là vô chủ, lại đưa lên một lần phụ chứng khí, vậy coi như có tranh chấp. Như vậy, vậy chúng ta lưới kéo thời điểm, vẫn vòng quanh hai cái đảo xoay quanh. Tạm thời chỉ có thể là dạng này. Gió biển quất vào mặt, mang theo một chút hơi lạnh, nhưng cũng để cho người ta tinh thần phấn chấn. Làm việc lúc tốc độ rất chậm, chờ đi thuyền đến một cái khác chiếc thuyền đưa lên phụ chứng khí hải đảo lúc, đã là hơn 20 phút sau sự tình. Quả nhiên, Phùng Gia Thanh cùng Phùng Gia Lăng đã trở về. Hải đảo chung quanh không nhìn thấy thuyền đánh cá đèn đuốc. Đây là đáng được ăn mừng sự tình. Cái này cũng đại biểu cho không có cái khác thuyền tới cái này hải đảo đưa lên phụ chứng khí. Ngay sau đó, A Sán lái thuyền lại đi bọn hắn đưa lên phụ chứng khí hải đảo tiếp tục làm việc. Phùng Diệp cùng hắn lên tiếng chào, để hắn đến lên lưới thời điểm gọi mình, quay người liền đi ngủ. Nằm tại trong khoang thuyền, theo sóng biển nhẹ nhàng lung lay thuyền, Phùng Diệp rất nhanh liền tiến vào mộng đẹp. 12 giờ không đến liền dậy, căn bản là không có ngủ mấy giờ, giấc ngủ thiếu nghiêm trọng, chỉ có thể ở trên thuyền bù một hạ cảm giác. Thời gian tại Húc Nhật Hào vòng quanh hai tòa đảo làm việc trong chậm rãi trôi qua. Khoảng 4 giờ rưỡi thời điểm, Phùng Diệp bị kêu lên thu lưới. Cái này một lưới thu hoạch thật không tốt, thậm chí có thể nói vô cùng chênh lệch. Kéo gần 3 giờ, thế mà chỉ có 100 cân nhiều một chút hàng. Hơn nữa, còn là lấy tôm cá nhãi nhép chiếm đa số, hơi lớn một điểm cá lác đác không có mấy. Cứ việc hai người đều có tâm lý chuẩn bị, ở chỗ này lưới kéo thu hoạch sẽ không tốt, nhưng cũng không có nghĩ đến sẽ là kém như vậy. Nhìn xem xẹp xẹp lưới túi, trên mặt của hai người cũng không khỏi toát ra vẻ thất vọng. Thao, thu hoạch này cũng quá mẹ nó kém đi. Lớn một chút liền hai đầu cá sạo, một đầu cá thu, còn có ba đầu cá hố, sau đó liền không có, không có. A Sán miệng bên trong hùng hùng hổ hổ, trên mặt lại tràn đầy bất đắc dĩ. Nơi này quá gần, thu hoạch không tốt là chuyện rất bình thường. Phùng Diệp vô vô A Sán bả vai, an ủi, lại nói, chúng ta chủ yếu là đến bắt con mực, lưới kéo chỉ là nhất tiện. Ai, cũng đúng, chúng ta không thể trông cậy vào lưới kéo có cái gì thu hoạch, vẫn là phải xem buổi chiều con mực thu hoạch như thế nào. A Sán thở dài, nhẹ gật đầu. Lưới kéo buông xuống về phía sau, người đi ngủ một hồi giấc, ta tới lái thuyền. Ừm. Hai người đem lưới kéo cấp tốc chỉnh lý tốt, Phùng Diệp liền đi điều khiển lái thuyền. Chờ thuyền bắt đầu chuyển động, A Sán đem lưới kéo lại buông xuống, sau đó liền đi buồng nhỏ trên tàu ngủ bù. Về phần kéo lên hàng, tạm thời ném bong tàu bên trên mặc kệ, chờ sau đó một lưới cùng một chỗ phân lấy. Chương 566, nội điên cá cờ chương 566, nội điên cá cờ Phùng Diệp mở ra thuyền làm việc lúc, còn ngoại ý muốn đụng phải cái khác thuyền. Trên thuyền kia ánh đèn, hắn xa xa liền phát hiện, tựa hồ cũng là tại làm việc. Hiện tại bó lớn thuyền đều không chạy xa, tụ tập tại chừng một giờ hành trình hải vực, có thể đụng tới không có gì kỳ quái. Bình thường thuyền cũng còn tốt, chỉ cần thấy được, đều sẽ xa xa tránh đi, sẽ không xâm nhập người khác đường thuyền. Đại đa số người cũng sẽ không cố ý ở không đi gây sự. Đương nhiên, cũng không bài trừ sẽ có một chút tương đối bá đạo, cố ý gây chuyện. Mặc dù tại cùng một mảnh hải vực làm việc, Phùng Diệp cũng không có tiến đến xua đuổi ý tứ, tiếp tục vây quanh hai tòa đảo chậm rãi làm việc. Đợi đến trời sáng choang, hắn mới đi buồng nhỏ trên tàu đem A Sán kêu lên thu lưới. Khi bọn hắn đi đến đuôi thuyền xem xét, hai người đều có chút kinh ngạc. Chỉ gặp trên mặt biển, một con cá lớn chính nhanh như điện chớp bơi lại. nhìn kia lộ ra mặt nước, giống như cánh buồm đồng dạng vây lưng, rõ ràng là một đầu cá cờ. Ta đi, con cá này rất nhiều sao? Làm sao lại nhiều lần đụng phải? Nghe được A Sán nói như vậy, Phùng Diệp cũng có đồng cảm. Đến kỹ, bọn hắn gặp được cá cờ số lần thật đúng là không ít. Diệp ca, muốn hay không nghĩ biện pháp đem nó cho lấy tới? A Sán có chút hưng phấn mà hỏi thăm. Phùng Diệp lắc đầu nói, được rồi, cá cờ quá nguy hiểm, ngươi quên năm ngoái Lam Mới An là thế nào chết sao? A Sán lập tức có chút xấu hổ, không phản đối. Hắn nhìn thấy đầu này lại kỳ cá, chỉ lo hưng phấn, đúng là trong lúc nhất thời quên. Lần này hồi tưởng lại ngay lúc đó hình tượng, ý nguyên còn có chút lòng còn sợ hãi. Hắn đang nghĩ ngợi thu thứ gì, hóa giải một chút nội tâm xấu hổ, lại đột nhiên phát hiện kia cá cờ không có chuyển biến, còn tại sông về phía trước. Mà lúc này, đều đã khoảng cách Húc Nhật Hào rất gần, không đến 10m khoảng cách. A, cái này cá cờ là muốn làm gì? Muốn công kích thuyền của chúng ta sao? Tâm hắn dưới có chút kinh dị, vẫn còn không quên khai cái trò đùa. Phùng Diệp cũng chú ý tới cá cờ dị thường cử động, khẽ chau mày, có chút dự cảm không tốt. Sẽ không thật bị A Sán trương này miệng quạ đen nói chúng a. Hắn lập tức lại lắc đầu, ám đạo cũng không khả năng. Bọn hắn lại không chọc tới nó, cũng không về phần chủ động công kích Húc Nhật Hào. Ngay tại trong lòng của hắn âm thầm phỏng đoán thời khắc, đầu kia cá cờ đột nhiên nhảy ra mặt biển, lăng không hướng Húc Nhật Hào sau bong tàu mà tới. Kia giống như lợi kiếm hàng trên, mang theo tiếng xé gió, trực tiếp hướng phía hai người đâm tới. Mẹ nó, đến thật a. Ngoa tạo, mau tránh. Hai người đều bị một màn này dọa đến dùng mình, vô ý thức đều hô lớn một câu, liền riêng phần mình hướng bên cạnh lộn nhào trốn tránh. Ầm. Cá cờ nặng nề mà đâm vào buồng nhỏ trên tàu bên trên, bén nhọn hàm trên dễ như trở bàn tay đâm thủng làm bằng gỗ vách khoang. Bởi vậy có thể thấy được tốc độ kia nhanh chóng, cùng hàm trên bén nhọn trình độ. Lập tức, cá cờ liền kịch liệt giằng co, thân thể uốn éo, cái đuôi bướt bong tàu, phát ra tiếng vang ầm ầm. Nhưng nó dễ dùa chỉ là phí công. Nó hàm trên là đâm xuyên qua vách khoang, nhưng cũng bởi vậy bị kẹt lại, không tránh thoát được. Phùng Diệp cùng A Sán chưa tỉnh hồn, liếc nhìn nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được hoảng sợ cùng nghĩ mà sợ. May mắn bọn hắn phản ứng kịp thời, tránh thoát. Nếu không, bị đâm xuyên cũng không phải là bách quang, mà là trong bọn họ một cái nào đó. Thao, cái này cá cờ nổi điên làm gì a? Làm sao thật đúng là đối với chúng ta phát khởi công kích? Nhìn xem dãy rùa cá cờ, A Sán lòng vẫn còn sợ hay nói. Chứ đừng quản nó nổi điên làm gì, việc cấp bách là đưa nó giết chết. Đúng đúng đúng. Hai người cấp tốc chạy vào buồng nhỏ trên tàu, một cái cầm đao, một cái cầm xiên cá, sau đó một lần nữa quay trở về sau bong tàu. Cá cờ bây giờ trở thế là bị khống chế lại, cho hai người một cái cơ hội tuyệt hảo. Phùng Diệp cầm tay xiên cá, nhắm chuẩn cá cờ con mắt bộ vị, đột nhiên đâm tới. Cùng lúc đó, A Sán cũng cơ đao, đối cá cờ hàm trên chém xuống. Cá cờ trên thân nguy hiểm nhất chính là nó kiểu lưỡi kiếm sắc bén hàm trên, nhất định phải chém dụng. Hai người công kích, gần như đồng thời rơi vào cá cờ trên thân. Phùng Diệp xiên cá dễ dàng xuyên thấu cá cờ con mắt, thẳng vào não bộ. Nhưng cái này cá cờ sinh mệnh lực vẫn rất ương ngạnh, thế mà lập tức không chết. Bởi vì đau đớn kịch liệt, nó dây rủa cũng càng kịch liệt, rất có đem hàm trên từ trên vách khoang rút ra tư thế. May mắn lúc này đau cũng đến, hung hăng chạm tại hàm trên bên trên. A Sán thực ngay cả bú sữa mẹ khí lực đều dùng đến. Chỉ một đao, thế mà liền đem cái này hàm trên cho chặt đứt. Hai người đắc thủ về sau, cấp tốc lui lại, sợ bị cá cờ dây rủa vào trên người. Cứ việc cái này cá cờ không phải đặc biệt lớn, cũng liền hơn 100 cân bộ dáng, nhưng bị đụng một cái cũng không phải dễ chịu. Cá cờ hàm trên bị chém đứt về sau, đã mất đi trói buộc, dây rủa dễ dàng hơn, trên bong thuyền loạn xạ nhảy nhót lăn lộn. Nhưng mà, nó bất quá là nỏ mạnh hết đà, vùng dây dây chết thôi. Xiên cá đã xâm nhập não bộ, phá hủy trong đầu tổ chức. Ngược lại là bởi vì nó dây rủa, máu tươi bị văng khắp nơi đều là, thậm chí xa xa tránh đi Phùng Diệp cùng A Sán trên thân đều dính không ít. Cái này cá cờ nổi điên làm gì, tại sao muốn công kích chúng ta? A Sán lại một lần nữa hỏi trong lòng nghi vấn. Phùng Diệp cũng rất là buồn bực điểm này, bọn hắn cũng không có đi treo chọc nó a khi hắn đưa ánh mắt quăng tại dãy rùa càng ngày càng đến yếu cá cờ trên thân, nhìn kỹ một chút về sau, lập tức trong lòng hiểu rõ. Cái này cá cờ thật đúng là không phải vô duyên vô cớ nổi điên, mà là bọn hắn quả thật chọc phải nó, mặc dù là vô tình. Nguyên nhân liền xuất từ cá cờ trên lưng vết thương, rất rõ ràng là cắt chém đưa đến. Ngươi nhìn cá cờ trên lưng, có phải hay không có miệng vết thương? A Sán nghiêm túc nhìn một chút, gật đầu nói, thật là có, nhưng cái này cùng nó nổi điên có quan hệ gì? Vết thương này hẳn là cánh quạt cắt chém ra. Phùng Diệp giải thích nói, đầu này cá cờ tương đối không may, không biết thế nào đụng vào cánh quạt đi lên. Nghe hắn kiểu nói này, A Sán lại nhìn một chút, càng xem càng cảm thấy xác thực giống như là bị cánh quạt cắt chém ra vết thương. Nói cách khác, nó là tìm chúng ta tới báo thù. Có thể nói như vậy. Cá cờ trả thù tính cực mạnh, nhận được uy hiếp hoặc lúc công kích, sẽ biểu hiện ra cực mạnh tính công kích, chủ động phát động công kích. Bọn hắn đều là tận mắt chứng kiến qua. Ha ha, thù này báo tốt, bằng không chúng ta còn bắt không được nó. A Sán lớn tiếu đạo, chật chật, lấy không một con cá lớn, mấy trăm khối tới tay. Dáng vẻ như vậy lấy không, về sau vẫn là không muốn phát sinh tốt. Phùng Diệp lắc đầu, cũng liền đầu này cá cờ tương đối ngốc, trực tiếp nhảy đến trên thuyền đến, còn đem hàm trên cắm vào trên vách khoang không nổ ra được. Nếu là trực tiếp công kích thuyền, cho thuyền làm mấy cái lỗ thủ ra, phiền phức của chúng ta liền lớn. A Sán nhẹ gật đầu, tán đồng Phùng Diệp thuyết pháp. Xác thực, mặc dù lần này thu hoạch ngoài ý muốn một đầu cá cờ, nhưng loại nguy hiểm này tình huống vẫn là tận lực phòng ngừa cho thỏa đáng. Tại bọn hắn lúc nói chuyện, cá cờ dãy rủa cũng thời gian dần qua đình chỉ, nằm trên bong thuyền không nhúc nhích. Diệp ca, nó bất động, hẳn là chết ta. Ta thử một chút. Phùng Diệp tiến lên mấy bước, dùng trong tay xiên cá thọc, xác nhận cá cờ đã triệt để đã mất đi sinh cơ. xem ra là chết hẳn, có thể lên đi lấy máu. A San cầm đao, cấp tốc tiến lên, đối cá cờ liền đến ba đao. Máu đỏ tươi phun ra ngoài, trong nháy mắt nhuộm đỏ mảng lớn bong tàu. Chương 567, nho nhỏ kinh hỉ chương 567, nho nhỏ kinh hỉ hai người lại đi đến cá cờ phụ cận, nghiên cứu một phen trên lưng nó vết thương. Vết thương này còn không chỉ một đạo, mà là có ba bốn đạo, phân bố rất đều đều, tựa như là đánh hoa đao đồng dạng. Mà lại, hết sức rõ ràng, một chút liền có thể nhìn ra vết thương vô cùng mới mẻ. Nhìn thấy cái này, đối với vết thương này là bị cánh quạt cắt chém ra, hai người càng thêm có thể xác nhận. Những người kia thật là xui xẻo, lần này tiện nghi chúng ta. A Sán một bên chật chật có âm thanh nói, một bên tại cá cờ trên thân vỗ vỗ. Tốt, đừng còn nó, mau đem lưới thu nhìn lại nhìn. Phùng Diệp cũng không nhịn được cười cười. Được không ngoại ý muốn chi tài ai không thích, mặc dù quá trình có chút mạo hiểm. Để nó ở một bên đặt vào máu, hai người quay người liền đi thu lưới. Có đầu này cá cờ châu ngọc phía trước, coi như lưới kéo thu hoạch lại chênh lệch, hai người đều không lắm để ý, nhưng người nào từng muốn, vậy mà cho bọn hắn một cái nho nhỏ kinh hỉ. Ngoa tạo, hàng thật nhiều a, chúng ta đây là đụng phải bảy cá sao? A Sán con mắt trong nháy mắt phát sáng lên, một mặt vẻ hưng phấn. Kéo lên nhìn xem liền biết. Theo lưới túi bị cần cầu chậm rãi sâu xuất thủy mặt, xuyên thấu qua mắt lưới có thể thấy được các loại loài cá tại trong lưới bốc lên. Màu bạc trắng vậy cá dưới ánh mặt trời lóe ra hào quang chói sáng, phản phất từng mảnh bạc vụn đang nhảy bọn. Quả nhiên, cái này một lưới thu hoạch thật không ít. Không còn là giống bên trên một lưới như thế xẹp xẹp, mà là tràn đầy đường đường một bao lớn hàng. Mặc dù không đến mức giống ở trong biển châu như thế bạo lưới, nhưng cái này một lưới trọng lượng xem chừng cũng có hơn 300 cân. Tại gần như vậy hải vực còn có thể một lưới kéo tới nhiều như vậy hàng, cũng coi là đáng quý. Đương đổ vào bong tàu bên trên, thấy rõ cá chủng loại về sau, hai người càng là mừng rỡ không thôi. Mặc dù đánh đến không phải cái gì đáng tiền hàng, nhưng đúng là gặp gỡ bầy cá. Có hơn phân nửa đều là thuần một sắc lột da cá. Con cá này không đáng tiền, thiện nghi cực kỳ. Bất quá, so với trong biển châu đơn giá, bọn hắn nơi này ngược lại là đắt một điểm, nhưng cũng có hạn, có thể bán bên trên 5 lông 5 chia tiền một cân. Đầu năm nay, không chỉ là lột da cá, rất nhiều chủng loại cá đều là giống nhau không nhận chào đón, không coi là gì. Phải đợi tiếp qua 2-30 năm, ngư nghiệp tài nguyên khô kiệt về sau, bọn chúng mới có xoay người cơ hội. Nhưng Phùng Diệp bọn hắn cũng sẽ không bán thực phẩm tươi sống, phơi khô về sau, giá trị thực phóng đại, có thể nhiều kiếm không ít. Diệp ca, ngươi nói có phải hay không là cá cờ tại săn thức ăn lột da cá thời điểm, không cẩn thận đụng vào cánh quạt đi lên. A Sán vừa sửa sang lại lưới đánh cá, một bên nhìn xem bong tàu bên trên lột da cá, như có điều suy nghĩ hỏi. Phùng Diệp nghe xong, khẽ gật đầu, cảm thấy A Sán phỏng đoán không phải không có lý. Rất có thể. Đầu này cá cờ đoán chừng là cực đói, săn thức ăn lúc chui được đáy thuyền hạ mới bị cánh quạt đánh tới, tiến tới phát cuồng công kích chúng ta. Ta nghĩ cũng là dạng này. Đợi lát nữa đem lưới buông xuống đi, tiếp tục tại chúng quanh nơi này một vùng đi dạo. Lột da cá tiện nghi về tiện nghi, nhưng chỉ cần đụng tới bầy cá, số lượng liền thiếu đi không được, nhiều lưới một điểm trở về phơi khô cũng không tệ. Lột da cá đều là thành đàn hoạt động. Cỡ lớn ăn thịt tính loài cá đều là thiên địch của chúng, mà lột da cá thị lực lại tương đối thấp, nhiều nhất chỉ có thể nhìn thấy một khoảng 2 mét. Chờ chúng nó trông thấy thiên địch thời điểm, thường thường đã gần vô cùng, không kịp chạy trốn. Đối với bọn chúng loại này khuyết thiếu năng lực tự vệ cá, muốn tự vệ, nhất định phải tụ quần hoạt động. Đơn đả độc đấu chỉ có thể biến thành cái khác sinh vật biển đồ ăn. Kỳ thật rất nhiều cá đều là như thế, đặc biệt là hình thể tương đối nhỏ cá, tỉ như cá mỏi, phi cá, chim cá, cá chuồn vân vân. Chỉ có quần thể bên trong số lượng đủ nhiều, mới có thể để cho tộc đàn bên trong bộ phận thành viên có thể đào thoát, chúng quần mới có thể tiếp tục sinh tồn sinh sôi xuống dưới. Bọn hắn đem lưới kéo chỉnh lý tốt về sau, trước tiên đem máu thả không sai biệt lắm cá cờ lôi vào buồng nhỏ trên tàu, sau đó phân công hợp tác. Một người lai thuyền, một người trở về đuôi thuyền, đem lưới kéo buông xuống. Cũng không chạy xa, ngay tại trước mắt hải vực chung quanh quay trở ra làm việc chừng 2 giờ. Sau đó, lại vòng quanh hai cái hải đảo dạo qua một vòng, mới bắt đầu lên lưới. Cái này một lưới kéo lên, không hề nghi ngờ, cực lớn bộ phận đều là lột da cá, hơn 300 cân là có. Trừ cái đó ra, còn có một phần nhỏ thượng vàng hạ cám tôm cá cua. Lớn cái đầu cũng có chút, chủ yếu là biển cá sạo cùng cá thu. Mùa xuân cùng mùa hè, là đại bộ phận loài cá kỳ nước lên. Chỉ bất quá có hết sức rõ ràng, mà có không quá rõ ràng, nhưng cũng có thể rõ rệt cảm giác được con cá nhiều hơn. Khá lắm, cái này một lưới so vừa rồi kia một lưới kéo tới lột da cá nhiều hơn. Đây chính là đụng phải bầy cá chỗ tốt, không quan tâm nó có đáng tiền hay không, một lưới xuống dưới, số lượng luôn luôn không thể thiếu. Hai người vừa nói, một bên đem hàng đều đổ ra, sau đó đem lưới đánh cá chỉnh lý tốt, tiếp tục làm việc. Thời gian còn sớm, mới lên buổi trưa 10 điểm không đến, còn có thể lại kéo một lưới. Đương Húc Nhật Hào lại một lần nữa hành xử đến số một đảo, Phùng Gia Thanh cùng Phùng Gia Lăng đưa lên vụ chứng khí hải đảo, như trên, lúc xa xa liền thấy một chiếc thuyền lái tới. Diệp ca, có thuyền đến đây, có phải hay không là cha ta cùng Tam Bá trở về rồi? A Sán tranh thủ thời gian phát ra nhắc nhở. Phùng Diệp đứng lên nhìn một chút, hẳn là. Dạng này, trước ngay ở chỗ này đi dạo, chờ bọn họ chạy tới. Mặc dù trong lòng là dạng này suy đoán, cũng hy vọng là như thế, nhưng cũng không thể bài trừ tới chính là cái khác thuyền. Vùng biển này hải đảo không ít, tụ tập ở chỗ này thuyền cũng liền nhiều, khó tránh khỏi sẽ có không có hảo ý người. Húc Nhật Hào tiếp tục tại số một đảo chung quanh làm việc, con mắt thỉnh thoảng liếc về phía kia chiếc dần dần đến gần thuyền. Theo khoảng cách rút ngắn, bọn hắn rốt cục có thể thấy rõ trên thuyền thân ảnh. Quả nhiên, chính là hai người riêng phần mình phụ thân. Kỳ thật, tại chiếc thuyền kia tiếp tục tới gần, bọn hắn liền có thể xác định, không có hảo ý người cũng chỉ sẽ lén lén lút lút làm chút chuyện xấu, không dám trắng trợn. Dù sao không phải đuôi dài đảo những cái kia chuyên môn làm chuyện xấu hải tặc, đều là đường đường chính chính ngư dân, cũng chỉ ngẫu nhiên khi dễ người, hoặc là vụng trộm người khác trong lưới ngư lấy được cái gì. Đằng đầu kia thuyền nhích lại gần, sánh vai cùng đi chạy lúc, Phùng Diệp Sông đứng ở đầu thuyền cha hắn hô, cha, các ngươi ra rất sớm à? Đưa xong hàng liền ra, chúng ta trực tiếp từ trong huyện tới, không có trở về. Phùng Gia Thanh sau khi trả lời, lại hỏi, ban đêm chúng ta đi về sau, có khác thuyền tới sao? Không nhìn thấy, chúng ta một mực tại hai cái đảo ở giữa vừa đi vừa về làm việc, chính là lo lắng có thuyền tới. Vậy là tốt rồi, xem ra các ngươi vẫn rất cẩn thận. Đúng, hôm nay thu hoạch thế nào? Cũng không tệ lắm, đụng phải một cái lột da bầy cá, lưới có 600 cân tải hữu lột da cá. Về phần đầu kia cá cờ, Phùng Diệp tạm thời chưa hề nói, miễn cho bọn hắn lo lắng, hơn nữa còn muốn hao hết miệng lưỡi giải thích. Cần chúng ta tới hỗ trợ sao? Không cần, chúng ta bận điệu tới. Các ngươi chờ ở tại đây, đến cơm trưa thời gian chúng ta lại tới. Được. Phùng Gia Thanh nhẹ gật đầu, sau đó lại dặn dò vài câu chú ý an toàn. Phùng Diệp cùng A Sán lên tiếng, liền mở ra thuyền hướng số 2 đảo, chính bọn hắn đưa lên phụ chứng khí hải đảo, như trên, tiếp tục làm việc. Chương 568, con mực đến đẻ trứng. Chương 568, con mực đến đẻ trứng. 12 giờ qua đi, Húc Nhật Hào về tới số 1 đảo, hai chiếc thuyền dựa vào nhau. Phùng Gia Thanh mang theo một cái thùng, cùng Phùng Gia Lăng cùng nhau tới Húc Nhật Hào. Phùng Diệp sau khi thấy, có chút nghi hoặc mà hỏi thăm, cha, ngươi cái này trong thùng trang là cái gì? Bắt một điểm so biển ốc biển loại hình, vừa vặn nấu đến ăn. Chỗ nào bắt? Hiện tại cũng không phải thủy chiều xuống thời gian a. Con mực còn không có tới đẻ trứng, chúng ta nhàn rỗi không có chuyện gì, liền lặn xuống nước bên trong bắt điểm. Các ngươi muốn lặn xuống nước thế nào không nói sớm, chúng ta trên thuyền không phải có lặn xuống nước trang bị sao? Không có việc gì, dù sao lặn không sâu, không cần đến. Đừng quản sâu hay không, có trang bị làm sao cũng so nín thở lặn xuống nước an toàn, chờ sau đó cầm hai bộ quá khứ trên thuyền đặt vào. Phùng Gia Thanh cười cười, gật đầu đáp ứng nói, được, cơm nước xong xuôi liền lấy quá khứ. Nói, hắn đem thùng đặt ở bong tàu bên trên, bắt đầu xử lý bên trong hải sản, dùng nước ngọt rửa giấy sạch sẽ. Phùng Gia Lăng cũng đem than nắm lô rời ra, bắt đầu làm cơm trưa. Phấn làm đã sớm dùng nước lạnh pha tốt, nấu rất đơn giản, cùng hải sản áp đặt chính là. Không bao lâu, đơn giản cơm trưa liền làm xong. Bong tàu bên trên liền tràn ngập một cỗ hải sản thơm ngon khí tức, hương khí bốn phía. Bốn người ngồi vây quanh trên bong thuyền biên ăn bên cạnh trò chuyện. Chúng ta hôm nay đưa hàng đi vào thành phố, cùng những ông chủ kia để một câu con mực tưởng, đều biểu thị có hứng thú nhìn xem. Phùng Gia Lăng theo sát phía sau, nói bổ sung, bọn hắn hiện tại cũng đều có bán con mực tưởng, không biết là từ nơi nào tiến vào tới. Phùng Diệp nghe, nhẹ gật đầu, năm nay con mực còn không có đại lượng đưa ra thị trường, đoán chừng là năm ngoái hàng cũ à. Hẳn là, năm nay mới ra con mực tưởng cho dù có, tạm thời cũng không có khả năng lượng quá lớn cung ứng. So với cái khác cá khô, con mực tưởng chế tác muốn tiền phải hơn. Muốn chế tạo ra tiêu chuẩn thượng phẩm con mực tưởng, có một bước cực kỳ trọng yếu, mà lại tốn thời gian trình tự. Đó chính là hoa mắt. Cái gọi là hoa mắt là chỉ tại con mực phơi đến bắt thành làm tả hữu lúc, cất giữ tại giỏ bên trong, bốn phía dùng rơm dạng hoặc bao tải bị kín, tiến hành nghiệm, ỉn, chứng xử lý quá trình. Kiểm chứng mục đích là làm con mực quyết tán trình độ và ngay ngắn. Đồng thời làm con mực thể nội lân lòng trắng trứng bên trong trứng lân chất phân giải làm gan tẩy rửa, tiến thêm một bước phân giải làm củ cải đường tẩy rửa phân ra, hình thành không phải lòng trắng trứng tính kiểm hóa chất củ cải đường tẩy rửa. Khô ráo sau thành bạch phiến hình, cùng loại với bánh quả hồng xương trắng đồng dạng bám vào vu biểu mặt, tăng lên con mực tưởng ngon tư vị. Quá trình này chính là hoa mắt. Hoa mắt thời gian vì 3 đến 5 ngày. Trải qua hoa mắt sau lại ra phơi đến đầy đủ khô ráo tức là thượng phẩm con mực tưởng. Lấy hiện tại thời tiết, tăng thêm phơi khô thời gian, muốn phơi chế tốt nhất con mực tưởng, cần ước chừng 6 đến 8 ngày thời gian. Đây cũng là bọn hắn dám khẳng định những ông chủ kia bán là năm ngoái hàng cũ nguyên nhân. Hoa quả khô cho dù là nhiệt độ bình thường hạ bảo tồn, bình thường cũng tương đối lâu, bất quá nhất định phải muối làm. Tên như ý nghĩa, muối cứ duy trì như vậy là được dùng muối ướp gia vị sau phơi khô. Bởi vì muối ảnh hưởng, nhan sắc tương đối sâu, màu sắc tương đối nặng, mặn độ lớn, cần lặp đi lặp lại ngâm tẩy trắng sau mới có thể dùng ăn. Cũng chính là bởi vì muối ướp gia vị tác dụng, muối làm sản phẩm có thể thời gian dài bảo tồn. Còn có một loại khác phương thức xử lý, đó chính là nhặt làm, cũng chính là không cần muối ướp gia vị, trực tiếp phơi. Nhặt làm sản phẩm nhan sắc kém cỏi, tương đối nhẹ nhàng, mặt ngoài càng thêm bóng loáng, bảo lưu lại nguyên liệu nấu ăn nguyên thủy tươi mùi thơm. Nhưng cũng chính là bởi vì khuyết thiếu chống phân hủy thành phần, khuyết điểm là bảo tồn kỳ hạn hơi ngắn. Cũng hỏi qua chúng ta giá tiền, nhưng chúng ta giá cả còn không có định tốt, chỉ có thể là từ chối vừa mới bắt đầu phơi, còn không có hạch toán ra. Tạm thời không đổi mà định giá, chờ phơi tốt sau lại nói. Cha, ngươi cùng Lăng Thúc trong khoảng thời gian này nhìn có thể hay không sờ đến bọn hắn nhập hàng đơn giá. Tuy nói Phùng Diệp thô sơ giản lược tính qua một lần, không sai biệt lắm định tại 8 khối 5 tả hữu tương đối hợp lý, nhưng nếu là có thể nhiều kiếm một chút, cớ sao mà không làm đâu. Phùng Gia Thanh gật đầu, ừm, chúng ta thử một chút xem sao, không dám hứa chắc nhất định có thể làm rõ ràng. Phùng Gia Lăng lại ngay sau đó nói một câu, đúng rồi, bọn hắn ra bên ngoài phê đi ra giá tiền là 9 khối 5 tả hữu, bán lẻ có bán 10 khối nhiều, cũng có bán được 11 khối. Nói như vậy, nhập hàng giá hẳn là tại 8 khối nhiều, đến 9 khối tả hữu. Hẳn là không sai biệt lắm là cái dạng này. Được, biết. Phùng Diệp lần này tâm lý nắm chắc. Bọn hắn trước mắt phơi con mực tưởng là thuộc về nhặt làm, vì chính là càng ăn ngon hơn. Mà những cái kia trong xưởng ra con mực tưởng bình thường đều là muối làm, lại là truy cầu bảo đảm chất lượng kỳ dài, muối phân vẫn còn lớn. Cái này tăng lên chi phí. Nói cách khác, bọn hắn con mực tưởng vô luận là từ miệng cảm giác, vẫn là giá cả, đều sẽ càng thêm có sức cạnh tranh. Đương nhiên, nếu như bán tốt, cần đơn hàng, đến cuối cùng, bọn hắn cũng sẽ không thể không cân nhắc mới làm. Sau đó, một đoàn người lại trò chuyện lên Húc Nhật Hào hôm nay lưới kéo thu hoạch. Khi biết được lấy không một đầu cá cờ, nghe trải qua, lại đi xem qua trên vách hoang lưu lại lỗ thủng về sau, Phùng Gia Thanh cùng Phùng Gia Lăng quả nhiên biểu hiện ra lo lắng, cùng nhiều lần căn dặn phải chú ý an toàn. Phùng Diệp cùng A Sán tự nhiên là liên tục đáp ứng. Cơm trưa qua đi, mọi người làm sơ nghỉ ngơi, rút dễ tại thần tiên sau bữa ăn khói, liền bắt đầu làm việc. Phùng Gia Thanh cùng Phùng Gia Lăng cầm hai bộ lặn xuống nước trang bị về tới trên thuyền, làm tốt bắt giữ con mực công tác chuẩn bị. Mà Phùng Diệp cùng A Sán thì lái Húc Nhật Hào tiến về một trong biển ngoại số 2 đảo. Giữa trưa mặt trời rất là loa mắt, ánh nắng vẩy vào trên mặt biển, sóng nước lấp loáng, phảng phất là cho mặt biển phủ thêm một tầng kim sắc sa mỏng. Gió biển nhẹ phẩy, mang đến một tia thanh lương, ngược lại là xua tán đi một chút sau giờ ngọ nóng bức. Bất quá ngắn ngủi mấy phút sau, bọn hắn đã đến số 2 đảo bên ngoài, tìm được phiêu trên mặt biển thao. Vừa mới ngang nhiên xuống qua, liền thấy dưới đáy nước có một đám màu trắng sinh vật đang du động. Nhìn kỹ, không phải con mực, còn có thể là cái gì? Những này con mực kích thước không lớn, nhưng số lượng đông đảo, lít nha lít nhít. Cái này một đoàn con mực tạo thành thành thế vẫn còn lớn. Mặt biển bình tĩnh đều bị đánh bỡ, khiến cho trên mặt biển gợn sóng cuộn cuộn, một làn sóng nhộn nhạo lên. Phùng Diệp cùng A Sán liếc nhau, trong mắt đều hiện lên một tia kinh hỉ. Đến rồi, con mực đến đẻ trứng. Tới sớm, không bằng đến đúng lúc. Không phải sao, vừa vặn liền cho bọn hắn đuổi kịp. Đồng thời, đối với lựa chọn hải đảo này đưa lên phụ chứng khí, bọn hắn đều cảm giác rất sáng suốt. Con mực đối với đẻ trứng địa điểm lựa chọn thực rất kén chọn loại bỏ, không phải tùy tiện một cái hải đảo đều có thể. Yêu cầu nước chất mới mẻ, tan dưỡng lượng cao, con mồi sinh vật phong phú, đẻ trứng lúc bình quân nhiệt độ nước 15-18 độ mặn 24-29. Mà bây giờ con mực đến đây, vậy đã nói rõ hải đảo này chung quanh nước chất rất thích hợp nó nhóm đẻ trứng. Chương 569, tung lưới đánh bắt chương 569, tung lưới đánh bắt thật nhiều con mực. A Sán mặt mũi tràn đầy vui mừng đem thuyền lái đi, sau đó ngừng thuyền, chạy ra phòng điều khiển. Phùng Diệp đã đem hai tấm tay ném lưới đem ra, đưa cho hắn một trương. Một người một trương, đồng thời tung lưới, hiệu suất có thể cao hơn một điểm. Trên thuyền lúc đầu có ba tấm tay ném lưới, cho một cái khác chiếc thuyền một trương. Dạng này có thể ít mua một trương, chỉ cần lại mua một trương là đủ rồi. Vừa mới bọn hắn nhìn thấy kia một đoàn con mực đều bị lơ lửng trong nước nhánh cây hấp dẫn, không có tiếp tục hướng phía trước du, mà là đều ngừng lại. Phùng Diệp nhanh chóng sửa sang lại trong tay tay ném lưới. Sau khi chuẩn bị xong, hắn nhìn về phía mặt biển, nhìn chuẩn vị trí, nghiêng người đứng thẳng, một cái chân phía trước chống đỡ thân thể lấy tụ lực, một cái chân khác ở phía sau. Sau đó, phía sau cánh tay bỗng nhiên hướng về phía trước phát lực, đem lưới ném ra ngoài đi. Đồng thời bảo trì trong lòng bàn tay dây thừng đầu một mực cầm. Lưới liền mang theo dây thừng bay ra ngoài. Theo thân thể xoay tròn, lưới bị ném tung ra một cái gần như tiêu chuẩn hình tròn. Nước biển thanh tịnh, có thể rõ ràng xem đến chỉ rơi mang theo lưới đện vào mặt nước về sau, hướng đáy biển chìm xuống toàn bộ quá trình. Bởi vậy, không cần bằng cảm giác để phán đoán lưới phải chăng chìm đến mặt nguồn, mà là có thể trực tiếp quan sát được. A Sán cũng không cam chịu yếu thế, theo sát phía sau, tại một vị trí khác đồng dạng đưa tay ném lưới ném bung ra ngoài. Hai người động tác cơ hồ đồng bộ, hai tấm lưới nhanh chóng triển khai, bao phủ không biết bao nhiêu con mực. Đợi rõ ràng xem đến chỉ rơi mang theo đánh đến ngọn nguồn về sau, liền lôi kéo dây thừng, chậm rãi đem vừa mới giải ra lưới thu trở về. Phùng Diệp tung lưới thời điểm, đã tại tận lực tránh đi đưa lên đi xuống phụ chứng khí. Chủ yếu là nhánh cây quấn quanh ở trên mạng, giải phiền phức, lãng phí thời gian, mà lại dễ dàng đem lưới làm hỏng rồi. Nhưng là, vẫn là không thể tránh khỏi đủ phải, có một ít nhánh cây quấn ở trên mạng. Bám vào ở phía trên con mực trứng cũng đi theo bị mang theo đi lên. Những này con mực trứng, hắn cũng sẽ thu thập lại, cũng là có thể ăn. Dù sao tất cả mọi người sẽ thu thập, không kém hắn một cái. Không phải nói không thu thập, con mực vụ cá liền có thể tiếp tục đến mấy chục năm sau. Vụ cá không hình thành nên nhân tố có rất nhiều, quá độ đánh bắt chỉ là một trong số đó, còn có hải dương ô nhiễm, khí hậu biến hóa vân vân. Bất quá, trong nước hắn sẽ không đi cố ý vớt lên. Tát ao bắt cá sự tình không thể làm. Mà lại, hắn thu thập dẫn tới con mực trứng cũng chỉ là giai đoạn trước, đến cuối cùng, kỳ nước lên nhanh lúc kết thúc liền không thu thập. Cho người ta lưu thêm điểm về sau, năm sau mới tốt tiếp tục. Phùng Diệp vung cái này một lưới phi thường tinh chuẩn, trong lưới đầu con mực không ít, đến có hơn 10 cân. Trong nước thời điểm còn tốt, có sức nổi của nước biển tại, không phải rất phí sức. Nhưng là, xuất thủy thời điểm lại khác biệt, khảo nghiệm hắn lực cánh tay thời điểm đến. Hắn ngay cả bú sữa mẹ khí lực đều xuất ra, dán thuyền bên cạnh đi lên một chút xíu lôi kéo. Lúc này, hắn không khỏi có chút hối hận, bởi vì hắn chọn sai tung lưới vị trí, hẳn là đứng ở cần cầu với tới địa phương mới đúng. Vậy liền có thể mượn nhờ cần cầu đem lưới kéo lên, dạng này dùng ít sức nhiều. Hắn hiện tại thực đứng ở đầu thuyền vị trí, cần cầu căn bản là với không tới, không có dài như vậy sâu cánh tay. Mặt khác, đầu thuyền lúc đầu có cái nhấp nô vòng, dùng để thu dinh lưới, cũng là có thể tiết kiệm lực máy móc. Nhưng ở đi trong biển châu trước đó, bởi vì không cần đến, liền bị tháo dỡ xuống tới. Cỏ, thất sách. Phùng Diệp thầm mắng một tiếng, hiện tại cũng chỉ có thể vất vả một chút xíu đem lưới chuyển lên thuyền. Ngược lại là A Sán kia một lưới, trước một bước kéo lên thuyền. Hắn cái này một lưới, bên trong con mực số lượng muốn ít hơn rất nhiều, xem chừng chỉ có khoảng 40 cân tả hữu. Trọng lượng càng nhẹ, cũng liền khó trách thu lưới tốc độ càng nhanh. Một bao lớn con mực bị A Sán vung ra trên thuyền, mực nước văng khắp nơi. Một cái không có chú ý, hắn liền trúng chiêu, trên mặt văng đến mực nước, thành vai mặt hòa. Mẹ nó, A Sán đều không còn gì để nói chết rồi. Mình thế nào cứ như vậy không may, làm sao luôn bị con mực phun vừa vào đầu. Phùng Diệp nhìn xem hắn bộ kia bộ dáng, có chút buồn cười, cười ra tiếng. Hắn cười một tiếng không sao, trên tay lại không lực. Thật vất vả sắp kéo đến thuyền xuôi theo lưới lại rất xuống, một lần nữa chìm vào trong nước. Ngươi cười, ngươi lại cười a. A Sán tức giận trừng Phùng Diệp một chút. Đừng nói nhảm, mau tới đây rút một tay, ta cái này một lưới quá nặng đi. Phùng Diệp tranh thủ thời gian thu liễm tiểu dung, một lần nữa tập trung tinh lực, hai tay nắm chặt dây thừng, sử xuất tất cả bốn liếng lần nữa kéo lên lưới. A Sán đem lưới ném qua một bên, cũng mau chóng tới hỗ trợ. Hai người hợp lực, rốt cục đem kia nặng nghề lưới kéo lên thuyền, đập vào bong tàu bên trên. Lại là mực nước văng khắp nơi. Bất quá, lần này hai người đều có chuẩn bị, không có bị phun đến trên mặt. Nhưng trên quần áo liền không có cách nào tránh khỏi, đều bị tung tóe một thân. Bong tàu bên trên cũng là đông một bãi tây một bãi mực nước. Ngươi cái này một lưới thật đúng là nhiều, đến có 7-80 cân. A Sán dùng chân đá một chút trong lưới những cái kia còn tại rẽ rùa con mực, xem chừng nói. Không sai biệt lắm, dù sao cũng là vừa bơi tới, tương đối tập trung, còn không có làm sao tản ra ta liền tung lưới. Hôm nay là kỳ nước lên ngày đầu tiên, đến nhớ kỹ thời gian này điểm, tốt làm sang năm tham khảo. Cái này nhưng khó mà nói chắc được, năm ngoái kỳ nước lên liền trước thời hạn hơn nửa tháng, ta ngay cả con mực kỳ nước lên cái đuôi đều không có sờ đến. Phùng Diệp vừa nói vừa đem quấn ở trên mạng phụ trứng nhánh cây dại xuống dưới, một lần nữa ném về trong biển. Những cành cây này bên trên đều không có cái gì con mực trứng, cũng sẽ không cần bóc nhặt. Con mực đều là vừa bơi tới bị bắt vớt lên tới, nơi nào đến được đến đẻ trứng. Sau đó, hắn giải khai lưới đánh cá, đem lưới đánh cá nhấc lên phóng tới sọt bên trong, đem bên trong con mực đổ ra. Một giỏ đều chứa không nổi, lại kéo qua một cái sọt, mới xem như làm xong. A Sán cũng không có nói thêm nữa, trở về xử lý cái kia một tấm lưới bên trong hàng. So sánh dưới, hắn thu hoạch chỉ có Phùng Diệp hơn một nửa một điểm, ngay cả một cái sọt đều không có đổ đầy. Xử lý tốt về sau, hai người ngay sau đó lại chỉnh lý tốt lưới đánh cá, đổi một vị trí ném bung ra ngoài. Dưới đáy nước con mực còn có rất nhiều, không phải một hai lưới liền có thể đánh tan. Con mực là cùng đi đến không sai, nhưng không có khả năng toàn bộ tập trung ở một chỗ đẻ trứng, khẳng định phải phân tán ra tới. Mà lại, bọn hắn phụ trứng khí bản thân liền là phân tán đưa lên. Hai người riêng phần mình lại vung mấy lưới, thu hoạch lại là một lưới so một lưới chênh lệch. Dù sao kỳ nước lên vừa mới bắt đầu, hồi du đến đẻ trứng con mực còn chưa đủ nhiều, chỉ là quân tiên phong đặt tới. Phải đợi đến vượng tấn thời điểm, mới có thể một mực không ngừng đều có đánh bắt. Phía sau bọn họ tung lưới thu hoạch, cộng lại cũng chỉ có không đến 50 cân, bình quân mỗi một lưới vẫn chưa tới 10 cân. Kỳ thật, dưới đáy nước con mực còn có, nhưng là quá mức phân tán. Một chùm nhánh cây bên cạnh cũng liền mấy đầu tại đẻ trứng, tung lưới quá phiền toái, không đáng. Hai người dứt khoát tạm thời dừng tay. Chương 570, lại có con mực đến đây chương 570, lại có con mực đến đây mở ra thuyền vây quanh hải đảo dạo qua một vòng, lại là không còn phát hiện đại lượng con mực. Diệp ca, hiện tại làm sao xử lý? Ở chỗ này chờ sao? A Sán cau mày hỏi. Phùng Diệp suy tư một lát, lắc đầu, nơi này con mực đã không có nhiều, kỳ nước lên vừa mới bắt đầu, số lượng sẽ không đặc biệt nhiều, thủ tại chỗ này có chút lãng phí thời gian. Dạng này, đi một cái khác đảo nhìn xem, bọn hắn bên kia số lượng nếu là cũng không nhiều, chúng ta lại nhìn có phải hay không lưới kéo. Được, ta cái này hướng bên kia lái qua. A Sán nhẹ gật đầu, lái Húc Nhật Hào xẹt qua một đạo mỹ lệ đường vòng cung, hướng về số một đảo đi thuyền quá khứ. Mấy phút sau, Húc Nhật Hào đã tới số một đảo, lại phát hiện một cái khác chiếc thuyền dừng ở trong biển, người lại không nhìn thấy. Phùng Diệp hô vài tiếng, Phùng Gia Thanh cùng Phùng Gia Lăng mới từ trong khoang thuyền đi ra. Trao đổi một phen, biết được hai người bọn họ thu hoạch còn không bằng phía bên mình, khó khăn lắm đổ đầy hai giỏ. Mà Húc Nhật Hào bên trên, tốt xấu có ba giỏ đã là trang tràn đầy đương đương. Kỳ nước lên vừa mới bắt đầu, ta đoán chừng hôm nay là không có quá nhiều con mực tới đẻ trứng. Phùng Gia Thanh có chút bất đắc dĩ nói, các ngươi có thể tiếp tục chờ đằng nhìn, cũng có thể đi lưới kéo, mình nhìn xem xử lý đi. Phùng Diệp cùng A Sán thương nghị một chút, lập tức có quyết định. Chúng ta đi trước kéo một lưới, sau đó lại đi xem một chút có hay không con mực. Cũng được, một mực chờ xem cũng không phải chuyện gì. Mặc dù bên này tài nguyên không ra sao, nhưng chỉ cần lưới kéo, nhiều ít đều sẽ có thu hoạch, tỉ càng chờ lấy mạnh. A Sán thay đổi đầu thuyền, đem Húc Nhật Hào lái đến nước sâu một điểm địa phương. Phùng Diệp vừa mới chuẩn bị đem lưới kéo buông xuống đi, trong lúc vô tình thoáng nhìn giống như có cái gì đông tây du đi qua. Đại định con ngươi xem xét, rõ ràng là một đoàn con mực. A Sán, nhanh ngừng thuyền, có con mực đến đây. Hắn một bên ngạc nhiên hô hào, một bên tranh thủ thời gian chạy tới sở trường ném lưới, cấp tốc chỉnh lý tốt, sau đó vung ra ngoài. Bên này không có đưa lên phụ chứng khí, không cần cố ý tránh đi, nhắm chuẩn con mực là được. Mà lại, cái này một lưới vung đến cực kỳ thuận lợi, cơ hồ là đem cái này một đoàn quân tiên phong lưới vừa vặn. Chỉ rơi mang theo lưới đánh cá cấp tốc chìm xuống, đem một mảng lớn con mực bao phủ trong đó. A Sán cũng phản ứng cấp tốc, theo sát lấy ném ra mình lưới. Không có bị trong lưới may mắn lập tức chấn kinh, tứ tán ra, đi vòng qua về sau, một lần nữa tụ tập cùng một chỗ, hướng phía trước tiếp tục du động. Đáng tiếc, bọn chúng đi phương hướng không phải số một đảo, cũng không biết sẽ tiện nghi ai. Tại thu lưới đồng thời, A Sán nhịn không được nói, thấy bọn nó tới phương hướng, chính là chúng ta cái kia đảo. Sớm biết liền không tới, ngay tại ở trên đảo trông coi. Nếu là không tới, sao có thể nhiều vớt một lưới? Đây cũng là phân lưu ra, đại bộ đội hẳn là bị chúng ta đưa lên phụ chứng khí hấp dẫn, lưu lại đẻ trứng. Vậy chúng ta thu cái lưới này mau chóng tới. Ừm. Phùng Diệp gật đầu đồng ý, không khỏi may mắn mình mắt sắc, tại lưới kéo buông xuống trước khi đi nhìn thấy. Bằng không, đem lưới kéo thu đi lên lại phải lãng phí không ít thời gian. Khá lắm, đúng là mẹ nó chìm, cái này một lưới con mực không thể thiếu. A Sán miết môi cười, trên cánh tay gân xanh nâng lên, sử xuất khí lực toàn thân đem kéo đến thuyền bên trên lưới hướng trên thuyền lôi kéo. Mồ hôi từ trán của hắn toát ra, hội tụ thành mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu, dọc theo gương mặt nhỏ xuống. Nhập hạ về sau, giữa trưa mặt trời đã có chút độc ác, chiếu vào trên mặt biển cũng phản xạ ra quang mang chói mắt. Phùng Diệp cũng là mồ hôi càng không ngừng toát ra, cứ việc mang theo mũ rơm cũng không thế nào có tác dụng. Hai người đều phí hết nhiều kình mới đem mình kia một lưới cho kéo đến trên thuyền. Chỉ một thoáng, lại là một trận mực nước vẩy ra, đem đã cọ rửa qua đi bong tàu lại một lần nữa nhuộm đen. Mà lại trong lưới con mực cũng bị chính bọn chúng mực nước nhiễm đến sơn đen mà hắc. Đem trong lưới hàng rót vào sọt bên trong thế mà còn kẹp lấy một chút tạp ngư tôm nhỏ. Bọn hắn tạm thời cũng không dành đi phân lấy, đem đổ đầy con mực sọt chuyển vào buồng nhỏ trên tàu, liền tranh thủ thời gian mở ra thuyền hướng số 2 đảo chạy tới. Mặt trời quá lớn, cũng không thể để bọn chúng trên bong thuyền bạo chiếu. Đến số 2 đảo phụ cận, Phùng Diệp cùng A Sán đều mở to hai mắt nhìn. Thật nhiều con mực. Chỉ thấy phía trước chỗ không xa, dưới mặt nước tụ tập rất nhiều con mực, đều vây quanh ở từng chùm trên nhánh cây đẻ trứng. Quả nhiên, hiệu quả tiêu chuẩn. Đại bộ đội đều bị bọn hắn đưa lên phụ trứng khí hấp dẫn dừng lại. Tranh thủ thời gian ngừng thuyền tung lưới. Phùng Diệp nói, tay chân lanh lẹ mà đưa tay ném lưới chỉnh lý tốt, chờ thuyền dừng lại, liền không kịp chờ đợi nhắm chuẩn con mực vung ra ngoài. Cái này một lưới, hắn không dám vung quá mở, sợ đem phụ trứng khí dẫn tới. Bọn hắn phụ trứng khí thực nối liền cùng một chỗ, một cái bị lưới cuốn lấy, thế tất sẽ kéo theo cái khác phụ trứng khí cùng một chỗ động. Nói như vậy, con mực liền bị kinh sợ, từ đó tản ra, cũng không có tốt như vậy đánh bắt. Hắn cũng ý thức được bọn hắn phạm vào một sai lầm, không nên đem phụ trứng khí nối liền cùng một chỗ. Hẳn là đơn độc đưa lên, dạng này liền không sợ bị dẫn tới, sẽ không kinh động cái khác tại cái khác phụ chứng khí để chứng con mực. Chỉ là, cứ như vậy, cần có phao cùng phù cầu liền có thêm. Bất quá, so với thu hoạch, điểm ấy đầu tư không đáng giá nhắc tới. Huống chi, những vật này còn có thể thu về lại lợi dụng. Trong nhà còn tại đốn cây nhánh chế tác, ngày mai đưa lên phụ chứng khí cứ làm như thế. Hắn vừa nghĩ, một bên đem chìm đến ngọn nguồn lưới thu trở về. Bởi vì lưới không có vung quá mở, cái này một lưới con mực không phải đặc biệt nhiều, nhưng cũng có 30 cân tả hữu. Một bên A Sán cũng vung một lưới, cười đến không ngậm miệng được. Dùng nhánh cây dẫn dụ con mực phương pháp quá dễ sử dụng, cũng không biết là con quỷ nào mới nghĩ ra được. Cái này ai có thể biết, đều là lao bối tử chuyển thừa kinh nghiệm, dùng không biết bao nhiêu năm. Phùng Diệp đem hàng kéo đến trên thuyền, rót vào sọt bên trong, ngay sau đó lại vung một lưới. Mặc dù hắn rất cẩn thận, muốn tránh đi phụ chứng khí, kết quả cái này một lưới vẫn là bị nhánh cây treo lại. Quả nhiên, hắn tại thu trở về thời điểm, kéo theo cái khác phụ chứng khí cũng bắt đầu chuyển động. Lúc đầu tụ tại phụ chứng khí để chứng con mực đã bị kinh động, nhao nhao tản ra. Phùng Diệp thấy thế, trong lòng thầm kêu một tiếng đáng tiếc, nhưng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp tục thu lưới. Đường lưới bị kéo đến trên thuyền, liên tiếp cùng một chỗ bên cạnh mấy buộc nhánh cây cũng bị mang theo nổi lên mặt nước. Có thể rõ ràng mà nhìn thấy, những cái kia trên nhánh cây đều vụn vặt lẻ tẻ treo từng chuỗi con mực trứng, tựa như là từng chuỗi nho, nhìn xem rất là khả quan. Hẳn không phải là này một đám con mực sinh ra trứng, mà là bên trên một đám cá lọt lưới chỗ sinh. Bởi vì không có khả năng không có nhanh như vậy, tầm 10 phút không đủ để sinh hạ nhiều như vậy trứng. Hắn đi lấy một cái thùng tới, đem cuốn ở lưới đánh cá bên trên kia buộc nhánh cây trước giải ra, cũng đem phía trên con mực trứng thu thập lại, bỏ vào trong thùng. Cũng không có bao nhiêu, liền năm xuyên. Về phần cái khác phụ chứng khí phía trên, hắn không có đi thu thập. Chương 571, một lưới lại một lưới chương 571, một lưới lại một lưới thu thập xong con mực trứng, Phùng Diệp liền đem kia một chùm nhánh cây một lần nữa thả lại trong biển, tiếp tục hấp dẫn con mực. Cũng bởi vì cái này một chùm nhánh cây nguyên nhân, kéo theo hai bên cái khác nhánh cây, con mực đều tản ra, chờ bọn chúng một lần nữa tụ tập cần thời gian nhất định. Bên này chờ một lát lại bắt, đi địa phương khác nhìn xem có hay không con mực. Được. A Sán lúc này vừa vặn kéo một trên mạng đến, cũng mặc kệ, ném liền chạy đi mở thuyền. Phùng Diệp lắc đầu, bản ý của hắn là mình đi mở thuyền. Nhưng đã A Sán thường đi, cũng liền cho phép hắn. Húc Nhật Hào lập tức liền bắt đầu chuyển động, dọc theo hải đảo bên cạnh hướng phía trước hành xử. Còn chưa đi ra bao xa, A Sán thật hưng phấn hô, ha ha, phía trước còn có con mực. Phùng Diệp vừa đem một giỏ con mực chuyển vào buồng nhỏ trên tàu, sau khi nghe được, mừng rỡ tranh thủ thời gian chạy ra, nhìn về phía trước mặt biển. Quả nhiên, phía trước dưới mặt nước phụ chứng khí trung quanh, có không ít con mực thân ảnh. Hắn tranh thủ thời gian nhặt lên ném ở bong tàu bên trên tay ném lưới, cấp tốc sửa sang lại tới. Đặng A Sán đem thuyền lái đến phụ cận dừng lại, hắn liền đem lưới vung ra ngoài. Lần này tung lưới vị trí phi thường lý tưởng, vừa vặn bao trùm con mực tụ tập khu vực, mà lại không có đụng phải nhánh cây. Chỉ là, tại lưới đánh cá bị kéo lên mặt thuyền, chuẩn bị kéo tới bong tàu bên trên lúc, con mực phun mực. Lần này, hắn bị phun ra vừa vặn. Mực nước từ lưới đánh cá mắt lưới bên trong phun ra, khét hắn một mặt. Phi phi phi. Mẹ nó, còn phun tiến miệng ta bên trong. Phùng Diệp không có đi thay đổi sắc mặt bên trên mực nước, chỉ là cuồng thổ nước bọt, đem phun tiến trong miệng mực nước phun ra. Mặt mũi này bên trên nhiễm mực nước không thể loạn xóa, càng vượt xóa bao trùm khu vực sẽ chỉ càng lớn. Mà lại, tay của hắn sớm đã bị mực nước nhuộm đen. Nếu là lại hướng trên mặt một vòng, chẳng phải là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Đành phải tùy ý nó theo gương mặt lưu lại, chờ sau đó có thời gian lại xử lý. Ha ha. Một bên vừa đem lưới vung đi ra A Sán thấy cảnh này, nhịn không được cười ha ha. Cười cái rắm, ngươi lại có thể tốt hơn chỗ nào? Còn không phải bị chẳng qua, nhanh như vậy liền quên rồi. Phùng Diệp tức giận trừng mắt liếc hắn một cái. Ê! A Sán tiếu dung không khỏi cứng lại. Lúc trước hắn cũng bị phun ra một mặt, chỉ bất quá rửa sạch mà thôi. Hắn hiện tại mạnh hơn Phùng Diệp, cũng chỉ có trên mặt càng sạch sẽ một điểm. Phía trước thu mấy lưới, trên thân hai người sớm đã bị phun ra không biết bao nhiêu mực nước. Mặc kệ quần áo vốn là màu gì, đều đã nhìn không ra, chỉ còn lại sơn đen mà đen. Khúc nhạc dạo ngắn qua đi, hai người tiếp tục làm việc. Đến thừa dịp con mực tại đẻ trứng thời gian này điểm, tranh thủ thời gian vét lớn đặc biệt bớt. Nếu không, chờ con mực sinh xong trứng, tinh lực hao hết mà chết, liền không có cách nào đánh bắt, chỉ có thể chờ đợi xem bị sóng biển cọ rửa đến trên bờ biển về sau, lại đến đi nhặt. Hai người lại riêng phần mình vung hai lưới, chung quanh trong nước con mực liền thiếu đi rất nhiều, trở nên vụn vặt lẻ tẻ. Số lượng quá ít, một lưới vung xuống đi không có mấy đầu, liền không đáng lại phí sức. Đợi đến đợt tiếp theo con mực tới về sau lại tung lưới, mới sở trường gấp dưới. Bằng không, đó chính là làm nhiều công ít. Hiện tại có thể đi kế tiếp điểm rồi. Bọn hắn đưa lên phụ chứng khí cũng là rất nhiều, mà lại phân tán ra đến, không phải chỉ ở một chỗ. Khoảng cách không xa, không cần thiết đem phát động động cơ dầu ma rút. Phùng Diệp trực tiếp cầm lấy dài cây gậy trúc, chống đỡ thuyền liền đi qua. Đem tất cả đưa lên ấp chứng khí địa phương đều chuyển một mấy lần, vung một lưới lại một lưới. Tiếp theo cả một buổi chiều, bọn hắn chỗ nào cũng không có đi, ngay tại số 2 đảo ôm cây đợi thỏ. Nhìn thấy có con mực tới, liền tranh thủ thời gian tung lưới đánh bắt. Cái này tới đẻ trứng con mực bầy có lớn có nhỏ. Có lúc là một đoàn, sẽ còn phân lưu ra một đám du hướng địa phương khác, có thì chỉ có một phần nhỏ, 2-3 lần liền làm xong. Mà lại, khoảng cách thời gian cũng không chừng. Có khi ngắn, vừa bắt xong một đám lại tới một đám, có lúc lại đặc biệt dài, 1-2 cái giờ đều không có một chút động tĩnh. Nhưng cũng không có cách, chỉ có thể nhẫn mại tính tình trên thuyền chờ lấy. Ai cũng không biết con mực bầy lúc nào sẽ tới. Có lẽ bên này chân trước vừa đi, bên kia liền đến một đám cũng khó nói. Nếu là bỏ qua, vậy coi như thật là đáng tiếc. Thẳng đến mặt trời ngã về tây, sắp xuống núi, mới dự định từ bỏ khô khan chờ đợi, chuẩn bị đi trở về. Mà lại, cũng tốt dài một đoạn thời gian đều không có đẻ trứng con mực đến đây. Phùng Diệp đứng người lên, duỗi lưng một cái, đừng đợi, trở về, ngày mai lại đến. Ừ, về a về đi, hy vọng trong đêm không muốn trời mưa, không phải ngày mai liền không có cách nào ra biển. Quá, ngươi trương này phá miệng không nên nói lung tung được hay không? Ta ở đâu là nói lung tung, chỉ là có chút lo lắng thời tiết. A Sán giải thích, nếu là thời tiết cho phép, ai không muốn ra biển? Một ngày không ra, nhưng chính là một ngày tổn thất. Hôm nay chúng ta bắt nhiều như vậy con mực, còn có cha ta bọn hắn bên kia, cộng lại cũng nhiều ít rồi. Cái này nếu là bởi vì thời tiết chậm trễ một ngày hai ngày, tổn thất đến bao lớn a? Được rồi, đừng nói nhiều, tranh thủ thời gian lái thuyền đi, mặt trời đều muốn xuống núi. Phùng Diệp phất phất tay, đem A Sán tiến đến phòng điều khiển lái thuyền. Thời tiết sự tình, không ai nói rõ được. Đặc biệt là hiện tại tiến vào mùa hạ, theo nhiệt độ không khí lên cao, trong không khí không ổn định năng lượng dành dụm, dễ dàng phát động mạnh đối lưu thời tiết, dẫn đến mưa rào có sấm chớp liên tiếp phát sinh. Mà bờ biển thời tiết càng là hay thay đổi, khó mà nắm lấy. Nói không chừng bên trên một giây mặt trời chói chang, một giây sau liền mây đen tế nhật, tiếng sấm ầm ầm. Chỉ cần là thời tiết cho phép, khẳng định là muốn ra biển. Con mực tấn tại tứ đại vụ cá bên trong, đây chính là kỳ nước lên ngắn nhất, sẽ không vượt qua một cái nguyệt. Đây chính là kiếm tiền thời cơ tốt, đương nhiên phải nắm chặt. Phùng Diệp cầm lấy hai tấm tối đen lưới ném vào trong nước xuyên xuyến, tẩy đi phía trên nhiễm mực nước, sau đó treo lên hong khô, thuận tiện ngày mai lần nữa sử dụng. Sau đó, hắn lại thu thập một chút bông tàu, dùng thùng đánh thượng hải nước trôi rửa sạch sẽ. Đợi sau khi hết bận, hắn liền chui tiến trong khoang thuyền, đi đến hôm nay thu hoạch. Nhìn xem đống kia trồng lên giỏ trúc, trên mặt của hắn không khỏi chuyện cười nở hoa. Chứ bỏ lưới kéo thu hoạch không nói, chỉ là con mực, liền có 13 giỏ. Bình quân một giỏ tại 50 cân đến 60 cân ở giữa, lấy cái ở giữa giá trị, vậy coi như là hơn 700 cân. Đây là kỳ nước lên vừa mới bắt đầu, liền có nhiều như vậy thu hoạch. Chờ thêm mấy ngày, vượng tấn đến, một ngày đánh bắt cái ngàn thanh cân con mực, chắc là kiện chuyện dễ như trở bàn tay. Chậc chậc, vẫn là kỳ nước lên hảo. Thu hoạch nhiều, kiếm tiền nhanh. Cái này nếu là lão thiên gia nể tình, thiên thiên đều có thể ra biển, một cái kia rơi ánh trăng đến, lại có thể doanh thu mấy bạc khối. Hội hợp Phùng Gia Thanh cùng Phùng Gia Lăng mở kia một đầu thuyền, trao đổi một chút lẫn nhau thu hoạch. Tình huống của bọn hắn cũng kém không nhiều, chỉ thiếu đi không đến 2 giỏ, có thập nhất giỏ nhiều, hẳn là có thể có cái 600 cân tả hữu. Hai đầu thuyền một trước một sau, nhanh chóng hướng về đầu đông thôn trở về địa điểm xuất phát. Gió biển quất vào mặt, mang theo một chút hơi lạnh, thổi vào người đều là thư sảng. Chương 572, giết con mực chương 572, giết con mực đằng hai chiếc thuyền cập bờ lúc, sắc trời đã hoàn toàn tối xuống. Trên bến tàu chỉ rải rác ngừng 2-3 đầu thuyền gỗ nhỏ, lớn một chút máy móc động lực thuyền đánh cá càng là một chiếc cũng không thấy. Đều còn tại trong biển trôi, có lẽ tại hướng trở về trên đường. Dù sao cũng là trong vòng một năm khó được kiếm tiền thời điểm. Tất cả mọi người có chút thăng hắc, ôm chờ một chút tâm thái, nhìn có thể hay không lại đến một đợt con mực, thu nhiều lấy được một chút. Trên bờ người cũng không phải ít, đại nhân tiểu hài đều có, đều đang đợi nhà mình thuyền trở về, mặc dù không biết nhà mình thu hoạch như thế nào, nhưng mỗi một cái đều là một mặt hỉ khí dương dương bộ dáng. Nghe bọn hắn nghị luận, mới biết được trở về mấy chiếc thuyền gỗ nhỏ thu hoạch con mực đều không ít, đều có cái 200-300 cân. Cái này nhưng so sánh thả dính lưới lồng cái gì mạnh hơn nhiều. Bởi vậy cùng kia, bọn hắn đều tin tưởng, nhà mình thuyền thu hoạch cũng khẳng định không thể thiếu, mong đợi tại trên bến tàu chờ lấy. Nhìn thấy Phùng Diệp bọn hắn một thân sơn đen mà ruột lộ ra, mọi người không có chút nào ngoài ý muốn. Ra biển đánh cá, trên thân bẩn hề hề là khẳng định. Huống chi là đánh bắt con mực, khó tránh khỏi bị mực nước tung tóe đến trên thân, chuyện rất bình thường. Nhưng là, chờ bọn hắn đem một giỏ giỏ hàng chuyển xuống thuyền lúc, tất cả mọi người ngoài ý muốn. Nhiều như vậy giỏ, các ngươi đây là bắt được nhiều ít ta? Hôm nay kỳ nước lên vừa mới bắt đầu, liền có nhiều như vậy thu hoạch, vận khí này cũng quá tốt. Bọn hắn lần kia vận khí không tốt. tựa như là biển cả thân nhi tử đồng dạng. Hai đầu thuyền cộng lại, đến có hơn 1000 cân con mực a. Ôi, còn có nhiều như vậy lột ra cá, xem ra lại là đụng phải bầy cá. Phùng Gia Thanh cười nói, còn tốt, hôm nay vận khí quả thật không tệ, thu hoạch vẫn được. Ký nước lên tới, trong nhà các ngươi thuyền thu hoạch khẳng định cũng không tệ. Khẳng định không có cách nào cùng các ngươi so, nơi nào có vận khí của các ngươi a. Đúng đấy, có thể có cái 200-300 cân ta liền thỏa mãn. Chậc chậc, hôm nay liền không thấy được các ngươi chiếc thuyền này, còn tưởng rằng là đi đưa hàng vẫn chưa về, nguyên lai cũng là đi vớt con mực. Tốt như vậy kiếm tiền cơ hội, khẳng định không thể để cho thuyền ở nhà nhàn rỗi a. Đúng, không thấy được Tiêu Chiêu Quân nhà đại nhi tử đầu kia thuyền nhỏ không phải cũng không có ở đây không? Đoán chừng cũng là ra ngoài vớt con mực. Nghe mồm năm miệng 10 tiếng nghị luận, Phùng Gia Thanh cùng Phùng Gia Lăng hai cái còn có thể thỉnh thoảng trả lời nói lên vài câu. Mà Phùng Diệp cùng A Sán thì là chuyên tâm xếp hàng, một câu đều không nói. Đương đầu kia cá cờ từ trong khoang thuyền bị mang ra ngoài, hướng xuống chuyến lúc, mọi người càng ngoài ý muốn, nhao nhao hỏi thăm là thế nào bắt được. Cái này cá cờ a, nói chính xác, không phải đánh bắt đi lên, là nó chủ động nhảy lên thuyền. A Sán vô vô cá cờ, đắc ý vênh vang mà giải thích. Biết được cá cờ nhảy lên thuyền, còn đem vách khoang lục một cái hố ra, đều kinh ngạc. Cả đám đều nhảy lên thuyền, chạy đến đuôi thuyền đi xem. Chấn kinh sau khi, cũng không khỏi đến cảm thán cá cờ tính nguy hiểm, cũng bị Phùng Diệp vận may của bọn hắn cảm thấy may mắn. Lúc này, cũng không biết là ai, nâng lên năm ngoái bị cá cờ lục chết Lam Mới An, càng làm cho mọi người thổn thức không thôi. Phùng Gia Phát thấy được bọn hắn trở về, cũng nhận ra. Hắn biết rõ, cái này hai đầu thuyền hôm nay thu hoạch chủ yếu là con mực, nhưng lại không bán cho hắn, mà có thể bán cho hàng của hắn khẳng định lắc đắc không có mấy. Bởi vậy, hắn liền không có tiến lên hỗ trợ ý tứ, an tâm ngồi tại trong tiệm uống trà. Nhưng là, khi nhìn đến cá cờ trong nháy mắt đó, hắn bắn lên, mặt mày hớn hở tranh thủ thời gian đẩy xe ba gác đi qua hỗ trợ. "Tới tới tới, ta giúp các ngươi một khối nhất." Phùng Diệp nhìn xem cái kia đầy mặt tiêu dung, tích cực dáng vẻ, cũng biết hắn bị cá cờ. "Bằng không, sớm không đến, muộn không đến, làm sao lại hiện tại tới? Người a, chính là như thế hiện thực." Hắn cũng không có khách khí với Phùng Gia Phát, để nhất lên giúp quân chuyển nhấc nhấc. Rất nhanh, tại mọi người hâm mộ trong, tất cả hàng được đưa lên xe ba gác, đẩy lên Phùng Gia Phát cửa tiệm. Muốn ban thao xuống tới, Phùng Gia Thanh cùng Phùng Gia Lăng liền đẩy trên xe ba gác cái khác hàng đi về trước. Nhìn thấy con mực không có bán, mọi người cũng đều biết bọn hắn là muốn lưu trở về phơi con mực tượng. Lập tức, từng cái trong lòng cũng linh hoạt hay, nghĩ đến cũng phơi con mực tượng bán cho bọn hắn. Phùng Diệp thấy thế, mau đem ngày hôm qua một bộ lại rời ra nói một lần, mới khiến cho đám người tạm thời nghỉ ngơi ý định này. Bất quá, cũng giống ngày hôm qua mấy người, nhao nhao nói có cần nhất định đồng ý giúp đỡ loại hình. Hắn cũng chỉ có thể biểu thị cảm tạ, cùng nói về sau có cần lại nói. Hôm nay có thể bán hàng không nhiều, phần lớn đều lưu trở về phơi cá khô. Nếu không có cá cờ tại, hôm nay ngay cả 150 khối tiền đều bán không đến. Cũng may cá cờ trọng lượng không nhẹ, có 135 cân, đơn giá vẫn là như cũ, 2 khối 8, hết thảy 378 khối tiền. Giấu trong lòng vừa tới tay 520 khối tiền, hai người đem sọt đưa về trên thuyền. Diệp ca, ta cũng trở về đi ăn cơm, chờ cơm nước xong xuôi lại tới giết cá. Nếu không đi nhà ta ăn được rồi, tránh khỏi đi tới đi lui. Không được, cũng không có mấy bước lộ được thôi, tùy ngươi. Phùng Diệp cũng không có cưỡng cầu. Đem thuộc về A Sáng kia một phần tiền cho hắn, hai người liền riêng phần mình về nhà. Trên nửa đường, còn đập trở về Phùng Gia Lăng, hắn theo thường lệ phát ra mời, nhưng cũng bị cự tuyệt, nói ăn cơm lại tới. Về đến nhà, cơm tối đã làm tốt, mà lại bưng lên bàn, liền chờ hắn. Cha hắn lưu lại, tại nhà hắn ăn, chưa có trở về lao trạch bên kia. Ăn cơm xong, mọi người liền cùng đi tắc phường giết cá. Hôm nay lưu trở về cá rất nhiều, lột ra cá tăng thêm con mực, cùng với khác một chút tạp ngư, không sai biệt lắm có 2000 cân. Phải nắm chắc thời gian. So với lột ra cá đã muốn thanh trừ nội tạng, lại muốn đem ra lột đi, giết con mực liền đơn giản nhiều. Nếu như là đánh tới ăn, bình thường là từ phần lưng rơi đao, bởi vì muốn đi rơi phần lưng cứng rắn xương và da. Khối này cứng rắn xương kỳ thật cũng là đồ tốt, tên khoa học gọi con mực xương là trung y bên trên một vị chế chua, cầm máu, thu liễm thường dùng dược liệu, xương biển bao trứng bọ ngựa. Bất quá, phơi con mực tượng không cần đi xương và da. Bởi vậy, từ đầu bắt đầu, cho đến phần bụng chính giữa mở ra, sau đó lại tại con mực hai con mắt bên trên cắt đến một đao, thanh lý mất nội tạng a đương nhiên, con mực quấn trứng tuyến cũng chưa quên cắt bỏ. Hôm nay bắt được con mực, phần lớn cũng còn chưa kịp đẻ trứng. Cái này quấn trứng tuyến dùng phèn chua, cạn, so 4, 2, cùng mối ăn hỗn hợp dịch đơn giản ướp gia vị mất nước, nhưng chính là có thể bán lấy tiền trứng cá mực, không thể lãng phí. Đợi đến ngày mai Phùng Gia Thanh cùng Phùng Gia Lăng đưa hàng đi trong huyện, có thể thuận tiện dẫn đi thử bán một bán. A San toàn ra, còn có Đỗ Quế Lan cùng Tiêu Xuân Tú tới cũng rất nhanh. Bọn hắn chỉ bất quá vừa làm trong một giây lát, liền lục tục ngo ngoe toàn bộ đến đây. Liền ngay cả Phùng Diễm Mỹ cùng Phùng Hy Đông cũng bị Đỗ Quế Lan cưỡng chế xem đến làm việc. Ngày mai vừa lúc là tuần lễ, không cần lên học, cũng sẽ không cần ngủ sớm như vậy. Mọi người một bên làm việc, một bên cười cười nói nói. Chương 573, châm cá chương 573, châm cá 3 giờ sáng, Phùng Diệp đúng giờ rời giường. Mở cửa nhìn một chút, còn tốt, A Sán miệng quạ đen lúc này không có linh nghiệm. Trăng sáng sao thưa, không có gì phong, càng không có mưa. Sau khi rửa mặt, hắn liền đi bên tàu, chuẩn bị ra biển. Tối hôm nay, tất cả mọi người không có giống ngày hôm qua rạng sớm, phần lớn đều vừa mới bắt đầu ra ngoài, hoặc là chuẩn bị ra ngoài. Trên mặt biển trôi không ít đèn trên thuyền trại, trên bến tàu cũng khắp nơi đều là đám người, đèn đuốc lấp lóe, náo nhiệt cực kỳ. Có người tiếp tục dùng xe ba gác đẩy nhánh cây tới, hướng trên thuyền giả, có lẽ là giống như bọn họ, phụ chứng khí đưa lên không đủ, còn cần gia tăng. Bất quá, Phùng Diệp bọn hắn hôm nay không có mang phụ chứng khí ra ngoài. Mặc dù hôm qua ban ngày trong nhà đã giúp bọn hắn làm xong, nhưng cũng là nối liền với nhau, cần một lần nữa làm một chút. Mà ban đêm vội vàng giết cá, căn bản cũng không có thời gian, chỉ có thể chờ đợi các nàng hôm nay ban ngày lại làm. A Sán đã trên thuyền chờ. Dây thừng giải khai, Thúc Nhật Hào chở bọn hắn liền xuất phát. Hôm nay bọn hắn trước không định lưới kéo, chuẩn bị đi hai cái đảo trên bờ biển nhìn xem có hay không còn mực nhặt. Hôm qua chưa quen thuộc tình huống, không biết từ nơi nào lên đảo tương đối phù hợp. Tùy tiện cập bờ ngừng thuyền, có mắc cạn nguy hiểm, thậm chí va phải đá ngầm. Bằng không mà nói, bọn hắn hôm qua đưa lên xong phụ chứng khí liền lên đảo tra xét. Số một đảo khoảng cách thêm gần một chút, bọn hắn đầu tiên lựa chọn nơi này. Trong đêm sơn đen mà ánh sáng đen tuyến không tốt, cho dù có đầu đèn, trên thuyền cũng thấy không rõ trên bờ biển tình huống. Đợi thuyền chậm rãi tới gần dừng lại, Phùng Diệp cùng A Sán cẩn thận từng ly từng tí nhảy xuống thuyền, lội xem nước cạn lên bờ, không khỏi thất vọng. Trên bờ biển con mực ít đến thương cảm, chỉ lẻ tẻ có một ít. Nước cạn trong vùng, theo sóng biển vừa đi vừa về cọ rửa cũng không nhiều. Đoán chừng phần lớn là bị chim biển ăn hết. Mà lại, giờ này khắc này, còn có không ít chim biển tại kiếm ăn. Chim biển không đều là ba ngày đi tính, cũng có dạ hành tính. Điển hình nhất chính là đêm lộ, thích vũ thần, bất tỉnh cùng ban đêm hoạt động, ban ngày ẩn tàng tại trong rừng rậm chỗ hẻo lánh. Còn có hải âu, ban miệng đề hồ, bạch chán, hù, đảng chim biển, cũng sẽ ở buổi tối ra kiếm ăn. Bọn chúng thường xuyên là ngày đêm cũng phân. Được rồi, không chiếm, liền để cho chim biển ăn đi, chúng ta lưới kéo đi. Ừm, đều không có mấy đầu, nhặt không chiếm đều có thể. A Sán nhẹ gật đầu, lập tức lại hỏi, không đi một cái khác đảo nhìn xem sao? Không đi, đoán chừng tình huống cũng kém không nhiều, lãng phí thời gian. Phùng Diệp nói, lội nước liền hướng thuyền đi đến. A Sán ngấp lại, cảm thấy có lý, tiện tay nhặt được một đầu bên chân con mực, đuổi theo sát. Húc Nhật Hào một lần nữa khởi động, rời đi số một đảo, hướng phía đông hành xử mà đi. Hôm qua đã biểu thị công khai chủ quyền, hôm nay liền không có tất yếu tiếp tục vây quanh hai cái hải đảo lưới kéo. Đi xa một điểm địa phương làm việc, tài nguyên sẽ tốt hơn một điểm, chờ đến trưa lại trở về chính là. Cùng bọn hắn đồng dạng ý nghĩ người có không ít, trên mặt biển có không ít lấp lóe đèn trên thuyền trại, đều trước khi đến càng xa hải vực. Ước chừng sau một tiếng, Húc Nhật Hào tốc độ thả chậm. Phùng Diệp biết nên thả lưới. Lưới kéo đã chuẩn bị kỹ càng, liền đợi đến từ đuôi khe trượt buông xuống đi. Hắn vừa đi qua khứ, xoay người muốn đi kéo lưới đánh cá, đột nhiên thoáng nhìn trong biển có đồ vật gì hướng trên thuyền này. Ta mẹ nó. Hắn vô ý thức hướng bên cạnh lóe lên, né tránh cái này những thứ không biết. Thứ quỷ gì? Hắn quay đầu nhìn một chút nhảy lên thuyền, ngã tại bong tàu bên trên đồ chơi, lập tức giật nảy mình, mặt mũi trắng bệch. Ngoa tạo, như thế nào là châm cá? Hắn trong nháy mắt ý thức được nguy hiểm, xoay người chạy. Nhưng còn không có chạy mấy bước, liền thấy không ngừng mà có châm cá hướng trên thuyền nhảy, mà lại không chỉ là từ đuôi thuyền, hai bên cũng có. Những này nhảy lên châm cá có lớn có nhỏ, đại 40-50 cm, nhỏ chỉ có hơn 20 cm. Nhưng đều không ngoại lệ, đều giống như bị cái gì xua đuổi lấy, hoảng hốt chạy vừa nhảy lên thuyền, đập vòng tàu vang ầm ầm. Phùng Diệp lại là biết, bọn chúng cũng không phải là bị xua đuổi, mà là bị trên thuyền ánh đèn hấp dẫn. Húc Nhật Hào buồng nhỏ trên tàu trên đỉnh có một chiếc đèn, ban đêm sẽ thường lóe lên, cũng không phải là dùng để chiếu sáng, mà là thuộc về cảnh cáo tính chất ánh đèn. Mà châm cá liền có phi thường cường liệt tính hương sáng. Má ơi, hắn muốn định trốn vào phòng điều khiển, hoặc là trong khoang thuyền, nhưng là hiển nhiên là không còn kịp rồi. Bất đắc dĩ hắn chỉ có thể lộn nhào chạy đến thuyền một bên, hóp lưng lại như mèo trốn ở thuyền xuôi theo phía dưới tạm thời tránh né. Mũ nội nó, làm sao đụng phải quỷ này đồ chơi? Châm cá thực tương đối nguy hiểm, bị đâm một chút nhưng rất khó lường, không chết cũng bị thương, mà lại chết người còn không phải số ít. Lý Lục Chân Hào nói, này cá mổ, cảm, có một chiếc âm, cố hữu chữ tên. Châm cá không lân, bóng loáng mảnh trượt, hiện lên thật dài hình trụ tròn, hơi dẹn, thân dài tại 20-45 cm ở giữa, nhưng cũng có thể dài đến rất lớn, thân dài có thể đạt tới hơn 1 mét. Nó điển hình nhất đặc thù chính là có ước chừng tam thôn khéo mồm khéo miệng, mà lại tương đương cứng rắn, giống như cương châm, có thể dễ dàng đâm xuyên nhân thể. Đây cũng là bọn chúng săn mồi lợi khí. Châm cá nhảy vọt năng lực cũng cực mạnh, có thể lấy cao tới mỗi giờ 65 cây số tốc độ nhảy ra mặt nước. Đương châm cá tại không có nhảy vọt tình huống dưới ý đồ công kích con mồi lúc, bọn chúng phạm vi công kích ước chừng chỉ có 50 cm, mà đang nhảy vọt trợ lực hạ phạm vi công kích sẽ kéo dài đến khoảng 2 mét, từ đó làm con mồi càng khó có thể hơn đào thoát. Nhảy vọt hành vi thụ nhiều loại nhân tố ảnh hưởng, tỉ như tia sáng, đồ ăn, bị kinh sợ, tránh né kẻ săn mồi vân vân. Mà châm cá sở dĩ có tính hướng sáng, chính là nhận tia sáng kích thích. Nhất là tại ban đêm, bọn chúng sẽ hướng phía sáng ngời chỗ xung kích. Tại trong biển rộng, châm cá tuyệt đối có thể được xưng là sinh vật đáng sợ nhất một trong. Tại ngư dân trong lòng, châm cá thậm chí so cá mập còn muốn đáng sợ. Bởi vì bọn chúng không thích đơn đả độc đấu, thích thành đàn hoạt động. Tưởng tượng ngươi là một vị thợ lặn, trên đầu mang theo bán đèn, ngay tại nơi nào đó biển cả lặn, nhàn nhã. Đột nhiên một đám mấy chục cm dài châm cá, lấy 60 cây số giờ tốc độ, cao tốc hướng ngươi vào tới, lại hoặc là ngươi là ngư dân, mở ra thuyền tại cái nào đó hòn đảo phụ cận đêm ngư, ngọn đèn hôn ám tại trong biển rộng thảm đạm. Đúng lúc này, một đoàn châm cá nhao nhao từ trong biển bật lên, hương phấn phóng tới trên thuyền ánh đèn. Mặc dù những kim này cá khả năng cũng không phải là phi thường dày đặc, mà lại đại đa số thời điểm bọn chúng sẽ lách qua ngươi phòng ngựa cùng ngươi nhiệt tình hô động, nhưng ngẫu nhiên có đôi khi, bọn chúng cũng sẽ cùng thân thể của ngươi gặp thoáng qua, thậm chí xuyên ngược mà qua, hoặc là lưu tại đầu góc của ngươi bên trong. Sau đó, ngươi khả năng liền không có sau đó. Bởi vì người chết không có khả năng lại biết sau đó sẽ phát sinh cái gì. cá cờ cùng cá kiếm cũng có châm mà lại càng lớn càng dài. Nhưng so sánh lưới, kỳ thật cá cờ cùng cá kiếm cũng không có nguy hiểm như vậy, chỉ cần không chọc tới bọn chúng, sẽ rất ít chủ động công kích thuyền đánh cá. Nhưng mà, chân cá liền không đồng dạng. Bọn chúng đối tia sáng độ mẫn cảm cực cao, cho dù là một điểm yếu ớt ánh sáng, cũng có thể dẫn phát sự điên cuồng của bọn nó hành vi. Phùng Diệp cũng chính là phản ứng nhanh, nhanh chóng né tránh. Nếu không, hắn cũng không có sau đó. Chương 574, lấy không cũng không thể lãng phí chương 574, lấy không cũng không thể lãng phí ngay tại lái thuyền A Sán cũng phát hiện có cá nhảy lên thuyền. Hắn lập tức liền ý thức được là đụng phải tính hương sang cá, liền mau đem thuyền ngừng lại. Trước mặc kệ là cái gì cá, cũng mặc kệ nó có đáng tiền hay không, lấy không chẳng lẽ không tâm sao. Đồng thời, hắn cũng cao hứng quay đầu nhìn lại, muốn nhìn một chút là cái gì cá. Đợi thấy rõ là châm cá về sau, hắn vẻ cao hứng giảm bất không ít. Bởi vì châm cá thật sự là quá tiện nghi, bất quá 3 tứ mao tiền một cân. Bất quá, lấy không cũng xem là không tệ. Đúng lúc này, lại có một đầu châm cá trực tiếp từ phòng điều khiển cửa khoang lăng không bay tiến đến. Cái đầu còn vô cùng lớn, đến có 7-80 cm. Còn tốt A Sán mắt sắc, kịp thời phát hiện. Ni mã. Hắn kinh hãi hét to một tiếng, cấp tốc hướng bên cạnh né tránh, lánh ra. Đầu kia châm cá đâm vào động cơ dầu ma rút bên trên, cương châm khéo mồm khéo miệng trong nháy mắt bị bẻ gãy. Nó kia khéo mồm khéo miệng lại cứng rắn, cuối cùng vẫn là kém chút, không sánh bằng chân chính sắt thép. Đã mất đi vũ khí mạnh mẽ nhất, châm cá cũng liền không còn có uy hiếp. A Sán, thế nào? Phùng Diệp nghe được trong phòng điều khiển kêu sợ hãi, vội vàng hỏi. Có đầu châm cá nhảy vào trong phòng điều khiển. Người không sao chứ? Không có. Ngoa tạo, còn tới. A Sán chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Lúc này cũng không chỉ một đầu, có hai đầu châm cá một trước một sau từ trong biển bọt lên, thẳng đến phòng điều khiển mà tới. Hắn tay mắt lanh lẹ, cấp tốc đóng lại phòng điều khiển cửa khoang. Can nhằn. Hai âm thanh tuần tự vang lên. Hai đầu châm cá đều đâm vào trên cửa, sau đó rơi xuống tại điều khiển bên ngoài mặt hành lang bên trên. Mà lúc này, tự cho là nấp tại thuyền xuôi theo phía dưới an toàn Phùng Diệp cũng cảm thấy nguy hiểm. Nhảy lên thuyền châm cá thực sự nhiều lắm. Từng đầu cũng đều là sống, trên bong thuyền lênh lợi, lúc nào cũng có thể nhảy đến hắn trước mặt, không chừng liền bị bọn chúng khéo mồm khéo miệng đâm một chút. Đến chuyển sang nơi khác gần nút mới được. Khoảng cách buồng nhỏ trên tàu cổng có chút xa, vẫn là phòng điều khiển gần một điểm. Phùng Diệp kinh hồn táng đảm, không dám có chút chủ quan, hóp lưng lại như mèo hướng điều khiển chuyển tới. Phản phất tại cố ý cùng hắn đối nghịch giống như. Tại hắn cẩn thận từng ly từng tí xê dịch lúc, có càng nhiều châm cá nhảy đi lên, rơi xuống tại hành lang bên trên, ngăn chặn đường đi của hắn. Thật sự là sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Mà lại, những kim này cá nhảy nhưng hăng hái. Mà Phùng Diệp lại là tim đập rộn lên, mồ hôi lạnh ứa ra. Hắn không khỏi thầm mắng, lần này ra biển thật sự là khổ tám đời, đụng tới như thế một đám điên cuồng đồ chơi. Cũng may chống thuyền dùng trúc cao ngay tại trong tay đặt bảo, không đến mức để hắn hai tay trống trơn. Hắn tranh thủ thời gian cầm lên, đem hành lang bên trên nhảy cả từng châm cá từng cái đập chết, lúc này mới thanh lý ra một đầu thông hướng phòng điều khiển lộ chuyển đến phòng điều khiển trước cửa. Hắn tranh thủ thời gian hô, A Sán, mở cửa. A Sán nghe được Phùng Diệp tiếng la, liền muốn đánh mở phòng điều khiển cửa. Lúc này, Phùng Diệp đột nhiên phát hiện từ khe hở bên trong lộ ra tia sáng, lập tức ý thức được A Sán trên đầu mang theo đầu đèn một mực không có đóng rơi. Cũng liền khó trách sẽ có nhiều như vậy châm cá sẽ hướng phòng điều khiển cái phương hướng này nhảy. Hắn tranh thủ thời gian đổi giọng, chờ một chút, đầu đèn, trước tiên đem đầu đèn đóng lại. A, đúng đúng đúng. A Sán lập tức kịp phản ứng, liên tục không ngừng tắt đi đầu đèn. Tia sáng vừa biến mất, châm cá hướng bên này nhảy tần suất rõ ràng thấp xuống rất nhiều. Cửa mở ra về sau, Phùng Diệp một cái lắc mình liền né đi vào, sau đó mau đem cửa một lần nữa đóng lại. Trốn ở trong phòng điều khiển liền đầy đủ an toàn. Lấy châm cá lực trùng kích, còn không đến mức xuyên thấu phòng điều khiển bách quang. Hai người lẫn nhau, đều có thể từ đối phương trong mắt nhìn thấy thật sâu kiên kỵ. Cái này châm cá thật là muốn chết đồ vật. Phùng Diệp tựa ở trên bách quang, lòng vẫn còn sợ hãi nhìn xem bên ngoài còn tại đi lên nhảy châm cá, trong lòng âm thầm may mắn vừa rồi phản ứng cấp tốc. Đúng vậy a, còn tốt chúng ta phản ứng nhanh, không phải hôm nay liền bàn giao ở chỗ này. A Sán cũng rất là sợ nói. Phùng Diệp gật gật đầu, ừm, người không có việc gì liền tốt. A Sán có chút nghi hoặc, cái này châm cá thế mà cũng xu thế ánh sáng, ta còn là lần thứ nhất biết. Chúng ta bên này châm cá tương đối ít thấy, ngươi không biết cũng coi như bình thường. Ta ngay từ đầu còn tưởng rằng là cái gì cá, cao hứng một chút, lại không nghĩ rằng là châm cá loại này hàng tiện nghi rẻ tiền. Tiện nghi về tiện nghi, nhưng lấy không cũng không thể lãng phí, ngay ở chỗ này trước dừng lại, nhìn xem khả năng hấp dẫn bao nhiêu. Đúng, ngươi có thể đem đầu đèn mở ra. Được. Tại bọn hắn đang khi nói chuyện, châm cá còn tại tiếp tục không ngừng mà hướng trên thuyền này. Đồng thời, có rất nhiều châm cá đụng vào phòng điều khiển cùng buồng nhỏ trên tàu trên bách khoang, phát ra cằn nhằn tiếng vang. Cái này một đợt châm bảy cá vẫn còn lớn, một mực kéo dài nhanh 20 phút, đi lên nhảy tần suất mới từ từ giảm xuống. Không cần dùng con mắt nhìn, chỉ là nghe tiếng vang liền có thể phán đoán ra. Vừa mới thực giống hạ như sủi cảo, lốp bốp nện ở bong tàu bên trên. Lúc này, giống như có chút mềm nhũn, phần lớn đều là châm cá trên bong thuyền nhảy nhót thanh âm. Bảy cá cũng nhanh cũng có, đều không có mấy đầu hướng trên thuyền nhảy. A Sán xuyên thấu qua pha lê nhìn ra phía ngoài, miệng bên trong nói như vậy. Không nóng nảy, chờ một chút nhìn. An toàn đệ nhất, chờ đến triệt để không có châm cá nhảy lên về sau, chúng ta lại đi ra. Ừm, vậy liền chờ thêm chút nữa. Hai người nhìn xem bên ngoài, lặng lặng chờ đợi. Đột nhiên, Phùng Diệp đột nhiên vỗ chán một cái, "Nóa, ngu đột xuất. Chúng ta tại sao phải ở chỗ này chờ, hướng phía trước mở không phải tốt, dù sao cũng không có mấy con cá, không đáng tiếc." "Đúng a, chúng ta thật là khờ." A Sán bừng tỉnh đại ngộ, cũng vỗ chán một cái, ta tới lái thuyền. Ừm. Phùng Diệp không có cùng hắn đoạn, đứng ở một bên chờ lấy. Hắn cũng không mạo hiểm ra ngoài, chờ Húc Nhật Hào chạy ra một khoảng cách, lại đi ra thu thập cũng không muộn. Húc Nhật Hào hướng phía trước khai gần 10 phút, đi ra ngoài hai trong biển, A Sán mới thu chân ga, đem thuyền ngừng lại. Hai người mở ra phòng điều khiển cửa, đi ra ngoài. Ôi, số lượng này thật không ít, đoán chừng có thể có cái hơn mấy trăm cân. Liên trước mắt đầu này hành lang bên trên, lít nha lít nhít khắp nơi đều là, đều có thể có mấy chục cân. Huống chi còn có trước sau bong tàu, cùng một bên khác lối đi nhỏ. Dù sao hướng trên thuyền nhảy có 20 phút, số lượng này há có thể ít. Phùng Diệp nói, nhấc chân đem châm cá đẩy ra chút, thuận tiện đặt chân. Ly thủy quá lâu, những kim này cá đều đã chết được thấu thấu, sẽ không động. Bọn này châm cá cái đầu lớn nhiều đều là 3-40cm chiều dài, tương đối đều đều, quá lớn cùng quá nhỏ cũng tương đối ít. Bất quá, cũng có một chút cái đầu phi thường lớn. Tập kích A Sán đầu kia 7-80cm đều tính nhỏ, còn có càng lớn, đạt đến gần 1m chiều dài. Kỳ thật, mấy cái này nhức đầu chính là một cái khác chủng loại. Thường gặp châm cá có 3 loại, theo thứ tự là hắc lưng tròn quay hàm châm cá, đuôi ban tròn quay hàm châm cá, cùng ngạc châm cá. Trong đó, hắc lưng tròn quay hàm châm cá hình thể là lớn nhất, thân dài có 68-104cm. Chương 575, dây lưng chương 575, dây lưng hai người cầm soạn, bắt đầu thu lại đầy bong tàu châm cá. Đừng nhìn châm cá không lớn, nhưng lực trùng kích nhưng một điểm không nhỏ. Có không ít đều đem mình treo ở trên vách khoang, cương châm khéo mồm khéo miệng đâm vào tấm ván gỗ bên trong. May mắn bọn hắn thuyền này bên ngoài bao hết một tầng sắt lá, bọn chúng khéo mồm khéo miệng mà không đấu. Bằng không mà nói, chắc hẳn thuyền hai bên cũng sẽ treo không ít châm cá. Chậc chậc, thật sự là đột nhiên không được, đâm vẫn rất sâu. Phùng Diệp vừa nói, một bên có chút phí sức rút ra một đầu tại trên vách khoang treo châm cá. Cái này châm cá miệng đúng là mẹ nó cứng rắn. A Sán cũng rút ra một đầu, còn cần lực tách ra miệng của nó, lại phát hiện căn bản là tách ra không ngừng, không khỏi cảm thán một tiếng. Phùng Diệp cũng thử một chút, gõ gõ châm cá khéo mồm khéo miệng. Đều là xương cốt, đương nhiên cứng rắn. Bằng không nói thế nào bọn chúng nguy hiểm đâu. Cuốn tới yếu hại, là thật sẽ chết người. Hắn đời trước có nhìn qua không ít châm cá tập kích người tương quan đưa tin, thì như, có người đang bơi lội lúc, mắt phải phía trên bị châm xương cá mặc, mấy tiếng sau tại bệnh viện bất trị mà chết, có người bị châm xương cá trong phần cổ, xương sống bên trong lưu lại châm răng cá răng mảnh vỡ, dẫn đến toàn thân tê liệt, còn có người tại lặn xuống nước đánh bắt hải xâm lúc, bị châm xương cá trung tâm bận, tại chỗ tử vong, 15cm dài quai hàm châm lưu tại thể nội. Giống như vậy sự tình, nhiều không kể xiết. Nghĩ đến bị châm xương cá bên trong thảm trạng, Phùng Diệp không khỏi run rẩy một chút, như khoai lang bỏng tay, đem con cá này ném vào giỏ. Hai người tiếp tục làm việc lục, đem bong tàu bên trên châm cá từng cái nhặt lên, để vào giỏ trong. Mặc dù những kim này cá rất rẻ, nhưng số lượng khổng lồ, cũng có thể bán không ít tiền. Hắc hắc, ánh đèn như vậy vừa chiếu, liền nối liền không dứt hướng trên thuyền này, cùng hạ sủi cảo, được không nhiều như vậy, cũng coi là phát một món tiền nhỏ. Rất nhiều cá đều có tính hướng sáng, bất quá phần lớn cái đầu đều tương đối nhỏ, không có châm cá đại mà lại lực trùng kích cũng nhỏ, không có nguy hiểm gì tính. Mặt khác, đáng nhắc tới chính là, tuyệt đại đa số có tính hướng sáng cá, đặt ở cái niên đại này, đều là hàng tiện nghi rẻ tiền, thậm chí không ai muốn. Nếu không, hắn đã sớm trên thuyền lắp đặt như vậy một đài máy phát điện, đem ánh đèn bắt cá cho lợi dụng. Mặc dù nói chi phí sẽ khá cao, nhưng chỉ cần có thể kiếm tiền cũng là đáng. Đáng tiếc là không kiếm tiền, bắt một đống lớn cá đi lên, khả năng hợp thành bản đều thu không trở về, đơn thuần lãng phí thời gian. Thời gian cũng là chi phí một trong, còn không bằng lưới kéo đâu, còn có thể nhiều kiếm một điểm. Thậm chí thả dính lưới cùng tôm lồng, diên dây thừng câu các loại, đều có thể càng kiếm tiền. Nếu không, thế nào liền không ai lợi dụng ánh đèn đến bắt cá đâu. Đương nhiên, những này tính hướng sáng cá bên trong cũng là có giá trị tương đối cao, cá mực chính là một cái trong số đó. Chỉ bất quá muốn ánh đèn dụ bắt cá mực, đến sử dụng công suất lớn bóng đèn, cũng không biết đi nơi nào tìm. Liền bây giờ trong nhà sử dụng đèn chân không, tối cao cũng liền 150W, còn muốn lấy ra bắt cá mực. Nghĩ cái dám ăn đâu? Mặc dù có chút mạo hiểm, nhưng gặp được, chính là đã kiếm được, mà lại cũng không có phí bao lâu thời gian. Ừm, những này cộng lại, xem chừng đặt cơ sở cũng có cái 600-700 cân, bán hơn 100-200 khối tiền không có vấn đề. Chủ yếu là cái đầu cũng đều thật lớn. A San từ vách khoang hạ bạt tiếp theo đầu lớn cái đầu, ngươi nhìn đầu này, đến có dài 1m. Là thật lớn. Phùng Diệp liếc một cái, nhẹ gật đầu, ta cái này một giỏ đầy, đến, trước mang lên trong khoang thuyền đi. Được. Hai người lục tìm hơn 20 phút, mới xem như đem trên thuyền tản mát khắp nơi đều là châm cá phân lớn nhỏ tất cả đều cất vào sọt bên trong, cùng chuyển vào buồng nhỏ trên tàu. Hết thể trang 12 cái sọt, bình quân 55 cân một giỏ, cũng có 660 cân. Chỉ là đáng tiếc quá mức tiện nghi. Mặc dù không rõ ràng cụ thể giá cả, nhưng nghĩ đến nhiều lắm là cũng liền ba tứ mao dáng vẻ. Sau đó thuyền lần nữa khởi động, lưới kéo cũng buông xuống đi. Húc Nhật Hào tại bình tĩnh không lay động trên mặt biển chậm rãi hành xử làm việc. Mảnh này trên mặt biển không chỉ đám bọn hắn một đầu thuyền, có thể nhìn thấy không ít đèn đuốc phiêu đạm trên mặt biển. Cứ việc không nhìn thấy thuyền, nhưng cũng biết đều là tại làm việc thuyền đánh cá. Giống bây giờ tình huống này, mọi người chen tại cùng một mảnh hải vực làm việc, đều là không liên quan tới nhau, riêng phần mình bận bịu riêng phần mình. Từ đen nhánh dạng sáng bắt đầu, mãi cho đến trời sáng choang, bọn hắn mới lên thứ nhất lưới. Thu hoạch không phải rất tốt. Bất quá, cũng trong dự liệu, hai người không có cái gì tốt thất vọng. Huống chi còn có nhiều như vậy châm cá làm đền bù đâu. Ngay sau đó, bọn hắn lại hạ thứ hai lưới. Hơn 12 giờ một điểm, bọn hắn về tới số một đảo. Nên ăn cơm trưa. Chỉ là, Húc Nhật Hào vây quanh số một đảo lượn quanh một vòng, lại là không có phát hiện một cái khác con thuyền. Chẳng lẽ là có chuyện làm trễ nải, hôm nay chưa hề đi ra. A Sán nhìn xem trống rỗng mặt biển, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Có thể có chuyện gì? Phùng cũng lại là không tán đồng suy đoán của hắn, đoán chừng là chạy tới chỗ nào lặn xuống nước, vẫn còn chưa qua tới. A Sán nghĩ nghĩ, cũng cảm thấy có lý. Phùng Gia Thanh cùng Phùng Gia Lăng đều là không chịu ngồi yên người, bây giờ có hai bộ lặn xuống nước trang bị, khẳng định là không biết ở nơi nào lặn xuống nước bắt hàng hải sản. Diệp ca, chúng ta muốn đi tìm một chút. Mặc dù bọn hắn hẳn là sẽ không chạy quá xa, nhưng không biết ở phương hướng nào, làm sao tìm được. Phùng Diệp lắc đầu, vẫn là thôi đi, chúng ta trước tiên đem làm cơm tốt lại nói. Tốt ta. Lập tức, hai người liền bận rộn ra. Không lâu sau đó, nấu cơm chưa tốt, mà nơi xa cũng bắn tới một đầu thuyền. Không phải Phùng Gia Thanh cùng Phùng Gia Lăng hai người bọn họ, còn có thể là ai? Đằng đầu kia thuyền tựa vào Húc Nhật Hào bên cạnh, liền thấy Phùng Gia Thanh cùng Phùng Gia Lăng trên tóc vẫn là ướt sũng. Bọn hắn thật đúng là đi lặn xuống nước. A Sán không kịp chờ đợi hỏi, "Cha, ta bá, các ngươi đây là đi chỗ nào lặn xuống nước rồi? Làm sao muộn như vậy mới tới?" Phùng Gia Lăng hướng về một phương hướng chỉ, cười ha hả nói, "Không bao xa, nơi này quá khứ không sai biệt lắm khoảng 2-3 dặm." Phùng Gia Thanh tiếp lấy nói bổ sung, "Chúng ta ở bên kia đáy biển tìm được một mảnh dây lưng, trong lúc nhất thời nổ đến hứng khởi, cũng có chút quên thời gian." Phùng Diệp cùng A Sán nghe xong, lập tức cao hứng không thôi. Bọn hắn nhảy tới, chạy vào buồng nhỏ trên tàu xem xét, quả nhiên thấy được một giỏ nhiều dây lưng. Cái đầu đều rất lớn, mà lại cũng rất đều, từng cái đều dài đến 20cm trở lên. Phùng Diệp cầm lấy một cái trong tay ước lượng một chút, có chừng nặng một cân dáng vẻ. Đừng nhìn cái này dây lưng cái đầu lớn, kỳ thật bên trong có thể ăn đồ vật, cũng chỉ có thịt của nó trụ, cũng chính là ngậm sắc cơ. Cái đồ chơi này phơi khô về sau làm chế phẩm chính là sông giao trụ. Tại Duyên Hải có một câu như vậy tục ngữ, hải sâm bảo ngư sông giao bối. Nói cách khác, sông giao bối có thể cùng hải sâm bảo ngư cùng so sánh. Sông giao chính là dây lưng, cũng làm sông diều, chính thức tên khoa học gọi là con hến. Bất quá, bọn hắn vùng này thói quen gọi dây lưng, cũng có địa phương gọi cắt heo đao, đao mổ heo, tao ngao vân vân. Dây lưng thuộc về song sát sò hến, nó vỏ sò lớn mà mỏng, trước nhọn sau rộng, hiện lên hơi hiện lên hình tam giác, mặt ngoài thương màu đen. Nó lấy sát mũi nhọn đứng thẳng cắm vào bùn cát trong sinh hoạt, lấy túc miếng cố định đáy biển. Thanh đàn tụ tập cùng một chỗ lúc, phản phất là đáy biển một mảnh rừng đá. Bọn chúng một khi định cư về sau, liền cả đời không di động nữa. Dây lưng, tên khoa học con hến chương 576, không thể một vị ham hố chương 576, không thể một vị ham hố biển bắt chân bên trong, trong đó có một dạng gọi là ốc khô. Là nhiều loại sò hến ngậm sát cơ làm chế phẩm gọi chung, bao quát sò biển loại, minh sò hến trở. Mà giao trụ thì là ốc khô một loại chia nhỏ, đặc biệt là con hến ngậm sát cơ làm chế phẩm. Cây thịt vị ngon, vì hải vị chân phẩm, cổ nhân sớm có tán chi. Tô thức tháng tư 11 ngày sơ ăn cây vải thơ nói, giống như mở sông giao trước ngọc trụ, càng thấy cá nóc nấu bụng ngập. Lưu Tử Huy, Thu, An Lệ phòng thơ cũng nói, sông giao quý một trụ, ta há lương đồng chết. Tại cổ đại, đây chính là tiến cống hoàng thất chân phẩm. Sông giao trụ chẳng những khẩu vị ngon, mà lại dinh dưỡng phong phú. Trừ chứa phong phú động vật protein, acid phosphor dịp canxi cùng vitamin ngoài, như hoàng chua hàm lượng cũng đặc biệt cao. Bối nước vẫn là một loại cao cấp gia vị. Mặt khác, sông giao trụ còn có bổ thận tác dụng, lợi ngũ tạng, liệu bệnh tiêu khát, có thể tiêu trong bụng thức ăn. Bởi vì giao trụ sản lượng tương đối hơi ít, cái đầu khá lớn, phẩm chất càng tốt hơn, bởi vậy giá cả bình thường tỷ can bối cao hơn. Cái này cũng liền khiến cho thường xuyên có phạm pháp thương gia dùng ốc khô đến giả mạo giao trụ. Mặc dù cả hai tại hương vị cùng dinh dưỡng giá trị đi lên nói, không kém nhiều, nhưng hải sản nhà, ăn đến không phải liền là một cái lớn chứ sao? Phùng Diệp cũng là không nghĩ tới, tại một vùng biển này đáy biển, thế mà sinh trưởng dây lưng. Dây lưng đây chính là liên miên sinh trưởng, thường thường một tìm chính là một mảng lớn. Có thể là không ai phát hiện nguyên nhân, cái này đầu so với hắn đời trước nhìn thấy lớn hơn nhiều lắm. Cũng liền đầu năm nay, lặn xuống nước đánh bắt người tương đối ít, mới có thể để cho hàng hải sản có cơ hội một mực sinh trưởng. Chờ thêm cái 2-30 năm, gần biển đâu còn có nhiều như vậy lớn như thế dây lưng, đều bị bắt vớt hầu như không còn. Hôm nay ra muộn, đến bên này đều nhanh 11 giờ, cũng chỉ rút những thứ này. Phùng Gia Thanh chỉ vào kia một giỏ mang nhiều tử, trên mặt có chút tiếng mới. Phùng Gia Lăng cũng nói, chúng ta sáng sớm ngày mai điểm ra đến, tranh thủ nhiều nổ một điểm. Phùng Diệp cười nói, không nóng nảy, chậm rãi nổ chính là, mỗi ngày nổ một điểm, luôn có thể toàn bộ nổ xong. Đúng đấy, từ từ sẽ đến, coi như bị người phát hiện, bọn hắn không có lặn xuống nước trang bị, cũng chỉ có thể dương mắt nhìn. A Sán tiếp lấy thoại gốc dạng, đi theo cũng đã nói một câu. Cái kia ngược lại là, nơi đó nước vẫn rất sâu, có 15-16 mét, không có lặn xuống nước trang bị không thể đi xuống. Phùng Gia Thanh cười lại nói, cái này lặn xuống nước trang bị thật sự là đồ tốt, dựa vào chúng nó kiếm không ít tiền. Phùng Diệp bọn hắn nghe xong, cũng đều ha ha nở nụ cười. Cái này lặn xuống nước trang bị thật đúng là lập công lớn. Trước đó hải sâm bảo ngư nhím biển, còn có lần này dây lưng, đều phải dựa vào lặn xuống nước trang bị mới được. A Sán nuốt một ngụm nước bọt, đáng tiếc cơm chưa đã làm tốt, bằng không có thể làm mấy cái nếm thử. Buổi trưa hôm nay coi như xong, chờ sau đó còn muốn đi vớt con mực, không có thời gian. Buổi tối đi, buổi chiều sau khi trở về, đều mang mấy cái trở về nếm thử. Phùng Diệp nhìn xem kia một giỏ tươi mới dây lưng, trong lòng cũng là có chút chờ mong. Hắn tưởng tượng xem giao trụ nấu nướng sau ngon tư vị, khóe miệng không khỏi có chút dương lên. A Sán mừng rỡ nhẹ gật đầu, cái này có thể có. Đi, đi ăn cơm. Bốn người cùng đi Húc Nhật Hào bên trên, bắt đầu hưởng dụng đơn giản cơm trưa. Ăn thời điểm, Phùng Diệp hỏi một chút mang đến trứng cá mực tiêu thụ tình huống. đạt được tin tức là rất tốt bán, chính là giá cả có chút thấp, chỉ có 5 mao tiền một cân. Hắn đối với cái này vẫn tương đối hài lòng, dù sao cũng là bán buôn, không phải bán lẻ. Mà lại, đây là phơi con mực tượng phụ thuộc sản phẩm, dù sao nhân tiện, không uổng phí chuyện gì. Giá tiền thấp một chút cũng không quan trọng, có thể nhặt một điểm là một điểm. Phùng Gia Thanh cùng Phùng Gia Lăng cũng đã hỏi hai người bọn họ lưới kéo thu hoạch. Khi biết được bọn hắn đụng phải châm cá, tự nhiên lại là một phen lời nhảm thái căn dặn bọn hắn phải chú ý an toàn. Cơm trưa qua đi, làm sơ nghỉ ngơi, Phùng Diệp cùng A Sán liền lái Húc Nhật Hào đi đến số 2 đảo, chuẩn bị đánh bắt con mực. Còn chưa tới gần, bọn hắn đã nhìn thấy một đoàn chim biển xoay quanh trên không trung, thỉnh thoảng đáp xuống. Chờ đến phụ cận, liền thấy mặt biển phía dưới trong nước, thành quần kết đội con mực tụ tập tại phụ chứng khí chúng quanh. Bọn hắn mau đem thuyền dừng lại, cầm ra ném lưới đánh bắt. Một lưới xuống dưới, tràn đầy đương đương. Con mực nhóm tại trong lưới bốc lên, phun ra mực nước, nhuộm đen nước biển chúng quanh, chợt lại bị pha loãng rơi. Hôm nay con mực số lượng rõ ràng muốn so hôm qua càng nhiều hơn một chút. Hai lưới thu đi lên, dưới mặt nước con mực giảm bớt một điểm, nhưng còn đáng giá tiếp tục tung lưới. Bọn hắn ngay sau đó lại cắt vứt ra hai lưới, nhìn thấy số lượng không nhiều lắm, mới chống đỡ thuyền hướng phía trước một điểm khoảng cách. Cả một buổi chiều, Húc Nhật Hào ngay tại đưa lên vụ chứng khí trùng quanh trên mặt biển vừa đi vừa về di động tới. Hai người càng không ngừng tung lưới thu lưới, mỗi một lưới thu hoạch có nhiều có ít. Đương nhiên, cũng không phải nói liền một điểm thời gian nghỉ ngơi đều không có. Con mực cũng là từng đợt tới, ở giữa lại rảnh rỗi ngăn kỳ. Tại đánh bắt xong một đợt, chờ đợi đợt tiếp theo con mực khi đi tới, bọn hắn vẫn là có thể nghỉ ngơi một chút, chỉ là thời gian có dài có ngắn. Đợi cho hoàng hôn tây sơn, hai người bọn hắn đều đã mệt mỏi thành chó. Lúc này, vừa kết thúc một đợt đánh bắt, hai người tựa ở mép thuyền bên trên thở hổn hển. Bởi vì tấp nập tung lưới, tương đối tốn sức, cánh tay càng là đau nhức không thôi. Mà lại, trên người bọn họ bị mực nước nhuộm đen quần áo đều ướt đẫm, mồ hôi trên trán còn tại quần quần mà xuống. Mặt trời đều muốn xuống núi, chúng ta cần phải trở về. Phùng Diệp một bên hoạt động cánh tay, vừa nói. A Sán vừa định nói tốt nhưng lại nhìn thấy nơi xa lại có một đợt đẻ trứng con mực bơi tới, lập tức có chút không nỡ. Cái này đều là tiền a. Đợi thêm sẽ, lại tới một đám con mực, chúng ta lại vung mấy con nét. Không sai biệt lắm là được rồi, chẳng lẽ ngươi còn muốn đem bọn nó đều bắt xong a? Phùng Diệp cười lắc đầu. Kỳ thật, hắn cũng có chút không bỏ. Nhưng là, nên lúc nghỉ ngơi, liền phải nghỉ ngơi, không thể một bị ham hố. Dù sao, thân thể là tiền vốn làm cách mạng, quá độ mệt nhọc sẽ chỉ được không bù mất, cũng không thể rơi vào một cái có mệnh kiếm tiền mất mạng hoa hoàn cảnh. Nhưng A Sán vẫn kiên trì nói, đem cái này một đợt vớt xong, chúng ta lại trở về. Phùng Diệp không lay chuyển được hắn, đành phải bất đắc dĩ nói, được thôi, liền cái này một đợt, a nếu là lại có con mực tới, cũng không thể lại động tâm. Được. Hai người cấp tốc điều chỉnh trạng thái, lần nữa vùi đầu vào khẩn trương đánh bắt trong. Cái này một đợt con mực số lượng không phải rất nhiều, bọn hắn cắt vung hai lưới, liền đánh bắt không sai biệt lắm. Mà lúc này mặt trời cũng đã triệt để không thấy bóng dáng, sát trời bắt đầu dần dần trở tối. Hai người đơn giản thu thập một chút, mở ra thuyền quá khứ hội hợp Phùng Gia Thanh cùng Phùng Gia Lăng về sau, liền tăng thêm tốc độ trở về địa điểm xuất phát. Lại là thắng lợi trở về một ngày. Chương 577, người chết chương 577, người chết. Chờ bọn hắn hai đầu thuyền trở lại bến tàu bên ngoài lúc, trời đều đã tối đen. Cái khác thuyền cũng là không sai biệt lắm, đều là trước sau chân trở về. Chỉ cần thời tiết tình huống cho phép, hàng lại nhiều, tất cả mọi người sẽ thăng hắc, hy vọng thu nhiều lấy được một điểm. Dù sao về đến nhà cũng chính là ăn một bữa cơm, tắm rửa, sau đó đi ngủ. Đây mới thực là trên ý nghĩa đi sớm về trễ. Ngư dân cùng nông dân, đồng dạng đều là 10 phần vất vả chức nghiệp. Nhưng so sánh dưới, ngư dân muốn càng thêm vất vả một chút. Nông dân tốt xấu ngày hôm đó ra mà làm, mặt trời lặn thì nghỉ, thời gian nghỉ ngơi dài. Mà ngư dân thì là khoác tinh đới nguyệt ra ngoài, khoác tinh đới nguyệt trở về, một ngày đều ngủ không được mấy giờ, thường xuyên còn muốn trên thuyền ngủ bù. Bất quá, ngư dân mặc dù vất vả, nhưng cũng càng kiếm tiền. Chỉ cần ra biển, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có thu hoạch. Húc Nhật Hào hôm nay thu hoạch cũng rất không tệ, đầu thuyền bong tàu bên trên đều là trang tràn đầy đương đương sọn, vì để tránh cho chiếm chỗ đều xếp. Ngoại trừ lấy không 13 giỏ châm cá, con mực thu hoạch cũng rất tốt, mà lại so với hôm qua còn nhiều, trang 16 giỏ, không sai biệt lắm đến có 900 cân. Lưới kéo thu hoạch cũng không kiểu gì, sọt la đựng không ít, bởi vì chủng loại rất nhiều. Đáng tiếc là không có một cái nào sọt tràn đầy. Mà đổi thành trên một cái thuyền, Phùng Gia Thanh cùng Phùng Gia Lăng đánh bắt đi lên con mực cũng không kém nhiều, chỉ thiếu một giỏ. Mặt khác, còn có một giỏ nhiều dây lưng, cũng có thể giá trị một chút tiền. Chỉ là, đương hai đầu thuyền chậm du nhập cảng cập bờ lúc, bọn hắn cảm giác hôm nay trên bến tàu bầu không khí có điểm gì là lạ. Thường ngay thời điểm, trên bến tàu người đều là cao hứng, nhiệt liệt, chờ mong nhà mình thuyền đánh cá có thể có cái tốt thu hoạch. Nhiều lắm là cũng chính là thời tiết không tốt thời điểm, sẽ toát ra một chút vẻ lo lắng. Nhưng là, hôm nay bầu không khí rõ ràng không giống, lộ ra rất là ngưng trọng. Rõ ràng hôm nay trời trong gió nhẹ, không sóng không gió, là một cái thời tiết tốt, ra biển trên cơ bản không có nguy hiểm gì. Thực, từng cái lại là cao mày, mặt mũi tràn đầy lo âu nhìn phía xa mặt biển. Đây là thế nào đúng không? Trên bến tàu bầu không khí không đúng lắm à, làm sao cảm giác hôm nay trong thôn xảy ra đại sự gì? Phùng Diệp lòng tràn đầy nghi hoặc. Phùng Gia Thanh nghe vậy, cũng là nhíu mày, không biết, đoán chừng là không chuyện tốt gì, đợi lát nữa xuống dưới hỏi một chút liền biết. Thuyền dừng lại, từ trong đám người liền gạt ra hai đạo nhân ảnh, đi tới đầu thuyền bên cạnh. Cảm ơn trời đất, các ngươi rốt cục trở về. Mẹ tổ phù hộ, xem lại các ngươi trở về an tâm. Tiêu Xuân Tú cùng Lăng Thẩm đều là một bộ như chút được gánh nặng bộ dáng, càng không ngừng vỗ bộ ngực. Nương, Lăng Thẩm, các ngươi đang lo lắng cái gì? Là phát sinh chuyện gì sao? Phùng Diệp đem dây thừng ném đi xuống dưới, thuận tiện hướng xuống rời một giỏ cá. Tiêu Xuân Tú tiếp nhận dây thừng, vừa muốn trả lời, lại thấy được sọt bên trong châm cá. Châm cá? Các ngươi cũng đụng phải châm cá? Trên mặt của nàng lộ ra một vòng kinh ngạc. Lăng Thẩm cũng kinh ngạc một chút, nhưng nàng không nói gì, bỏ lên trên thuyền liền đi tìm A Sán. Phùng Diệp nghe, lại là sửng sốt một chút. Ừ, chẳng lẽ nói không chỉ đám bọn hắn đụng phải, còn có những người khác cũng đụng phải? Trong lòng của hắn nghĩ như vậy, miệng bên trong cũng đã hỏi ra. Ừm, đã trở về những thuyền kia, có thật nhiều trên chiếc thuyền đều có, ít 200-300 cân, nhiều 700-800 cân, nghe nói đều là chủ động nhảy lên thuyền. Châm ngư cụ có tính hương sáng, nhận ánh đèn kích thích, sẽ hướng về nguồn sáng xung kích. Phùng Diệp giải thích một câu, lập tức lại nói, xem ra mọi người vận khí đều rất tốt à, chúng ta cũng chỉ có hơn 600 cân bộ dáng. Tốt cái gì tốt? Tiêu Xuân Tú trừng mắt liếc hắn một cái, ngươi có biết hay không, chúng ta nghe nói về sau có bao nhiêu lo lắng, liền sợ các ngươi cũng đụng phải. Còn tốt, các ngươi mặc dù cũng đụng phải, nhưng người không có việc gì liền tốt. Có ý tứ gì? Liên tưởng đến trên bến tàu ngưng trọng bầu không khí, Phùng Diệp lông mày lại nhíu lại, chẳng lẽ là có người thụ thương rồi? Tiêu Xuân Tú nhẹ gật đầu, ta biết liền có 4 cái bị châm xương cá đả thương, hơn nữa còn chết người. A. Phùng Diệp trong lòng đống nhiên trầm xuống, ai chết rồi? Tổ hai Hứa Xuân Hòa biết ta. Ừm. Chính là hắn đại nhi tử, nghe nói hôm nay trước kia, nhà hắn thuyền liền trở lại. Lão đại bị châm xương cá mặc vào huyệt Thái Dương, tại chỗ một mệnh ô hô, lão nhị bị đâm xuyên cánh tay, nhị đau đem thuyền khai trở về. Phùng Diệp trong lòng bị chấn. Hai đứa con trai một chết một bị thương, đây cũng quá xui xẻo a. Châm cá tính nguy hiểm hắn biết rõ, nhưng bạn không nghĩ tới lần này châm bảy cá như thế lớn, còn tạo thành hậu quả nghiêm trọng như vậy. Phải biết, châm cá tại bọn hắn cái này hải vực không phổ biến, phần lớn đều tại Bắc Hải, Hoàng Hải cùng Nam Hải. Ân, trong Trường Giang cũng có, cái kia gọi là Cửu Châu châm, Zephyrian. Cũng không biết cái này một đoàn châm cá là nơi nào tới, làm sao lại chạy đến Đông Hải đến. Hắn trong nháy mắt lại nghĩ tới mình cùng A Sán. Còn tốt bọn hắn phản ứng nhanh, né tránh châm cá tập kích. Nếu không, bọn hắn cũng không khá hơn chút nào, không chừng cũng muốn đi gặp mẹ tổ. Đón lấy, Tiêu Xuân Tú lại giảng cái khác người bị thương, đều là thôn xóm bọn họ bên trong, hắn đều biết. Mọi người biết về sau, trong nhà có thuyền, đều là lo lắng không thôi, từ buổi sáng vẫn tại trên bến tàu chờ lấy. Nàng lập tức lại hỏi, các ngươi thật không có việc gì? Nói, nàng còn có chút không tin đưa tay trên người Phùng Diệp sờ lên, lại tại cánh tay của hắn bên trên bấm một cái. Thật không có việc gì, nương, ngươi cứ yên tâm đi. Phùng Diệp dở khóc dở cười. Mẹ hắn cái này hạ thủ khả chân nghiêm túc. Không có việc gì liền tốt, không có việc gì liền tốt. Tiêu Xuân Tú tự lẩm bẩm thành kính nói, sáng sớm ngày mai ta liền đi dâng hương lễ tạ thần, tạ ơn mẹ tổ nương nương bảo hộ. Phùng Gia Thanh cùng Phùng Gia Lăng ở một bên nghe, sắc mặt cũng là cực kỳ ngưng trọng, đều không nghĩ tới châm cá lại còn náo động lên nhân mạng. Đồng thời, bọn hắn cũng vạn phần may mắn Phùng Diệp cùng A Sán đều không bị tổn thương, bình bình an an, còn trắng nhặt được nhiều như vậy châm cá. Tốt, đừng nói nhiều, tranh thủ thời gian hỗ trợ tháo hàng trở về. Phùng Gia Thanh đánh gãy Tiêu Xuân Tú líu lo không ngừng. Đúng đúng đúng, nhanh đi về, A Linh đang ở nhà bên trong lo lắng đến đâu. Tiêu Xuân Tú lấy lại tinh thần, không nói thêm lời, cũng cùng một chỗ động thủ hỗ trợ dỡ hàng. Lại thêm Lăng Thẩm, nhiều hai người hỗ trợ, dỡ hàng tốc độ ngược lại là nhanh hơn không ít. Tại bọn hắn chuyển hàng thời điểm, cũng có người lại gần hỏi lung tung này kia, Phùng Diệp không để ý, từ những người khác ứng phó. Trong lúc đó, cũng có một chút thuyền cập bờ, mỗi một cái vừa cập bờ người nghe nói châm xương cá người chết, đều là khiếp sợ không thôi. Đặc biệt là cũng lấy không đến châm cá người, hồi tưởng lại lúc rạng sáng, châm cá hướng trên thuyền nhảy mạo hiểm, càng là sợ không thôi. Chương 578, cái này mưa rơi quá không phải thời điểm. Chương 578, cái này mưa rơi quá không phải thời điểm. Con mực cùng cái khác muốn lưu trở về hàng, từ Phùng Gia Thanh bọn hắn trước một bước đẩy về tác phường. Phùng Diệp cùng A Sán lưu lại bán hàng. Ú a, các ngươi cũng đụng phải châm bầy cá. Nhìn thấy bọn hắn chuyển vào trong tiệm hàng, Phùng Gia Phát sửng sốt một chút. Phùng Diệp nhẹ gật đầu, ừm, vừa vặn đụng phải. Phùng Gia Phát thở dài, vậy các ngươi vận khí rất tốt, người không có việc gì, còn trắng nhặt được nhiều như vậy châm cá, không giống người khác, đem mệnh đều ném đi. Đó, ngươi cái này nói gì vậy? Là hy vọng chúng ta cũng đi gặp mẹ tổ nương nương sao? Phùng Diệp liếc mắt, tức giận nói. Phùng Gia Phát vội vàng khoát tay, không không không, ta không có ý tứ kia. Được rồi, ngươi không cần giải thích, ta minh bạch, tranh thủ thời gian cân. Phùng Diệp cũng biết Phùng Gia Phát là nhất thời nhanh miệng, lời nói ra mới có thể sinh ra nghĩa khác. Phùng Gia Phát cười xấu hổ chuyện cười, tốt tốt tốt, cái này cho các ngươi cân. Đúng rồi, châm cá là giá cả bao nhiêu? Châm cá tiện nghi, 3 lông 5 phân. Giá tiền này, tại Phùng Diệp trong dự liệu. Hắn ở trong lòng đánh giá một chút, kia hơn 600 cân, cũng có hơn 200 khối tiền, cũng coi là không tệ. Về phần dây lưng giá cả, hắn không cần hỏi cũng biết, 3 mao tiền một cái. Hắn trước kia đi biển bắt hải sản thời điểm, ngẫu nhiên cũng có thể nhặt được một chút, bán qua mấy lần, tự nhiên biết giá cả. Đừng nhìn sông giao trụ đắt kinh khủng, nhưng không có nghĩa là dây lưng giá cả cũng quý. Dây lưng nhưng thật ra là rất rẻ một loại hải sản. Nguyên nhân nha, rất đơn giản, dây lưng có thể dùng ăn bộ phận cũng chỉ có giao trụ, mà giao trụ cũng không lớn, phơi khô về sau thì càng nhẹ. Đến một chút, cái này một giỏ nửa dây lưng, hết thể có 128 cái. Nếu như chính bọn hắn muốn phơi giao trụ, nhiều lắm là có thể phơi ra 3 cân giao trụ. Đây là bởi vì nhóm này dây lưng cái đầu lớn, đủ thấy kỳ thành bản chi cao, giá cả tự nhiên là đắt. Đương nhiên, bọn hắn sẽ không đi phơi. Bất quá, cũng không có toàn bộ bán đi, chỉ bán 100 cái, còn lại 28 cái lưu trở về ăn. Châm cá trọng lượng cũng tại dự đoán bên trong, 670 cân, bán được 235 khối 2 lông. tăng thêm lưới kéo hàng, cùng dây lưng, hôm nay hết thảy bán 356 khối. Nếu như lại tính cả con mực, hôm nay Húc Nhật Hào thu hoạch đều quá ngàn. Huống chi, Phùng Gia Thanh cùng Phùng Gia Lăng đánh bắt con mực còn có hơn 800 cân. Toàn bộ chung vào một chỗ, ích lợi thỏa thỏa vượt qua 2000 khối. Được mua. Cầm tới tiền về sau, bọn hắn đều là mặt mũi tràn đầy mừng khắc khởi, chờ mong ngày mai tiếp tục ra biển. Mặc dù hôm nay trải qua mạo hiểm, nhưng là không thể vì chuyện nhỏ mà bỏ việc lớn. Nên ra biển thời điểm, vẫn là phải ra biển. Chỉ là trời không tốt, ngày thứ hai hơn 4 giờ chiều, bọn hắn vớt con mực chính bất khởi kình, lại biến thiên. Đột nhiên mây đen dày đặc, tiếng sấm ầm ầm, sóng gió cũng đi lên. Rõ ràng còn sớm như vậy, lại giống như là tiến vào trạm vào tối, sắp trời tối đồng dạng. Gặp tình huống như vậy, hai người cũng không có cách, đành phải tranh thủ thời gian thu thập một chút, liền nhanh chóng lái thuyền trở về địa điểm xuất phát. Cái này mưa rơi quá không phải thời điểm. A Sán tay nắm đà, nhìn xem bầu trời đen như mực, vô cùng tiếc rẻ nói: "Số trời đã định, chuyện không có cách nào khác." Nhìn xem bên ngoài thiên khí trời ác liệt, Phùng Diệp trong lòng cũng là có chút bất đắc dĩ. A Sán lông mày nhíu chặt, cũng không biết cái này mưa muốn hạ bao lâu, lúc nào sẽ ngừng. Hẳn là sẽ không quá lâu đi, dù sao nhập hạ. Tuy là nói như thế, nhưng Phùng Diệp cũng không dám xác định. Lao thiên gia sự tình, ai có thể nói rõ ràng, dự báo thời tiết đều không được. Một năm này đến cùng không phải gió thổi chính là trời mưa, có thể ra biển thời gian cũng chỉ có chừng nửa năm. Nói xong lời cuối cùng, A Sán nhịn không được nặng nề mà thở dài một hơi, ai. Trong biển thời tiết cứ như vậy, có thể có biện pháp nào? Phùng Diệp đúng bay, coi như nghỉ ngơi, còn có thể kiểu gì, thời tiết như vậy ai dám mạo hiểm làm việc. Nhưng con mực kỳ nước lên không chờ người A, đi qua liền phải đặng sang năm. Vậy cũng không thể mạo hiểm, con mực kỳ nước lên mỗi năm đều có, không có người coi như cái gì cũng yên. Ta biết, chính là cảm thán một chút. A Sán cười khổ mà nói một câu, sau đó không có nói thêm nữa. Trong phòng điều khiển lập tức chỉ còn lại động cơ banh minh. Lao tiên ra nổi lên nửa giờ, mới rốt cục là che không được, hướng xuống khuynh đảo xem mưa to. Hạt mưa lớn chừng hạt đậu lốt bốt nện ở bong tàu cùng buồng nhỏ trên tàu trên đỉnh, phát ra dày đặc tiếng vang. Trên mặt biển cũng nhấc lên trận trận sóng lớn, để thân thuyền sóc này không thôi. Cũng may hữu kinh vô hiểm, hai đầu thuyền đều bình an về tới bến tàu. Cái trận mưa này muốn hạ bao lâu vẫn là ẩn số, hôm nay bắt được con mực tự nhiên là không có cách nào phơi, bọn hắn cũng chỉ đành bán đi. Ngày hôm qua con mực liền ngã 5 phần giá tiền, mà tới được hôm nay lại đi xuống ngã 5 phần, chỉ còn lại một khối một kinh. Mà lại hôm nay còn sớm hơn 2 giờ trở về, thu hoạch giảm mạnh. Hai đầu thuyền cộng lại, thu hoạch con mực vẫn chưa tới ngàn cân, chỉ có 926 cân. Nhưng cũng xem là không tệ, cũng có hơn 1000 khối. Bán xong cá, về đến nhà, Phùng Diệp liền chui tiến vào tắt phượng, xem xét con mực phơi kiểu gì. Trong kho hàng, phủ lên con mực màn trúc bày khắp nơi đều là, bởi vì không gian có hạn, còn trùng điệp cùng một chỗ. Con mực tưởng có hai loại phơi. Một loại là tại màn trúc, hoặc là lưới đánh cá loại hình phía trên bày ra xem phơi. Một loại khác là sâu phơi, chính là tại con mực phần đuôi chui một cái lỗ, dùng dây thừng treo lên phơi. Bất quá, sâu phơi muốn phiền toái hơn một điểm. Nhất định phải dùng trúc phiến đem con mực chống ra, để phòng ngừa con mực cuốn lại ảnh hưởng khô giáo, cũng là vì càng mỹ quan hơn. Bọn hắn đương nhiên sẽ không tự tìm phiền phức. Bởi vậy, tất cả đều là tại màn trúc bên trên phơi. Diệp Thanh Linh, Tiêu Xuân Tú, Đỗ Quế Lan, còn có Lăng Thẩm, đều tại trong kho hàng đội vàng thu con mực tượng. Các ngươi thu là hôm trước đám kia con mực sao? Nhanh như vậy liền phơi khô rồi. Cái này hai tiên thiên khí tốt, phơi có 8 phần làm, nên thu lại phát hoa. Tiêu Xuân Tú trên tay không ngừng, cũng không ngẩng đầu lên đáp lại hắn một câu. Ừm, ta xem một chút. Phùng Diệp đi qua, cầm lấy một đầu nhéo nhéo, xác thực có 8 phần làm bộ dáng. Bọn hắn phơi cái này con mực tượng phẩm tướng phi thường tốt, chờ hoa mắt về sau có thể tính bên trên là cực phẩm. Đều là do trời đánh bắt mới mẹ con mực, vừa về đến liền đi trừ nội tạng, rửa sạch sẽ phơi nắng. Hai ngày này mặt trời lại tốt, làm nhanh. Sau đó, hắn lại kiểm tra một hồi hôm qua lưu trở về đám kia. Đồng dạng cầm lấy một đầu nhéo nhéo, thịt đều vẫn là mềm, vô cùng có giãn. Phơi một đêm, lại phơi không sai biệt lắm một ngày, mặt ngoài trình độ đều đã phơi khô. Chỉ cần trận mưa này hạ không phải quá dài, chỉ một hai ngày, không đến mức tối rơi, chỉ là phẩm chất có thể sẽ có chỗ hạ xuống. Nhưng nếu là hạ cái 4-5 ngày, thậm chí càng lâu, nhóm này con mực liền phế đi, không thể nhận. Đây chính là 1.800-900 cân con mực, giá trị hơn 2.000 khối, nếu là thật ném đi, hắn đến đau lòng chết. Nhưng đây cũng là chuyện không có cách nào khác, lại đau lòng cũng chỉ có thể ném. So sánh tổn thất hết tiền, làm trưởng viện cân nhắc, vẫn là thanh danh hơi trọng yếu hơn, ngàn bạn không thể bại phôi. Không có lò nướng, chỉ dựa vào mặt trời đến phơi, liền phải tiếp nhận thời tiết biến hóa phong hiểm. Bởi vì nước mưa quá nhiều, kỳ thật xuân hạ hai cái mùa cũng không rất thích hợp phơi cá khô. Cho nên, ngư dân phơi cá khô phần lớn là tại thu mùa đông tiết. Phùng Diệp tra xét xong về sau, cũng không có nhàn rỗi, cùng một chỗ hỗ trợ thu. Chương 579, Tiêu Quốc Văn cũng nghị phơi con mực tưởng. Chương 579, Tiêu Quốc Văn cũng nghị phơi con mực tưởng. Trận mưa này tiếp tục đến vẫn rất lâu. Phùng Diệp trong đêm tỉnh lại một lần, con mắt đều không có trợn, nghe được bên ngoài còn tại tích tích đáp đáp trời mưa âm thanh, liền tiếp tục an tâm đi ngủ. Hôm nay là đừng nghĩ ra biển. Đợi đến sáng ngày thứ hai, mưa vậy mà không biết lúc nào ngừng. Mây mở sương mù mình, bầu trời bị mưa to gột rửa đến phá lệ thanh tịnh, ánh nắng xuyên thấu qua tầng mây vương vãi xuống, mang theo vài phần sau cơn mưa tới mát. Nhưng mà, sóng biển nhưng không có nhanh như vậy chìm xuống, ý nguyên có chút mánh liệt, không thích hợp ra biển. Sáng sớm, trên bến tàu liền đứng một đống lớn người, đối mặt biển càng không ngừng chửi mẹ. Đều nghĩ đến thừa dịp kỳ nước lên kiếm một món hời, hết lần này tới lần khác trời có bất chắc phong vân. Nhưng là không có cách, mọi người cũng chỉ có thể chờ, ngóng nhìn sóng biển mau chóng chìm xuống. Phùng Diệp đứng tại cổng nhìn một hồi, liền vào nhà bên trong ngồi chờ ăn điểm tâm. Thiên tình cũng tốt, con kia phơi không đến một ngày con mực có thể tiếp tục phơi, không đến mức tối rơi ném đi. Hôm nay tình huống này, cá khô cũng không cách nào hướng trong huyện cùng giảm đường, đến ngừng một ngày. Mặc dù hắn không biết hôm nay giảm có hay không đơn đặt hàng, nhưng là trong huyện chỉ cần thời tiết tốt, đều là mỗi ngày tất đi. Ở tại ở trên đảo chính là điểm này không tốt, chỉ cần gió bắt đầu thổi sóng, hoặc là trời mưa to, liền không có cách nào ra ngoài. Không giống ở tại bên bờ, đường biển đi không thông, còn có đường bộ. An điểm tâm chờ mặt đất phơi không sai biệt lắm, liền đi tác phường bận rộn. Con mực còn tại trong kho hàng đâu, đến rời ra ngoài phơi, thuận tiện cũng cho bọn chúng lật cái mặt. A Sán bọn hắn cũng đến đây, hỗ trợ làm một trận. Bọn hắn ngay tại tác phường bên trong nội vàng, Tiêu Quốc Văn đột nhiên đến đây. Ôi, phơi nhiều như vậy con mực, may mắn cái này mưa con hạ một đêm, nếu là nhiều hạ mấy ngày, may chết ngươi. Hắn vừa tiến đến, liền mở ra cái trò đùa. Thua thiệt bất tử, cùng lắm thì làm không công thôi, dù sao vừa không có tốn tiền, đều là chính chúng ta đánh bắt. Phùng Diệp lập tức liền đoán giận trở về, ngược lại là ngươi may chết, đừng cho là ta không biết, hôm qua ngươi thế nhưng là mua mấy ngàn cân cá trở về phơi. Ê! Tiêu Quốc Văn lập tức nghẹn lời, lập tức cười khăn nói, ta đây không phải nhìn lên trời khí được rồi, cái nào hiểu được đột nhiên liền xuống mưa, còn tốt không có hạ bao lâu. Hắn cầm lấy một đầu con mực nhéo nhéo, lại hỏi, đây là hôm trước vớt trở về đi, ngày hôm qua không có lưu trở về phơi sao? Ngươi cái này không nói nhảm sao? Phùng Diệp liếc mắt, trời mưa xuống, ai dám giữ lại? Khẳng định bán đi a. Đó, ngươi là ăn thuốc súng a, liền không thể thật dễ nói chuyện. Là chính ngươi chỉ toàn lại chút nói nhảm có được hay không? Tốt tốt tốt, lỗi của ta. Tiêu Quốc Văn lắc đầu bất đắc dĩ, không còn cùng Phùng Diệp cãi nhau, ngược lại nghiêm túc nói, vẫn là các ngươi lợi hại, một ngày liền mò nhiều như vậy con mực, cái này cần có kém không nhiều 2000 cân a. Phùng Diệp lắc đầu, nơi nào có nhiều như vậy, liền hơn 1.800 cân. Vậy cũng rất nhiều có được hay không? Tiêu Quốc Văn nói, ta một cái buổi chiều không ngừng, cũng liền chỉ mò hơn 500 cân. Ngươi mới một người, chúng ta thế nhưng là hai đầu thuyền, bốn người, nếu là so ngươi còn ít, vậy chúng ta còn làm cái cọp lông a. Phùng Diệp tiếp lấy còn nói thêm, kỳ thật ngươi cũng có thể hai người ra biển. Cái này con mực sinh trứng lành không sai biệt lắm liền chết, đến trước lúc này nắm chặt thời gian đánh bắt đi lên. Một mình ngươi làm sao có thể bận điệu tới? Ai, ta cũng nghĩ a, có thể làm trong phường cũng phải có người khô sống không phải. Tiêu Quốc Văn có chút bất đắc dĩ, tựa như giống như hôm qua, nếu là không ai ở nhà, phơi cá khô coi như toàn bộ bị dầm mưa. Phùng Diệp liếc xéo lấy hắn, ngươi có phải hay không ngốc? Ta làm sao lại tròn váng? Tiêu Quốc Văn sửng sốt một chút, ngươi nói cho ta rõ, nếu không ta nổi nóng với ngươi. Nói ngươi ngốc, ngươi về không tin, còn muốn cùng ta gấp. Phùng Diệp biết miệng, mới từ về Trung Châu trở về không có mấy ngày, nhanh như vậy liền quên rồi. Có ý tứ gì? Tiêu Quốc Văn nhíu mày, vẫn là không có minh bạch Phùng Diệp ý tứ. Gặp hắn vẫn là không có quay lại, Phùng Diệp cũng là bó tay rồi. Thật đúng là cái du mục đầu. Hắn thở dài, tức giận nói, ngươi liền sẽ không thuê một người cùng ngươi một khối ra biển sao? Hiện tại chính là đánh bắt con mực thời điểm tốt, qua cái thôn này nhưng là không còn cái tiệm này. Thuê người, cho hắn 5 khối tiền một ngày, tăng thêm 1%, hắn làm việc đến so chính ngươi về ra sức. Tiêu Quốc Văn nghe xong, đông nhiên cho mình một bàn tay, thao, ta còn thực sự là ngốc hết chỗ chê, cái này đều không nhớ ra được. Đa tạ a, huynh đệ, ngươi thế nhưng là giúp ta giải quyết cái vấn đề lớn. Hắn vỗ vỗ Phùng Diệp bả vai, một mặt cảm kích. Phùng Diệp khoát tay áo, cảm ơn cái gì, giữa chúng ta cần phải sao? Muốn, muốn. Tiêu Quốc Văn lập tức lời nói xoay chuyển, đúng rồi, ta cũng nghĩ phơi con một tưởng, ngươi thu sao? Ngươi cũng nghĩ phơi. Ừm, thu không có vấn đề, nhưng là có mấy lời đến sớm nói rõ với ngươi. Ngươi lại, ta nghe. Phùng Diệp nghĩ nghĩ, tổ chức một chút ngôn ngữ, đầu tiên một cái, có được hay không bán ta cũng không rõ ràng, dù sao chúng ta còn không có phơi tốt, còn chưa có bắt đầu bán. Cái này có một vấn đề, vạn nhất không tốt bán, ngươi phơi con mực tưởng có thể sẽ đặt ở trên tay thật lâu. Ngươi cũng biết cái đồ chơi này hơi đắt, không có khả năng giống cái khác cá khô, phơi thật là không có mấy ngày liền cho ngươi thu. Chúng ta khẳng định là trước tiên cần phải bán hắn, không có hàng, mới có thể thu ngươi đi bán. Có thể lý giải. Tiêu Quốc Văn nhẹ gật đầu, còn có đây này. Còn có chính là ngươi chỉ có thể phơi hắn đánh bắt con mực, nếu như muốn nhiều phơi một điểm, không thể từ ngư dân trong tay thu con mực, chỉ có thể từ những cái kia hàng cá tử, hoặc là từ trong huyện trên thị trường mua. Vì cái gì? Có thể cho ta cái lý do sao? Những cái kia hàng cá tử tại cái này kỳ nước lên liền dựa vào con mực kiếm tiền, ta không thể đem người làm mất lòng. Ta từ ngư dân trong tay thu con mực, có quan hệ gì tới ngươi? Ngươi nếu là mình đi bán con mực tưởng, tự nhiên không quan hệ với ta, nhưng ngươi là bán cho ta, cái này có quan hệ. Tiêu Quốc Văn nghĩ nghĩ, nhẹ gật đầu, được thôi, mua ai đều là mua, dù sao đều là phải bỏ tiền. Ngươi có thể hiểu được liền tốt. Còn có, con mực tưởng tốt nhất là lãnh đạm cán, không muốn mua cán. Minh bạch, lãnh đạm làm con mực tưởng cảm giác càng tốt hơn càng ăn ngon hơn. Ừm, trước mắt trên thị trường đều là mới làm con mực tưởng, lãnh đạm làm sẽ có ưu thế một điểm, hẳn là sẽ bán chạy một chút. Đằng sau chúng ta nếu như muốn đột hàng, cần mối làm lời nói, sẽ nói cho ngươi. Có thể. Giá tiền đâu? Các ngươi thu giá cả bao nhiêu? Ta thô sơ giản lược tính toán một cái, đại khái là 8 khối tiền, bất quá còn không có cuối cùng xác định được. Tiêu Quốc Văn nghe vậy, lập tức hớn hở ra mặt, giá tiền này có thể. Trước mắt con mực giá tiền là 1 khối 1 lông dựa theo 6 cân ra 1 cân con mực tưởng để tính, có thể nhiều kiếm 1 khối 4 lông. Mà phía sau giá cả khẳng định còn muốn hướng xuống ngã, kia kiếm thì càng nhiều. Phùng Diệp cười nói, khẳng định đến làm cho ngươi kiếm tiền à, bằng không về phơi hay là con mực tưởng, không bằng bán thực phẩm tươi sống đúng hay không? Ừm, lão bản khí quyển. Tiêu Quốc Văn giơ ngón tay cái, vừa định cáo từ rời đi, đột nhiên lại nhớ tới chút gì, vội vàng hỏi, trứng cá mực đâu, các ngươi thu sao? Ngươi không phải thường xuyên muốn đi trong huyện mua cá sao? Ngươi có thể hắn thuận tiện dẫn đi bán. Ta cũng không phải mỗi ngày đi a, cái đồ chơi này lại lưu không lâu. Ngươi không đi thời điểm, liền cho ta cha cùng Lâm Thúc, để bọn hắn thuận tiện giúp ngươi bán, liền không kiếm ngươi tiền. Dạng này a, vậy xin đa tạ rồi. Không cần cảm ơn ta, muốn cảm ơn thì cảm ơn bọn hắn đi. Chương 580, lặn xuống nước nổ dây lưng, Tết Nguyên Đán quái hoạt, chương 580, lặn xuống nước nổ dây lưng, Tết Nguyên Đán quái hoạt, lần này sóng biển lắng lại tương đối chậm, cả một cái ban ngày đều không có bình tĩnh trở lại. Đến trong đêm, khái ra biển thời điểm, Phùng Diệp đi lên, đánh lấy đèn tin đi đến bờ biển xem xét, sóng biển vẫn có chút đại lý do an toàn, tốt nhất vẫn là đường ra biển chờ đến hừng đông nhìn nhìn lại. Trên bến tàu đèn đuốc lấp loé, phi thường náo nhiệt, từng cái lại tại miệng phun phân phân. Có chút gan lớn, đã lái thuyền, cậy mạnh đi ra, nhưng đại đa số người vẫn có chút không dám, tại bến tàu do dự. Dù sao mệnh so tiền trọng yếu, Phùng Diệp cũng không muốn lấy thân mạo hiểm. Nếu như là ban ngày, ánh mắt tốt đẹp, điểm ấy sóng kỳ thật không có cái gì, không có quá lớn phong hiểm. Nhưng ban đêm thôi được rồi, ánh mắt không tốt, dễ dàng xảy ra chuyện cho nên không cần thiết mạo hiểm. Bất quá, hắn tạm thời không có trở về tiếp tục ngủ. Phải đi nói với A Sán một tiếng, miễn cho hắn một mực tại trên thuyền chờ lấy. Trên bến tàu người nhìn thấy hắn tới, cả đám đều vui tươi hớn hở chào hỏi, một năm miệng mười biểu đạt nhiệt tình của mình. Hắn nhưng là trong thôn danh nhân. Những người này trên cơ bản trong nhà đều có phơi cá khô, dựa vào hắn nhiều kiếm lời không ít tiền. Phùng Diệp tùy ý ứng phó vài câu, xuyên qua đám người, nhảy lên húp nhiệt hảo. A Sán quả nhiên đã trên thuyền chờ. Nhìn thấy Phùng Diệp tới, hắn lập tức tiến lên đón, "Diệp ca, thế nào, muốn ra biển sao?" Phùng Diệp lắc đầu, "Không được, sóng có chút lớn, chờ một chút đi." "Tốt a." A Sán cũng không có quá nhiều xoắn xuýt. Hắn Diệp ca nói thế nào, hắn liền làm như thế đó. Phùng Diệp vô vô A Sán bả bay, trở về đi ngủ, trời đã sáng lại đến nhìn xem tình huống thế nào. "Được." A Sán nhẹ gật đầu, quay người hạ thuyền về nhà. Phùng Diệp một người trên bong thuyền đứng một hồi, cảm thụ được gió biển quất vào mặt, nghe sóng biển đập thân thuyền thanh âm. Đã làm trễ nải một ngày, kiếm ít không ít tiền. Còn tốt đợi đến hừng đông liền có thể ra biển, không đến mức tiếp tục trễ nải nữa. Những cái kia đã ra biển ngư dân, không biết có thể hay không gặp được nguy hiểm gì. Hy vọng tất cả mọi người có thể bình an đi. Phùng Diệp thở dài, quay người hạ thuyền, cũng trở về nhà đi ngủ đi. Mọi người ngay từ đầu còn tưởng rằng bọn hắn muốn ra biển, đều có chút ngao ngoe muốn động, cũng muốn có phải hay không bước lên một chút hiểm. Nhưng nhìn thấy bọn hắn không đầy một lát liền trước sau trở về, cũng đều nghỉ ngơi ý định này, nhao nhao vừa mắng mắng liệt liệt, một bên đi trở về. Cái này một giấc, Phùng Diệp ngủ được cũng không an ổn. Luôn luôn mơ tới sóng biển cuồn cuộn, thuyền ở trong đó sóc này. Thật đúng là ngày có chút suy nghĩ, đêm có chỗ ngộng. Trời mới vừa tờ mờ sáng, hắn liền bị định tốt đồng hồ báo thức đánh thức. Nằm ở trên giường, nghe động tĩnh bên ngoài, tựa hồ thanh âm của sóng biển ít đi một chút. Trong lòng của hắn khẽ động, vội vàng bò lên, vãng thân thượng phủ lấy quần áo. Người đây là muốn đi ra hải bộ cá sao? Diệp Thanh Linh cũng bị đồng hồ báo thức đánh thức, mở to mắt hỏi. Ừm, trong đêm sóng biển còn có chút lớn, không dám đi ra ngoài, lúc này nghe thanh âm hẳn là không sai biệt lắm chìm xuống. An điểm tâm lại đi đi, ta cái này rời giường nấu cơm cho ngươi. Không cần, trên thuyền có phấn cắn nhào bột mì đầu, chúng ta tùy tiện nấu ăn chút gì là được rồi. Phùng Diệp đem vừa dò xét đứng dậy Diệp Thanh Linh lại ấn trở về, tại trên mặt nàng hôn một cái, ngươi ngủ tiếp đi. Lập tức, hắn quay người mở cửa phòng, liền đi ra ngoài. Đến ngoài phòng xem xét, chỉ gặp trên mặt biển đã bình tĩnh rất nhiều. Chờ đi đến bờ biển, liền nhìn càng thêm rõ ràng. Mặc dù còn có chút sóng nhỏ dập dờn, nhưng đã không ảnh hưởng ra biển. Đừng nói là ban ngày, dù là chính là ban đêm, cũng không có chút nào ảnh hưởng. Giống như hắn, rất nhiều người đều muốn ra biển. Lúc này trên mặt biển đã phiêu đãng không ít thuyền đánh cá. Trên bến tàu, cũng không ít người ngay tại làm lấy cất cánh chuẩn bị. Phùng Diệp trong lòng vui mừng, vội vàng trở về trong nhà nhanh chóng rửa mặt một phen, sau đó nhanh đi bến tàu. Mới vừa đi tới bến tàu, liền xa xa nhìn thấy A Sán cũng tại hướng bến tàu mà tới. Phùng Diệp vốn còn nghĩ nếu như A Sán còn không có tới, liền đi trong nhà hắn hô một chút đâu. Lần này tốt, không cần chạy chuyến này. Hai người gặp mặt về sau, nhìn nhau cười một tiếng, lập tức cùng đi hướng Húc Nhật Hào. Sau một lát, Húc Nhật Hào rời đi bến tàu, chậm rãi ra tốc, lái về phía phương xa. Chúng ta hôm nay không lưới kéo, lặn xuống nước nổ dây lưng đi. Cho tới chưa không có mấy cái giờ, trên đường còn muốn lãng phí thời gian, kéo hai lưới đều không đủ thời gian. Chạy xa như vậy cũng chỉ kéo một lưới, không có gì ý tứ. Được, nghe ngươi. A Sán không chút nghĩ ngợi đáp ứng xuống tới. Sau một tiếng, Húc Nhật Hào đến số một đảo, sau đó nghiêng nghiêng phương hướng, hướng về hai ba dặm lốp từ vị trí lái đi. Phùng Diệp đem hai bộ hồi lâu chưa từng đã dùng qua lặn xuống nước trang bị lật ra ra. Thời quần áo đến chỉ còn một đầu quần cục tử, mặc lên trang bị, trên lưng cột chắc túi lưới, đơn giản hoạt động một chút. Nghĩ nghĩ, hắn lại cầm một cái tài liệu lưới ra, lo trước khỏi họa. Không thể chỉ nghĩ đến nổ dây lưng, nếu là đụng phải cái khác đồ tốt, cũng phải thu. Chờ thuyền đến mục đích dừng lại, hắn chiều A Sán nói ra, ta đi xuống trước. Không đợi đáp lại, hắn một cái ngư dược, liền nhảy vào trong biển, thẳng hướng đáy biển kín đáo đi tới. Buổi sáng nước biển có chút lương, nhưng còn tại trong phạm vi có thể tiếp nhận. Đáy biển thế giới hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có ngẫu nhiên bơi qua con cá cùng xa xa tạo biển tại khẽ đung đưa. Vừa lặn xuống đáy biển, hắn liền phát hiện rất nhiều màu đen hình tam giác đồng dạng đồ vật cắm ở đáy biển. Không phải dây lưng, còn có thể là hay là cái này một mảnh đáy biển khu vực, khắp nơi đều là cắm dây lưng, lít nha lít nhít, phảng phất là một mảnh có chút nhô ra rừng đá đồng dạng. Chậc chậc, cái này dây lưng thật sự chính là nhiều. Hắn không khỏi hớn hở ra mặt. Còn sống dây lưng là lấy xác mũi nhọn đứng thẳng cắm vào trong bùn, đầu to hướng lên trên. Nửa chôn rừng bám vào sinh hoạt, đưa lấu trùng chìm xuống bám vào về sau, cả đời không gì động nữa. Những băng này vỏ ngoài mặt đều mọc đầy phụ sinh vật, có rong biển, cũng có biển lệ tử, dây leo ấm trở. Hiển nhiên, bọn chúng đã ở chỗ này sinh trưởng thật lâu. Phùng Diệp tiện tay rút lên một cái, chính là từng cái đầu cực lớn, dài đến 24-25 cm. Trong tay ước lượng một chút, xem chừng có một cân ra mặt. Đem nó ném vào túi lưới, hắn lại tiếp tục đi nổ cái khác dây lưng. Lặn xuống nước một lần thời gian có hạn, phải nắm chắc thời gian nhiều nổ một điểm. Chương 581, phát hiện một chiếc thuyền đắm. Chương 581, phát hiện một chiếc thuyền đắm. Dây lưng không có nổ, nhưng cũng không có tốt như vậy nổ, vẫn là phải hao chút lực. Dù sao cái đồ chơi này có chất kia, mà lại cố định tại đáy biển. Hơn 10 phút, hắn dẫn đi túi lưới liền tràn đầy. Dung lượng dù sao cũng có hạn, dây lưng lại lớn cái, giả không được quá nhiều. Trên thực tế, số lượng cũng xác thực không phải rất nhiều, cũng liền hơn 30 cái, ngay cả 40 cái cũng chưa tới. Nhưng là, trọng lượng lại là không nhẹ. Mỗi một cái đều tại một cân trên dưới, cộng lại đến có hơn 30 cân. Nhìn xem tràn đầy túi lưới, Phùng Diệp trong lòng không khỏi tràn đầy vui sướng. Hắn quét mắt một vòng, tại đáng nhìn phạm vi bên trong không có phát hiện A Sán thân ảnh, cũng không biết là từ đâu xuống nước. Hắn cũng không có đi tìm ý nghĩ, quay người liền hướng mặt biển bơi đi. Túi lưới lưu tại đáy biển, không cần thiết tốn sức mang theo nổi lên. Hắn đã sớm chuẩn bị, dây thừng đầy đủ dài chờ người đi lên trước, lại hướng trên thuyền kéo chính là. Tài liệu lưới là bật đái, chuyến này chỉ nhìn thấy một ít cá tôm nhỏ, không có đụng phải đáng giá bắt hàng. Xông ra mặt nước xem xét, phát hiện húc nhật hào khoảng cách có chút xa, tại hơn 20 mét có hơn. Kỳ thật cũng không kỳ quái, hắn xuống nước thời điểm mỏ neo thuyền vừa buông xuống đi, cũng còn không có quấn chặt đáy biển, khẳng định sẽ có chuẩn bị. Hắn vội vàng bơi đi, bắt lấy mặt thuyền, bỏ lên, sau đó đem còn tại đáy biển một túi lưới dây lưng cũng kéo lên thuyền. Sáng sớm vốn là có chút mát mẻ, về một thân nước biển, tăng thêm bị gió biển thổi, thì càng là lạnh siêu siêu. Phùng Diệp tranh thủ thời gian tiến vào buồng nhỏ trên tàu, dùng khăn mặt loạn xạ xoa xoa trên người nước biển, đem y phục mặc. Lặn xuống nước một lần, liền phải nghỉ ngơi đầy đủ thời gian, không thể liên tục xuống nước. Vừa vặn có thể thừa dịp thời gian nghỉ ngơi, đem điểm tâm làm ra ăn. Tạm thời không có gì phối đồ ăn, hắn cầm mấy cái dây lưng ra xử lý. Lúc này dây lưng tuyến sinh dục thành thục, nhưng lại còn không có sinh sôi, chính là màu mỡ thời điểm. Nếu là qua một tháng nữa tả hữu, dây lưng bắt đầu sinh sôi, tiêu hao đại lượng dinh dưỡng, cây thịt biến gầy, cảm giác lại không được. Vừa đem dây lưng giết, cây thịt lấy xuống, A Sán liền từ thuyền bên cạnh không viễn sử xông ra. Thế nào? Rút nhiều ít? Hơn 30 cân đi, dù sao là tràn đầy. A Sán nói, đem túi lưới dây thừng ném lên thuyền, sau đó tay chân cùng sử dụng hướng trên thuyền bò. Buổi sáng trời lạnh, nhanh đi mặc quần áo vào. Phùng Diệp vừa nói vừa tiếp nhận dây thừng, từng chút kéo lên. Chỉ chốc lát sau, một bao lớn đen xỉ dây lưng liền bị kéo đến trên thuyền. Đồng dạng đều là đại cái đầu, cơ hồ mỗi một cái đều so bàn tay đại. Hắn mừng rỡ nói, xem ra này đến hạ dây lưng thật nhiều, diện tích rất rộng. Ừm, ta đoán chừng thu cái mấy ngàn cân không hề có một chút vấn đề. A Sán sát trên người nước biển, hai đầu lông mày đều là vui mừng. Phùng Diệp đem cái này một túi lưới dây lưng rót vào giỏ bên trong, rầm rầm một trận vang, lại nhìn thấy bên trong còn có mấy cái sò biển cùng ốc biển. Ngươi về nhặt được những vật khác? Vừa xuống nước liền thấy, liền thuận tiện nhặt được, về đụng phải một tiểu 7-9 tiết tôm, đáng tiếc ta không có mang chép lưới xuống dưới, chỉ có thể nhìn bọn chúng chạy đi. Vậy nhưng thật sự là khá là đáng tiếc. Phùng Diệp không khỏi có chút tiếc hận. Không có có lộc căn a. Hắn lắc đầu, ta ngược lại thật ra mang theo chép lưới, nhưng cái gì cũng không có đụng phải. A Sán mặc quần áo tử tế về sau, cũng cùng một chỗ động thủ. So biển cung ốc biển xử lý rất đơn giản, chỉ cần đem xác ngoài rửa giấy sạch sẽ liền có thể ném vào trong nồi đi nấu. Hai người bận rộn một hồi, liền đem bữa sáng làm xong. Đơn giản phân cán, phối hợp ngon dây lưng cây thịt, so biển cung ốc biển, hương vị nhưng cũng không tệ. Cái này dây lưng cây thịt thực là không tồi, lại tươi lại ngọt, cảm giác gần nói. Phùng Diệp ăn, nhịn không được tán dương. Xác thực rất tươi, chính là thịt hơi ít, một cái dây lưng cũng chỉ có một muỗng thịt. Dây lưng xác ngoài cực lớn, chỉ là có thể ăn cũng chỉ có cây thịt. Không giống so biển, ngoại trừ xác tất cả đều có thể ăn. Đương nhiên, tốt nhất là đem sò biển trên thịt vật chất màu đen bỏ đi. Kia là sò biển tiêu hóa tuyến, trong đó chứa khá nhiều đồ ăn cặn bã, cùng khả năng có kim loại nặng, độc tố chờ có hại vật chất. Đã ăn xong điểm tâm, lại nghỉ ngơi đầy đủ thời gian dài, hai người mới lần nữa khởi công. Đức Quang vừa đi vừa về mấy chuyến về sau, A Sán vừa mới lên thuyền, liền không kịp chờ đợi nói, Diệp ca, ta phát hiện một chiếc thuyền đắm. Thuyền đắm? Này đến dưới có thuyền đắm? Phùng Diệp kinh ngạc đến mở to hai mắt nhìn. Ừm, ta cũng là trong lúc vô tình nhìn thấy, cũng kinh ngạc một chút. Vốn còn muốn đi qua nhìn một chút, nhưng nghĩ đến vẫn là lên trước đến, chờ lần sau chúng ta cùng đi. Niên đại nào? Dạng gì thuyền? Thuyền đánh cá vẫn là thuyền hàng? Là một chiếc thuyền gỗ, ta thấy được một buồm, chí ít cũng là hơn mấy chục năm trước thuyền, mà lại thật lớn, xem ra không giống như là thuyền đánh cá. Nói cách khác rất có thể là thuyền hàng rồi. Ta cảm thấy hẳn là, cũng không biết trên thuyền có hay không bà bối. Chờ nghỉ ngơi tốt, lặn đi xuống xem một chút liền biết. Chỉ bất quá nước biển ăn mòn lợi hại, cho dù có bà bối, ngoại trừ vàng bạc cùng đồ sứ, cái khác đoán chừng cũng không có gì dùng. Nếu là thật có vàng bạc liền tốt, cái khác vô dụng cũng không tiếc. A Sán xoa xoa hai tay, nước bọt đều muốn chảy ra, trong lòng cũng tràn đầy chờ mong. Hắn lúc này trong đầu nhớ tới năm ngoái vớt lên bằng tỏi, hắn nhưng là phân đến 15 rễ. Cái này nếu là lại mò được một nhóm, khái sầu muộn hướng chỗ nào ẩn giấu. Bất quá, hoàng kim thứ này, ai còn sẽ ngại nhiều, khẳng định là càng nhiều càng tốt ta. Đúng vậy a, nếu là thật có vàng bạc, chúng ta coi như phát đại tài. Phùng Diệp cũng nhẹ gật đầu, hắn đồng dạng tràn đầy chờ mong. Không nghĩ tới giống một ngày không có ra biển, hôm nay ra liền có kinh hỉ. Đồng thời, hắn không khỏi may mắn cho hắn cha cùng Lăng Thúc hai bộ lặn xuống nước trang bị. Đúng là bọn họ tìm được cái này một mảnh mọc đầy dây lưng hải vực, hắn cùng A Sán hôm nay mới có thể nghĩ đến lặn xuống nước nổ dây lưng. Nếu không, liền bỏ qua đầu này đáy biển thuyền đắm. Bất quá, trên thuyền này phải chăng có bà bối, hết thảy đều vẫn là không biết, còn cần đợi chút nữa lặn xuống dưới nhìn mới biết được. Chỉ là, hy vọng đừng cho hắn cùng A Sán thất vọng mới tốt. Hắn quét mắt một vòng bốn phía mặt biển, vừa vặn kể bên này đều không có thuyền làm việc, muốn thật có bảo bối cũng thuận tiện chúng ta thu được thuyền. A Sán cười hắc hắc, ta đều có chút không kịp chờ đợi muốn đi đáy biển nhìn một chút. Không nóng nảy, thân thể quan trọng. Phùng Diệp vô vô A Sán bả bay, dặn dò, vừa mới lặn một lần nước, nhất định phải nghỉ ngơi đủ mới có thể lần nữa lặn xuống nước. A Sán liên tục gật đầu, yên tâm, ta minh bạch, sẽ không cậy mạnh làm loạn. Lúc này không có giống sáng sớm như vậy lạnh, không cần mặc quần áo vào. Hai người đều chỉ mặc một cái quần cộc tử, nằm trên boong thuyền một bên phơi nắng, một bên thừa cơ nghỉ ngơi, khôi phục thể lực. Chương 582, thuyền đắm tầm bảo chương 582, thuyền đắm tầm bảo hai người nghỉ ngơi hơn nửa giờ, xem chừng chênh lệch thời gian không nhiều lắm, mới lần nữa mặc vào lặn xuống nước trang bị, hướng đáy biển kín đáo đi tới. A Sán mượn đáy biển mông lung tia sáng, bơi ở đằng trước. Phùng Diệp bởi vì không biết thuyền đắm phương vị, chỉ có thể là ở phía sau đi theo. Đáy biển ánh mắt có hạn, không được xem qua xa, cho dù là tại thuyền đắm bên cạnh xa hơn một chút một điểm địa phương đi qua, đều không nhất định có thể phát hiện. Bởi vậy, bọn hắn một lát thật đúng là không thấy được thuyền đắm cái bóng, nhưng là, lại là thấy được giống như rừng đá liên miên đứng ở đáy biển dây lưng. Trừ cái đó ra, còn chứng kiến không ít sò biển, bạch tuộc, bằng giải, ốc biển vân vân. Thao, thật sự là ngày chó, muốn tìm thời điểm không nhìn thấy, bây giờ lại luôn xuất hiện tại trước mặt của ta. Phùng Diệp khá là không biết phải nói gì, trong lòng không chỗ ở bán thầm. Trước đó hạ mấy lần nước, mà lại một mực mang theo tài liệu lưới, lại không thấy thế nào gặp những đồ chơi này. Lần này cái gì đều không mang, chẳng những là tài liệu lưới, ngay cả túi lưới đều không mang, bọn chúng lại mình xung ra, luôn ở trước mắt lúc gần lúc hiện. Thật đúng là có ý tứ. Nếu như không phải nhớ thuyền đắm bên trên khả năng có bà bối, hắn thật muốn về trên thuyền mang lên chép lưới cùng túi lưới, đem bọn hắn một mẹ hốt gọn. Nhưng bây giờ, cũng chỉ có thể trước thả chúng nó một ngựa. Ma đản, chờ lao tử đem trên thuyền bảo bối đem tới tay, lại xuống tới thu thập các ngươi. Phùng Diệp trong lòng hung hăng nghĩ đến, trông mà thèm lại liếc mắt nhìn, đuổi theo sát A Sán bước chân. Tìm thuyền đắm quan trọng. Những hàng này mặc dù không tệ, nhưng cùng thuyền đắm bên trên có khả năng bảo bối so ra, sách giày cũng không xứng. Lại đi theo A Sán đằng sau bơi một hồi, Phùng Diệp nhìn chung quanh trong, đột nhiên phát hiện bên trái có một đoàn đen xỉ cái bóng. Khoảng cách hơi xa, nhìn quá rõ ràng có phải hay không thuyền đắm, hoặc là đáng ẩm. Mà A Sán không nhìn thấy, vẫn còn tại hướng phía trước du. Hắn mau đuổi theo đi lên, lôi kéo A Sán, sau đó hướng đoàn kia cái bóng phương hướng chỉ. Tại đáy biển không có cách nào thuyết pháp, chỉ có thể là thông qua thủ thế giao lưu. A Sán thuận hắn chỉ phương hướng nhìn sang, lập tức nhãn tỉnh sáng lên, gật đầu một cái. Sau đó, hai người một trước một sau bơi đi. Đợi khoảng cách kéo gần lại, xem xét phía dưới, quả nhiên là một chiếc chất gỗ thuyền lớn, hơn phân nửa đều hãm tại trong bùn. Nhìn nó kiểu dáng, rất rõ ràng không phải thuyền đánh cá, mà là một con thuyền chở hàng. Cũng không biết là cái nào thời kỳ, tại đáy biển này ngủ say bao lâu. Thân thuyền bởi vì nước biển ăn mòn, đã rách nát không chịu nổi, rất nhiều nơi đều có lỗ rách. Mà lại phía trên mọc đầy các loại phụ sinh vật, có rong biển, tảo biển, dây leo ấm các loại, đem thân thuyền đều cho bao vây lại. Nhìn cái này bị ăn mòn trình độ, năm tháng khẳng định không thể thiếu, chí ít cũng phải có trên 100 năm lâu. Nhưng dù vậy, cũng có thể nhìn ra chiếc thuyền này ngày xưa khổng lồ cùng huy hoàng. Mặt khác, chiếc thuyền này thuyền đắm cũng thành sinh vật biển nhạc viên, hoặc là nói là tránh hiểm cảng, có thể nhìn thấy không ít tôm cá cua đẳng sinh vật biển từ phá vỡ lỗ thủng trong ra vào vào. Hai người mừng rỡ sau khi, lập tức vòng quanh thuyền đắm bơi một vòng, tìm kiếm. Nhưng mà, kết quả lại là để cho hai người thất vọng không thôi. Bất luận là trên thuyền, vẫn là phụ cận đáy biển, đều không nhìn thấy bất luận cái gì vật có giá trị. Vàng bạc châu báu không có, đồ sứ ngọc khí cũng không có, liền ngay cả một chút hơi đáng tiền cổ vật cũng không có thấy. Có chỉ là một chút bị nước biển ăn mòn đến rách nát không chịu nổi bong thuyền, cùng một chút phụ sinh ở phía trên sinh vật biển. Không nên a, chẳng lẽ nói trên chiếc thuyền này không có cái gì? Phùng Diệp trong lòng rất là nghi hoặc. Hắn không tin một con thuyền chở hàng bên trên sẽ không có bất kỳ cái gì đáng tiền hàng hóa. Vẫn là nói bị người nhanh chân đến trước rồi. Hắn nghĩ nghĩ, cảm thấy cũng không phải là không thể được. Trước kia có chuyên môn hái châu người, cũng có chuyên môn đánh bắt bảo ngư hải sâm ngư nhân. Xuống đến mười mấy mét sâu đáy biển, dù là chính là không có dụng cụ lặn, đối với một chút nhận qua chuyên nghiệp huấn luyện qua người mà nói, cũng không phải việc khó gì, thậm chí có thể lặn đến càng sâu. Mà nơi này quá gần, có lẽ liền có người tại lặn xuống nước thời điểm trong lúc vô tình phát hiện chiếc này thuyền đắm, tiến tới đem thứ đáng giá vơ vét không còn gì. Bất quá, hắn ý nguyên có chút bất cam tâm. A Sán cũng là mặt mũi tràn đầy thất vọng. Hắn đầy cõi lòng kỳ vọng cho rằng có thể lần nữa phát hiện một nhóm bằng tỏi, hay là cái khác bà bối. Hiện tại xem ra, hy vọng là muốn thất bại. Hai người liếc nhau một cái, đều thấy được trong mắt đối phương không cam lòng. Phùng Diệp quan sát một chút thuyền đắm, chỉ buồng nhỏ trên tàu vị trí, chuẩn bị đi vào tìm tiếp nhìn. không có đem chiếc thuyền này lật cái út sấp trước đó, hắn nhưng bất cam tâm cứ như vậy rời đi. A Sáng nhẹ gật đầu, biểu thị đồng ý hai người cẩn thận từng ly từng tí tới gần buồng nhỏ trên tàu, chuẩn bị đi vào thăm dò một phen. Buồng nhỏ trên tàu lối vào đã bị nước biển ăn mòn đến có chút biến hình, nhưng cũng may còn có thể miễn cưỡng đi vào. Bên trong đen nhánh vô cùng, Phùng Diệp vừa một cây đèn tin mở ra, lại đột nhiên ở giữa từ bên trong sông tới một hình bóng. Trong lòng của hắn giật mình, đèn tin lập tức chiếu tới. Đợi thấy rõ là một đầu 7-8 cân thanh niên ban về sau, lập tức thở dài một hơi. Cái này nếu tới một đầu cá độc, tỉ như thạch đầu ngư, dương đồn các loại, lại hoặc là rắn biển, hai người bọn họ khả năng liền muốn thanh lý tại đáy biển. Vẫn còn may không phải là, chỉ là một đầu thanh niên ban. Đầu này thanh niên ban tựa hồ đối với quấy rầy nó người bất mãn hết sức, từ Phùng Diệp bên người đi qua lúc, còn cần cái đuôi tại trên đùi hắn hung hăng quăng một chút. Sau đó mới nên ngang bơi ra buồng nhỏ trên tàu, biến mất tại hắc ám bên trong. A Sán ở phía sau nhìn quả muốn bật cười, nhưng ngay lúc đó ý thức được đây là tại đáy biển, mới cố nén. Những người kia vẫn rất có tỉ khí. Con bà nó, sớm muộn đem ngươi cho bắt. Phùng Diệp thầm mắng một tiếng, vuốt vuốt có chút ẩn ẩn làm đau đùi, đèn tin cầm tay quang mang tại trong khoang thuyền quét mắt một vòng, chỉ gặp khoang thuyền nội bộ một mảnh hỗn độn, khắp nơi đều là mục nát bong thuyền, cùng các loại phụ sinh ở phía trên sinh vật biển. Hắn cẩn thận tìm kiếm xem mỗi một nơi hẻo lánh, không buông tha bất luận cái gì khả năng có dấu bảo bối địa phương. A Sán theo sát phía sau, cũng gia nhập tìm kiếm hàng ngũ. Hai người đem chiếc thuyền này tất cả buồng nhỏ trên tàu lật cả đáy lên trời, lại như cũng không có phát hiện bất luận cái gì vật phẩm có giá trị. Phùng Diệp không khỏi có chút đục trí. Hắn không nghĩ tới mình ôm lấy mong đợi thuyền đắm, thế mà chỉ còn lại cái xác rỗng. Không hề nghi ngờ, hoặc là bị người nhanh chân đến trước, hoặc là người trên thuyền không có gặp nạn, đem hàng hóa cho bớt. Tóm lại, cái gì đều không có, so mặt còn sạch sẽ. Hắn bất đắc dĩ thở dài, quay đầu nhìn về phía A Sán, chỉ gặp A Sán cũng là một mặt thất vọng cùng bất đắc dĩ. Cỏ. A Sán một quyền đập vào bên cạnh trên vách tường, phát tiết trong lòng không cam lòng. Cái này một đập, lập tức khơi dậy một mảnh bùn cát. Càng là dẫn tới buồng nhỏ trên tàu phát ra một trận kéo kẹt tiếng vang, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ tan ra thành từng mảnh. Chương 583, Liều Ám Hoa Minh Hữu Nhất Thôn. Chương 583, Liều Ám Hoa Minh Hữu Nhất Thôn mẹ nó. Phùng Diệp lập tức trong lòng kinh hãi, hung hăng trừng A Sán một chút. Đây chính là tại đáy biển, mà lại cái này thuyền đắm không biết có bao nhiêu năm rồi, sớm đã là mục nát không chịu nổi. Vạn nhất bị A Sán một quyền này cho phá vỡ thụ lực cân bằng, khiến cho buồng nhỏ trên tàu tan ra thành từng mảnh, vậy bọn hắn hai cái sẽ phải bị chôn ở cái này đáy biển. Mẹ nó, thật là một cái đầu óc heo, tại đáy biển còn dám làm loạn. Phùng Diệp trong lòng cuồng mang lấy, mau tới trước, lôi kéo A Sán liền muốn rời khỏi buồng nhỏ trên tàu. Nhưng mà, hắn cái này kéo một phát, nhưng không có kéo động A Sán. Chỉ gặp A Sán chính ngơ ngác nhìn bị chính hắn đệm qua địa phương, trên mặt lộ ra vẻ mặt bất khả tư nghị. Phùng Diệp thuận ánh mắt của hắn nhìn sang, cái này xem xét phía dưới, cũng là ngây ngẩn cả người. Nguyên lai, A Sán một quyền này, đem một khối đã mục nát tấm ván gỗ cho nện đứt, lộ ra một không gian khác. Hiển nhiên, đây là một cái hốc tối. Mà lại, cái này hốc tối không gian vẫn rất không nhỏ, bởi vì lờ mờ có thể nhìn thấy, bên trong thình lình trưng bày mấy miệng dương. Cũng may lúc này kéo kẹt thanh âm cũng đã biến mất, buồng nhỏ trên tàu đầy đủ rắn chắc, không cần lo lắng sẽ đổ sụp. Hai người hai mắt nhìn nhau một cái, trong mắt lóe lên sợ hãi lẫn vui mừng. Không nghĩ tới tại thất vọng sau khi, thế mà Liều Ám Hoa Minh Hữu Nhất Thôn. Cơ duyên luôn luôn tại trong lúc lơ đãng từ trên trời giáng xuống, sùng hạnh có được đại khí bọn người. Nếu không phải A Sán cái này phát tiết một quyền, trong lúc vô tình đem ngăn cách tấm ván gỗ nện nước, vẫn thật là không phát hiện được cái này hốc tối. Ai sẽ nghĩ đến thuyền này trong khoang thuyền đầu sẽ còn có khắc càn khôn, còn cất giấu đồ vật. Không cần nghĩ cũng biết, nơi này đầu cái dương là chủ hàng, hoặc là nói là chủ thuyền giấu. Mà biết bí mật này người, đoán chừng là gặp nạn, mới không có bộc lộ ra đi. Lần này tốt, thiện nghi hai người bọn họ. Trong lòng hai người tràn đầy kích động, mò mẫm khoa tay trao đổi một trận, quyết định trước tiên đem cái này hốc tối bên trong cái dương trước đem đến ngoài khoang thuyền mà đi. Bất quá, trước lúc này phải đem cái này ném ra tới lỗ thủng lại mở rộng, tối thiểu nhất nếu có thể cho phép một người ra vào. Bọn hắn bắt đầu động thủ, cẩn thận từng ly từng tí đem lỗ thủng bên cạnh tấm ván gỗ cạy mở. Cũng không dám đại khai đại hợp này ra, không thể đem buồng nhỏ trên tàu cho làm tan ra thành từng mảnh. Phùng Diệp duy trì độ cao lực chú ý, vừa có cái gì không đúng, hắn liền sẽ lôi kéo A Sán cấp tốc lui ra ngoài. Buồng nhỏ trên tàu sập, còn có thể từ phế tích trong đem cái dương móc ra. Nhưng người nếu như bị đè lại, coi như gọi thiên thiên không nên kêu đất đất chẳng hay, chỉ có thể chờ đợi chết rồi. Cũng may mẹ tổ phù hộ, xấu nhất tình huống chưa từng xuất hiện. Bọn hắn thuận lợi đem lỗ thủng mở rộng đến đầy đủ một người ra vào trình độ. Sau đó, Phùng Diệp dẫn đầu chui vào, A Sán thì tại bên ngoài dùng đèn tin cho hắn chiếu sáng. Phùng Diệp thử ôm một hồi đặt ở phía trên nhất một cái dương, lại là phát hiện cũng không có đa trọng. Ngược lại nhẹ nhàng, hắn rất nhẹ nhàng liền bế lên. Trong lòng của hắn lập tức một trận thật lạnh. Trong này chứa là cái gì đồ chơi, làm sao lại nhẹ như vậy? Chẳng lẽ nói cái dương này phòng trong đầu là trống không, lại hoặc là trang một chút không đáng tiền đồ chơi. Nhưng hắn rất nhanh lại phủ định ý nghĩ này. Nếu là ở trong tối cách bên trong cất giấu, vậy khẳng định không phải là cái gì dâu ria đồ vật. Mặc kệ nó bên trong là cái gì, trước dọn ra ngoài, đợi lát nữa kéo lên thuyền mở ra sau khi liền biết. Tốt xấu cũng muốn thỏa mãn một chút lòng hiếu kỳ, nhìn một chút bên trong trang là cái gì. Hắn đem cái dương từ lỗ thủng bên trong đưa ra ngoài, ra hiệu A Sán đem đến ngoài khoang thuyền mặt đi. A Sán tìm cái địa phương đưa tay đèn tin tất kỹ, để ánh đèn có thể chiếu xạ tiến hốc tối, sau đó mới động thủ ôm lấy cái dương. Cái này ôm một cái, hắn cũng kinh ngạc, đưa ánh mắt về phía Phùng Diệp thật sự là xúc cảm quá nhẹ, không giống như là có cái gì bà bối. Phùng Diệp nhìn hắn cái biểu tình này, liền biết A Sán trong lòng đang suy nghĩ gì, tranh thủ thời gian chỉ bên ngoài, cùng khoa tay xem thúc giục một chút. Dưới đáy nước không thể nói chuyện, bắt đầu giao lưu thật là quá phiền toái. A Sán mặc dù không có quá xem hiểu, nhưng vẫn là nhẹ gật đầu, ôm cái dương ra buồng nhỏ trên tàu. Phùng Diệp thì là lưu tại hốc tối bên trong, tiếp tục đi chuyển xuống một cái dương. Cái này chiếc thứ hai cái dương cùng ôm đi kia một ngụm không chênh lệch nhiều, tạo hình cũng kém không nhiều đồng dạng. Hắn nguyên lai tưởng rằng cũng giống vậy sẽ rất nhẹ, có thể dễ như trở bàn tay ôm, lại là phát hiện rất mạnh, hắn chỉ một cái không coi ôm. Trong nháy mắt, ánh mắt của hắn liền phát sáng lên. Nặng tốt, nặng đến rượu. Cái này đúng, có đầy đủ trọng lượng, mới mang ý nghĩa bên trong chứa bà bối. Lấy cái dương này lớn nhỏ, lại là như thế trọng lượng, nói bên trong không phải trang bị vàng bạc châu báu, đánh chết hắn đều không tin. Hắn giống như điên cuồng, đầy máu phục sinh, nhiệt tình mười phần. Hít sâu một hơi, hắn sử xuất toàn bộ sức mạnh, mới đưa cái này miệng dương bế lên, sau đó khó khăn chui ra hốc tối. A Sán lúc này vừa vặn trở về, nhìn thấy hắn như thế cật lực bộ dáng, lập tức đại hỉ, cũng biết bên trong chứa đồ tốt. Hắn mau tới trước hỗ trợ. Đẳng cảm giác được trên tay phân lượng, thì càng cao hứng. Nếu không phải tại đáy biển, miệng bên trong còn ngậm lấy không khí quản, hắn có thể cười không ngậm mồm vào được. Từ hai người chia sẻ trọng lượng, cái này miệng dương rất nhanh liền bị chuyển ra buồng nhỏ trên tàu, đặt ở bong tàu bên trên. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, trong mắt đều lóe ra vẻ hưng phấn. Sau đó, bọn hắn không kịp chờ đợi trở lại hốc tối trong, tiếp tục đem còn lại cái dương từng cái rời ra. Cái này hốc tối bên trong cái dương cũng không ít, hết thảy có 6 miệng. Chỉ là, mặt khác 4 chiếc cái dương, không còn một ngụm có như thế trọng lượng, đều nhẹ không ít. Nhưng cũng không giống cái thứ nhất cái dương nhẹ như vậy, vẫn là sẽ càng nặng một chút. Khiến cho hai người đều không hiểu ra sao, đoán không ra những này trong dương chứa là cái gì bà bối. Đằng tất cả cái dương đều đem đến bong tàu bên trên cất kỹ, bọn hắn liền tranh thủ thời gian nổi lên. Bọn hắn không mang dưới sợi dây đến, không có cách nào đem những này cái dương thu được đi, phải đợi lần tiếp theo lặn xuống tới. Huống hồ lần này lặn xuống thời gian cũng không ngắn, trước tiên cần phải đi lên nghỉ ngơi một chút, khôi phục thể lực. Quá độ lặn xuống nước không được, sẽ ảnh hưởng thân thể khỏe mạnh, thậm chí khả năng gặp nguy hiểm. Vừa ra mặt nước, hai người liền không kịp chờ đợi lấy xuống lặn xuống nước mặt nạ, từng ngụm hô hấp lấy xem không khí mới mẻ. Ánh nắng vẩy vào trên mặt, để bọn hắn cảm giác một trận ấm áp, phản phất từ băng lãnh đáy biển thế giới về tới nhân gian. Hai người liếc nhau, cùng nhau cất tiếng cười to. Ha ha, phát tài. Mặc dù cái khác trong dương đựng cái gì không rõ ràng, nhưng này cái nặng đến cái dương khẳng định là vàng bạc châu báu không thể nghi ngờ. A Sán mừng rỡ hai tay vớt mặt nước, kích thích trận trận bọt nước. Phùng Diệp đồng dạng có này suy đoán, cũng là ý cười đầy mặt, con mắt híp lại thành một đường nhỏ. A Sán, ngươi ở đây chờ một chút, ta đi đem thuyền bắt tới. Húc Nhật Hào cách bọn họ vị trí hiện tại có chút xa, không sai biệt lắm có cái 30-40 mét. Phải đem thuyền bắt tới, mới thuận tiện đợi chút nữa dùng dây thừng trói tốt cái dương sau hướng trên thuyền lạc. Mà lưu một người ở chỗ này, mới tốt định vị, không đến mức chệ hướng. Để ta đi. A Sán không đợi đáp lại, tựa như con cá, nhanh chóng hướng phía Húc Nhật Hào bơi đi. Phùng Diệp cũng không có kiên trì, dẫm lên nước, an tâm tại nguyên chỗ chờ lấy. Chỉ chốc lát sau, A Sán liền trở về Húc Nhật Hào bên trên, cũng đem thuyền lái tới. Chương 584, kéo lên thuyền, mở dương. Chương 584, kéo lên thuyền, mở dương. Nghỉ ngơi hơn nửa giờ, hai người mặc vào lặn xuống nước trang bị, chuẩn bị lần nữa xuống nước. Dây thừng đã từ túi lưới phía trên cởi xuống. Bọn hắn trên thuyền cũng chỉ có cái này hai đầu dây thừng chiều dài đầy đủ, đây là Phùng Diệp hôm nay vì lặn xuống nước cố ý mang ra. Dây thừng một đầu vững vàng cột vào mạn thuyền bên trên, hai người cắt lôi kéo một sợi dây thừng bên kia, nhảy vào trong nước. Lần này cũng không cần tìm thuyền đắm vị trí. Húc Nhật Hào ngay tại đỉnh đầu, trực tiếp hướng xuống lặn liền có thể nhìn thấy thuyền đắm. Mặc dù có một chút sai lầm, dù sao Húc Nhật Hào trên mặt biển sẽ theo sóng biển di động, nhưng cũng không có lệch bao xa, còn tại trong phạm vi tầm mắt. Hai người bơi tới thuyền đắm bên trên, vững vàng rơi vào mấy cái dương bên cạnh. Phùng Diệp chỉ chiếc kia nặng nhất cái dương, ra hiệu trước buộc nó. A Sán nhẹ gật đầu, đi đến cái này miệng dương bên cạnh, đem nó dơ lên. Bất quá, chưa hoàn chỉnh nâng lên, chỉ là dơ lên một bên, để huyền không một chút xíu, thuận tiện dây thừng từ dưới đáy xuyên qua. Phùng Diệp đem dây thừng quấn tại trên cái dương hai vòng, cùng dự lưu lại đầy đủ dài một đoạn. Sau đó, A Sán nâng lên bên kia, để Phùng Diệp dùng dự lưu một đoạn dây thừng lần nữa quấn quanh hai vòng, cuối cùng mới đánh cái kết. Cái này miệng dương quá nặng đi, không như thế buộc chặt, tại kéo lên thời điểm có thể sẽ bởi vì không đủ kiên cố, tiến tới rơi xuống về đáy biển. Vậy thì phải lại phí một lần kinh. Mà lại, cái dương còn có thể quẳng tan ra thành từng mảnh, bên trong bảo bối tản mát đáy biển, cũng không có tốt như vậy tìm, lọt mất một kiện đều có thể đau lòng người chết. Cho nên, vẫn là duy nhất một lần kéo lên đi tốt, cứ việc phiền toái một điểm. Một cái khác miệng dương, Phùng Diệp lựa chọn chiếc kia nhẹ nhất. Nhẹ như vậy một cái dương, thế mà giấu ở hốc tối bên trong, hắn rất hiếu kỳ bên trong đựng là cái gì. Cái này miệng dương liền tốt buộc nhiều, 2-3 lần liền giải quyết. Sau đó, bọn hắn lại một lần nữa nổi lên. Còn lại 4 chiếc cái dương, chỉ có thể chờ lần sau. Ở trên phủ quá trình bên trong, Phùng Diệp ý thức được bọn hắn phạm vào một sai lầm. Không nên hai người cùng một chỗ xuống tới, mà hẳn là một người lưu tại trên thuyền, một người lặn xuống dưới buộc chặt cái dương. Như vậy, hoàn toàn có thể trói tốt một ngụm, kéo lên đi một ngụm, sau đó đem dây thừng tiếp tục bỏ vào đáy biển. Như thế như vậy, liền không cần hai người tới tới lui lui lặn xuống nước, duy nhất một lần liền có thể toàn bộ kéo lên đi. Nhưng giờ phút này ý thức được điểm ấy đã chậm, người cũng đã xuống tới. Cũng không thể lưu một người ở phía dưới chờ lấy, một người nổi lên a. Vậy coi như có đợi, chờ thời gian không khỏi quá dài một điểm. Lần này chỉ có thể là trước dạng này, chờ sau đó tiếp lặn xuống nước thời điểm lại thi hành. Hai người nổi lên mặt nước, bò lên trên thuyền về sau, liền tranh thủ thời gian kéo lên cái dương. Trước kéo chính là chiếc kia nhẹ cái dương, vừa vặn có thể thừa cơ nghỉ ngơi một hồi. A Sán một bên rồi, một bên tò mò nói, chiếc thuyền này thế nào liền chìm ở nơi này? Cái này ai có thể biết, cũng không biết bao nhiêu năm trước sự tình. Phùng Diệp lắc đầu, tiếp lấy lại lấy không xác định ngữ khí tùy ý suy đoán nói, có lẽ là gặp sóng to gió lớn thời tiết, dẫn đến trầm mặc a. Không giống a. Nhìn thuyền kia tại đáy biển dáng vẻ, càng giống là đáy thuyền dị nước đắm chìm. A Sán nhíu mày, nhưng kể bên này cũng không có đáng ngầm a. Ai biết được, dù sao đều đi qua lâu như vậy, thuyền là thế nào trầm, đã không trọng yếu. Phùng Diệp biết miệng, lực chú ý đều trên tay, không tâm tư đi xoắn xuýt vấn đề này. Cũng thế, A Sán nghĩ nghĩ, lại tự nhủ, có thể là tại nơi khác và phải đáng ngầm, lại đến nơi này không chống nổi, mới đắm chìm. Được rồi, chớ đắn mò, tranh thủ thời gian lạc. Phùng Diệp thúc giục một tiếng. Nha. A Sán lên tiếng, hai tay nắm lấy dây thừng, bắt đầu dùng sức kéo lên. Cái dương liền lộ ra mặt nước, dán thuyền bên cạnh bị kéo đến trên thuyền. Nước biển từ trong khe hở chảy ra, tích tắc rơi vào bong tàu bên trên, phát ra thanh thúy tiếng vang. Đây là một ngụm cổ xưa dương gỗ, mặt ngoài có tinh mỹ hoa văn, chỉ bất quá bị nước biển ngầm cơ hồ hoàn toàn phai màu. Cũng không biết là cái gì vật liệu gỗ chế tác, trải qua không biết bao nhiêu năm nước biển ăn mòn, lại là không có một chút muốn hư thối dấu hiệu. Mà lại, nhìn hình dạng và cấu tạo, cũng không phải gần hiện đại. Hai người đem nó mang lên bong tàu bên trên đặt vào, lại là không có nghe được bên trong có bất kỳ tiếng vang. Đây cũng quá nhẹ đi, bên trong chăng sẽ là cái gì a? A Sán nói, ôm lấy cái dương lại lắc lắc. Lần này, ngược lại là có tiếng. Nhưng không phải là muốn nghe được đồ vật, mà chỉ là nước biển ở bên trong đến va chạm thanh âm. Trước hết khoan để ý tới, đem một cái khác cái dương kéo lên, chờ sau đó cùng một chỗ mở ra liền biết. Đối với cái này miệng dương bên trong đồ vật, Phùng Diệp đã không ôm bất kỳ hy vọng gì. Dựa theo suy đoán của hắn, bên trong rất có thể là hương liệu, hoặc là tranh chữ cái gì. Hương liệu tại cổ đại thực rất đáng tiền, thường thường chỉ có nhà giàu sang mới dùng đến khởi nghe nói, Minh Thành tổ Chu Lệ liền đã từng đem hồ tiêu phát cho quan biên, làm bổng lộc của bọn hắn. Mà tranh chữ, không cần nhiều lời. Những vật này trọng lượng nhẹ, thể tích nhỏ, lại đáng tiền, giấu ở hốc tối bên trong cũng liền có thể hiểu được. Đối với một cái khác cái dương, hắn ngược lại là tràn đầy chờ mong. Tối thiểu nhất trọng lượng bày ở kia, phi thường có thể là vàng bạc ngọc thạch một loại thứ đáng giá. Tốt, vậy thì chờ sẽ cùng một chỗ mở. A Sán nhẹ gật đầu, đem cái dương buông xuống, xoay người đi kéo mặt khác một sợi dây thừng. Cái này miệng dương quá nặng đi, đương nhiên sẽ không ngốc đến còn cần man lực kéo lên. Rõ ràng có thể tiết kiệm lực cần cầu tại, vì cái gì không cần? Cần cầu có một người thao tác là đủ rồi. Phùng Diệp trong lúc nhất thời không có việc gì có thể làm, liền dựa vào tại thuyền xuôi theo bên trên, xuất thần mà nhìn xem nơi xa mặt biển. Sóng biển nhẹ nhàng nuốt thân thuyền, phát ra trầm thấp mà có tiết tấu thanh âm. Ánh nắng vẩy vào trên mặt biển, sóng nước lấp loáng, tựa như vung đầy kim sắc mảnh vỡ. Xa xa biển trời một màu, để cho người ta không phân rõ ở đâu là trời, ở đâu là biển. Ánh mắt của hắn xuyên qua tầng tầng lớp lớp sóng biển, tựa hồ đang tìm kiếm cái gì. Diệp ca, cái dương kéo lên. A Sán thanh âm hưng phấn đánh gãy Phùng Diệp suy nghĩ. Hắn lấy lại tinh thần, nhìn thấy A Sán đã đem chiếc kia nặng nề cái dương dán thuyền bên cạnh kéo đến mạn thuyền bên trên, liền lập tức đi hỗ trợ. Một người một bên, cái này rất nặng, cẩn thận một chút. Hắn nhắc nhở tiếng nói vừa dứt, chỉ thấy A Sán nhấc cái dương tay bỗng nhiên trầm xuống. Ngoa tạo, làm sao lại nặng như vậy? Cảm giác so tại đáy biển còn muốn trầm hơn. A Sán nghe răng trợn mắt hét lớn, trên mặt lộ ra khó có thể tin biểu lộ. Phùng Diệp trong lòng giật mình, tranh thủ thời gian đưa tay đi nhấc một bên khác. Hắn có chuẩn bị tâm lý, nhưng là vừa bắt đầu, mới cảm nhận được cái này miệng dương phân lượng chi trọng, cũng thiếu chút không ổn. Hơi nghĩ nghĩ, hắn nói, hẳn là bởi vì tại đáy biển có sức nổi, cho nên chúng ta nâng lên thời điểm sẽ cảm giác nhẹ một chút. Ừm, hẳn là bộ dạng này. A Sán nhẹ gật đầu, nhận đồng Phùng Diệp phỏng đoán. Chú ý một chút, tay đừng để ép a. Ta hiểu được. Hai người mặt đều nghẹn thông hồng, sử xuất bú sữa mẹ khí lực, mới đem cái dương mang lên bong tàu bên trên. Cái này trọng lượng, đến có 100 hơn, nhanh 200 cân đi. A Sán lắc lắc cánh tay, thở hổn hển, mồ hôi theo gương mặt trượt xuống, nhỏ ở bong tàu bên trên. Không sai biệt lắm, nghỉ ngơi một chút, chờ sau đó lại mở. Phùng Diệp đặt mông ngồi trên bong thuyền, cũng mệt mỏi không thở nổi, nhưng hắn ánh mắt bên trong lại lóe ra vẻ hưng phấn. Cái này miệng dương chịu nặng, cũng không biết bên trong đựng là cái gì, có phải hay không cùng hắn dự đoán đồng dạng. Nghỉ ngơi cái quặp lông, ta đã không kịp chờ đợi muốn biết bên trong đựng là bảo bối gì. A Sán nói, liền xoay người hướng trong khoang thuyền chạy tới. Chỉ chốc lát sau, hắn liền cầm lấy thiết truy chạy ra, kích động nói, Diệp ca, trước mở cái nào. Phùng Diệp vô vô cái dương, đương nhiên là cái này nặng cái dương, ta đoán chừng nhẹ cái kia đồ vật bên trong bị nước biển ngâm không có gì dùng. Hắc hắc, ta cũng nghĩ trước mở nặng. A Sán giơ lên thiết truy, tại khóa lại loảng xoảng đập mấy lần. Ổ khóa này ở trong biển ngầm không biết bao nhiêu năm, cũng sớm đã bị ăn mòn không còn hình dáng, cái nào trải qua được như vậy nền pháp, không có mấy lần liền bị nện khai. Chương 585, thỏi bạc dòng chương 585, thỏi bạc dòng A Sán ném truy, không kịp chờ đợi đem nắp vali xốc lên. Nhưng mà, khi hắn thấy rõ trong dương đồ vật lúc, lại là ngây ngẩn cả người, mẹ nó, đây là vật gì? Làm sao nhìn giống như là sắt? Chỉ gặp trong dương, chỉnh tề trưng bày một tầng nguyên bảo kiểu dáng đồ vật. Chỉ bất quá, mỗi một cái đều là đen như mực. Nhìn đúng là giống bị rỉ khối sắt. Phùng Diệp cũng là sửng sốt một chút, nhưng hắn lập tức kịp phản ứng. Sắt cái đầu của ngươi a, đây là bạc, bạc. A, bạc. Ở trong nước biển ngâm lâu như vậy, bạc chẳng phải biến thành cái này nhan sắc sao? Huống hồ, muốn thật sự là sát, ai còn sẽ giấu như thế chắc chẽ, còn đúc thành nguyên bảo trạng. A Sáng nghe, nhớ lại lúc đi học học qua dễ hiểu hóa học tri thức, không khỏi nhẹ gật đầu. Nói như vậy, thật sự chính là bạc. Trong nước biển muối phân, chủ yếu là nước tử, sẽ cùng tóc bạc sinh oxy hóa phản ứng, dẫn đến ngân mặt ngoài hình thành một tầng oxy hóa ngân hoặc lưu hóa ngân màng mỏng, khiến cho bạc mặt ngoài biến thành màu đen. Lập tức, hắn lại thở dài, đáng tiếc không phải vàng, nếu không, chúng ta liền phát đạt. Vàng bạc ở giữa chênh lệch quá xa. Liên hiện tại tôi nói, vàng có thể bán được gần trăm nguyên một khắc. Nhưng là bạc bên trong, lại là tiện nghi muốn chết, ngay cả vàng số lẻ cũng chưa tới. Mà tiếp qua mấy chục năm, chênh lệch càng lớn hơn. Liên Phong Diệp trùng sinh lúc kia, vàng đều giá trị 5-600 khối một khắc, nhưng là bạc vẫn là vị trí. Ngươi liền thỏa mãn đi, có bạc cũng không tệ, dù sao cũng so không có cái gì mạnh. Phùng Diệp liếc mắt. Bạc mặc dù tiện nghi, nhưng một dương này cũng đáng giá nhiều tiền. Hắn cầm một cái, trong tay ước lượng một chút, xem chừng trọng lượng tại một cân tả hữu. Sau đó, hắn vừa cẩn thận nhìn nhìn. Cái này thỏi bạc dòng tạo hình, như cái hình móng ngựa hình, hai đầu nhất lên, ở giữa lõm, cũng có chút giống như là một chiếc thuyền nhỏ. Bất quá, cùng trên TV diễn không giống, nó ở giữa không có bất kỳ cái gì hoa văn cùng ấn ký, càng không có nhô lên tới nửa vòng tròn cầu. Cũng không giống trên TV như thế bề mặt sáng bóng trơn trượt, ngược lại rất thô ráp, mấp mô, có dày đặc dỗ cùng thổ thấm bể. Chớ đừng nói chi là cái gì đại biểu quan ngân loại hình nhớ lại. Toàn bộ thỏi bạc dòng bên trên, liền không có bất kỳ văn tự cùng ký hiệu. Hắn cầm thỏi bạc dòng tại truy bên trên ra sức trà sát mấy lần, đem mặt ngoài tầng kia màu đen oxy hóa vật lau sạch, lộ ra màu bạc trắng một góc. Kia là bạc vốn nên có sát thái. Ấy, đây mới là bạc nên có dáng vẻ. Phùng Diệp đem trên tay thỏi bạc dòng đưa cho A Sán. A Sán nhận lấy, nhìn kỹ một chút, lại đặt ở bên miệng cắn một chút, lúc này mới xác nhận nói, có thể cắn đến động, thật đúng là bạc, không sai. Phùng Diệp bị hắn lần này khiến cho có chút dở khóc dở cười. Khẳng định là thật a, không phải cũng đã nói với ngươi sao? Bất quá, A Sán cái này xác nhận phương pháp cũng không sai, là khối đất pháp một loại. Bạc độ cứng là tương đối thấp, dùng răng cắn có thể cắn động, đồng thời răng cắn qua địa phương sẽ có rõ ràng màu trắng bạc. Mặt khác, còn có thể dùng lửa đốt phương thức đến phân biệt. Nếu như đốt qua địa phương biến thành màu đen, nói rõ là thật ngân, nếu như đỏ lên hoặc là không có biến hóa, thì nói rõ là giả ngân. A Sán san san cười một tiếng, ta đây không phải muốn lại xác nhận một chút sao? Lập tức, hắn đem thỏi bạc dòng ném trở về trong giường, nói lẩm bẩm, cái này nếu là một dương vàng tốt bao nhiêu, làm sao lại là bạc đâu? Ngươi cũng đừng luôn nhớ vàng. Phùng Diệp lắc đầu, bạc tiện nghi là không giả, nhưng cũng đừng xem thường, một khắc làm sao cũng đáng 2-3 khối tiền. Như thế đại nhất cái dương, ngươi suy nghĩ một chút sẽ có bao nhiêu nặng, lại có thể giá trị bao nhiêu tiền. A Sán nghe vậy, mặc dù vẫn còn có chút tiếc nuối không phải vàng, nhưng ở trong lòng một suy nghĩ, tính toán một chút về sau, sắc mặt trong nháy mắt từ âm chuyển tinh. Thật đúng là, trọng lượng bày ở cái này đâu, xem chừng 170-180 cân bộ dáng. Liên theo 180 cân tính, đó chính là 9000 khắc. Không đúng, là 90000 khắc. Ha ha, cũng có 1-2 chục bạn. A Sán cười đến không ngậm miệng được. Con mắt đều nhanh híp lại thành một đường nhỏ. Phùng Diệp nhìn xem hắn bộ kia tham tiền tâm hồn dáng vẻ, cười nói, biết cái này dương bạc giá trị về sau, không thất vọng đi. Ừm. A Sán hung hăng điểm mấy lần đầu, trước đó không có đi tính, chỉ muốn bạc giá cả tiện nghi, trong lúc nhất thời thật không nghĩ tới có thể đáng nhiều tiền như vậy. Tiện nghi không sao, mấu chốt là phải số lượng nhiều. Tựa như chúng ta bắt cá, cho dù là tiện nghi cá, một trên mạng đến mấy ngàn cân, cũng có thể dạy thật nhiều tiền. Đúng đúng. Vậy cái này bạc xử lý như thế nào? Bán chia tiền? Bán cái gì bán, ngươi rất thiếu tiền sao? Đương nhiên là phân tiền tử, sau đó riêng phần mình nhận nắp rồi. Cứ việc bạc tăng giá trị không gian có hạn, trong tương lai vẫn là vị trí, không có đột phá qua 2 chữ số. Nhưng là so sánh hiện tại, vẫn là phải mắc hơn như vậy 1-2 lần. Mà chủ yếu nhất là, Phùng Diệp mặc dù thiếu tiền, nhưng cũng không có bổ đến cần bán vàng bạc tình trạng. Không thiếu tiền, không thiếu tiền. A Sán quát tay, ừm, vẫn là giấu đi tốt. Chúng ta bây giờ lấy ra đến một hạ nhìn xem hết thảy có bao nhiêu cái, cũng tốt biết một người có thể phân nhiều ít cái. Đúng đúng, trước đến một chút, nhìn xem gõ mấy tầng, có bao nhiêu cái. Hai người trước đến phía trên nhất một tầng, tổng cộng là 35 cái 5-7-7. Sau đó, đem cái này phía trên nhất một tầng đồng bạc từng cái lấy ra, đặt ở vòng tàu bên trên. Về phần bên cạnh một cái khác cái dương, đã tạm thời bị bọn hắn cho quên lãng. Dù sao cái dương kia trọng lượng quá mức nhẹ, đại khái suất là không có vật gì tốt. Vẫn là trước tiên đem cái này một dương thỏi bạc dòng làm rõ ràng lại nói. Chỉ là, đương tầng thứ hai thỏi bạc dòng vừa cầm lấy một cái, nhìn thấy tầng dưới tình hình lúc, hai người đều trợn tròn mắt. Chương 586, còn có thỏi vàng dòng chương 586. Còn có thỏi vàng dòng làm sao lại chỉ có 2 tầng, cái này không đúng sao? A Sán cầm trong tay một cái thỏi bạc dòng, mở to hai mắt nhìn, một mặt không dám tin. Phùng Diệp cũng là ngây ngẩn cả người. Bởi vì cái kia thỏi bạc dòng lấy ra về sau, xuất hiện tại bọn hắn tầm mắt chính là tấm ván gỗ đường vân. Cái này chẳng phải là nói đến đấy hồng rồi. Đổi một câu nói, cái này một dương thỏi bạc dòng cũng chỉ có 2 tầng. Hắn không tin tà đưa thay sờ sờ, phát hiện đúng là tấm ván gỗ, lập tức đáy lòng tràn đầy nghi hoặc. Không đúng, cái này 2 tầng hết thảy cũng chỉ có 70 cái nguyên bảo, mới 70 cân bộ dáng. Còn có hơn 100 cân trọng lượng đi đâu rồi? Phùng Diệp một bên tự mình lẩm bẩm, một bên vừa cẩn thận nhìn cái này miệng dương. Đúng a, cái này trọng lượng căn bản là không khớp. A Sán phụ họa nói một câu, sau đó gãi đầu một cái, lại nói tiếp, chẳng lẽ nói cái dương này có nặng hơn 100 cân? cũng không phải là không thể được, nghe nói có chút gỗ rất mạnh, giống như là cái gì sắt lực mục, từ đàn loại hình. Phùng Diệp ngay sau đó lại lắc đầu, phủ định nói, nhưng cái dương này nhìn không giống như là dùng những này vật liệu gỗ chế tác. Hắn lần nữa đánh giá đến cái này miệng dương, cau mày. Đột nhiên, ánh mắt hắn sáng lên, rốt cục phát hiện chỗ không đúng, không khỏi mừng lớn nói, ha ha, ta hiểu được. Diệp ca, ngươi minh bạch gì? A Sán một mặt mờ mịt nhìn xem Phùng Diệp, hoàn toàn không biết hắn tại hưng phấn cái gì. Ngươi nhìn cái dương này độ cao, nhìn nhìn lại bên trong chiều sâu, có phải hay không không khớp? Phùng Diệp chỉ vào cái dương, trong mắt lóe ra vẻ hưng phấn, cái dương này rõ ràng so với nó sắp xếp đồ vật cao hơn ra một đoạn, điều này nói rõ cái gì? A Sán không có đi phí tế bào não, thuận mồm lại hỏi, nói rõ cái gì? Nói rõ cái dương này làm tường kép a. Phùng Diệp vô đuổi, khẳng định nói, cái này tường kép bên trong khẳng định còn cất giấu đồ vật. Tường kép. Cho đến lúc này, A Sán mới nghiêm túc quan sát cái này miệng dương. Quả nhiên như Phùng Diệp nói, cái dương độ cao cùng bên trong tỏi bạc dòng chiều sâu không nhất trí, rõ ràng cao hơn ra một chút. Hắn bỗng nhiên vua hót một cái, bừng tỉnh đại nộ nói, thật đúng là, trước đó làm sao lại không có chú ý tới đâu. Chúng ta cầm là vị trí trung tâm nguyên bảo, bởi vậy khó coi ra. Nếu là cầm bên trên, hẳn là liền một chút có thể nhìn ra không được bình thường. Cũng đúng, kia mau đem còn lại nguyên bảo đều lấy ra, mở ra nhìn xem tường kép phía dưới cất giấu vật gì tốt. Ừm. Hai người lập tức động thủ, đem còn lại nguyên bảo từng cái lấy ra, đặt ở bong tàu bên trên. Rất nhanh, trong dương thỏi bạc dòng liền bị bọn hắn thanh không, lộ ra một khối bóng loáng bằng phẳng tấm ván gỗ. Tấm ván gỗ này cùng cái dương bốn phía thiếp kín kẽ, nhưng ở giữa nhất vị trí bên trên lại khai cái động, vừa vặn có thể cho một ngón tay luồn vào đi. Nhìn thấy cái này thiết kế, Phùng Diệp đều hồ đồ rồi. Nhắc tới là tường kép đi, cũng không có tâm bệnh, nhưng cái này ý nghĩa ở đâu? Rõ ràng như vậy thiết kế, cũng không có được tính an toàn a. Hắn lòng tràn đầy nghi hoặc rũi ra ngón tay, chuẩn bị đem tấm ván gỗ này cho lấy ra. Đột nhiên, lại nhìn thấy A Sán kích động chỉ vào cái hang nhỏ kia hô, "Vàng! Vàng! Cái gì? Vàng!" Phùng Diệp một cái giật mình, vội vàng hướng trong động nhìn lại. Quả nhiên, từ cái này nho nhỏ trong động để lộ ra một vòng kim hoàng. Phùng Diệp con mắt trong nháy mắt trừng lớn, hô hấp cũng biến thành dồn dập lên. Này đến hạ tường kép bên trong không phải là hoàng kim. Đúng vậy, khẳng định đúng thế. Hắn vội vàng đem ngón tay vươn vào lỗ nhỏ, ôm lấy tấm ván gỗ về sau, thăm dò tính dùng sức. Ngoài ý liệu là, kia tấm ván gỗ vậy mà ứng tay mà lên, bị hắn dễ dàng lấy ra ngoài. Theo tấm ván gỗ rời đi, dưới đáy hình dáng cũng hiện ra ở trước mặt bọn hắn. Chỉ gặp bên trong là từng dãy bị xếp chồng chất chỉnh chỉnh tề tề tỏi vàng dòng, mỗi một cái đều tản ra mê người quan trạch. Kia một mảnh vàng nóng ánh ngăn sắc, trực kích tâm linh của hai người, để bọn hắn trong nháy mắt đứng chết chân tại chỗ. Chính là chất lượng kém một chút, có chút ảm đạm vô quang. Nhưng dù vậy, cũng đủ làm cho bọn hắn mừng rỡ như điên. Phải biết, đây chính là thực sự hoàng kim a. Dù là chất lượng kém một chút, đó cũng là hoàng kim, có giá trị không nhỏ. Cái này, thật sự là hoàng kim. A Sán nuốt ngụm nước bọt, thanh âm có chút run rẩy. Khi hắn tâm tâm niệm niệm hoàng kim thật xuất hiện ở trước mắt lúc, hắn ngược lại có chút không dám tin tưởng. Khẳng định a, cái này còn sẽ có giả sao? Phùng Diệp nhìn trước mắt thỏi bằng dòng, rung động trong lòng khó mà nói nên lời. Tại lần thứ nhất tốn sức ôm cái này miệng dương thời điểm, hắn liền huyễn tưởng qua bên trong đựng sẽ là hoàng kim. Mà đang đánh mở về sau, thấy là bạch ngân, hắn cũng thất vọng qua, chỉ là không có giống như A Sán biểu hiện rõ ràng như vậy. Vạn vạn không nghĩ tới, bên trong dương này thật sự có hoàng kim, lại là giấu ở bạch ngân phía dưới. Hắn kích động đến toàn thân run rẩy, đưa tay cầm lấy một cái thỏi bằng dòng, cẩn thận ngắm nghía. Kia chịu nặng cảm nhận, để trong lòng của hắn tràn đầy vui sướng. Cái này thỏi vàng dòng tạo hình, cùng phía trên hai tầng thỏi bạc dòng không có sai biệt, chỉ là cái đầu càng nhỏ hơn. Hắn lúc này cũng minh bạch cái này tấm ván gỗ tác dụng, cũng không phải là cái gì tường kép, mà là để cho tiện bày ra bệnh ngân. Thỏi vàng dòng cái đầu càng nhỏ hơn, nếu là không có tấm ván gỗ này, phía trên thỏi bạc dòng liền không tốt xếp chồng chất. Mà có tấm ván gỗ này làm thay, phía trên thả bệnh ngân, phía dưới thả hoàng kim, liền đều có thể xếp chồng chất đến chỉnh chỉnh tề tề, cũng sẽ không bởi vì lắc lư mà khiến cho bọn chúng va chạm nhau. Hắn ước lượng một chút trong tay thỏi vàng dòng, cảm giác trọng lượng cũng là tại một cân tả hữu. A Sán lại là làm ra trước đó nghiệm chứng bạch ngân thật giả đồng dạng động tác, cầm lấy một cái liền nhét vào miệng bên trong cắn một chút, ngay sau đó, hắn mặt lộ vẻ cuồng hỉ, mềm, không sai được, thật là vàng. Phùng Diệp thấy thế, không khỏi liếc mắt, tức giận nói, ta nói ngươi có thể hay không đừng giả dùng răng cắn a, đều nói là thật, thật. Ta đây không phải kích động nha, liền muốn lại xác nhận một chút, hắc hắc. A Sán một bên cười khúc khích, một bên yêu thích không buông tay vuốt ve trên tay thỏi vàng dòng. Cái này còn cần đến xác nhận sao? Ngươi thấy bọn nó mặc dù còn tại trong biển ngầm không biết bao nhiêu năm, lại như cũng là kim hoàng sắc, liền cũng đủ nói rõ. Hoàng kim tính chất hóa học phi thường ổn định, có cực mạnh kháng tính ăn mòn, nước biển đối với nó ảnh hưởng cơ hồ có thể nói là không có. Nhiều lắm là cũng chính là ngâm trong nước biển lâu, trong biển vi sinh vật sẽ ở mặt ngoài bám vào, hình thành một tầng thật mỏng dơ bẩn, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng hoàng kim bản chất. Chỉ cần hơi dọn dẹp một chút, tỉ như dùng hỏa thiêu một đốt, liền có thể khôi phục nguyên bản quan trạch. Phát tài, phát tài. A Sán còn tại cuồng hỉ cười khúc khích. Chương 587, Hoàng giống. Chương 587, Hoàng giống. Phùng Diệp nhìn xem cái kia đần độn dáng vẻ, cũng là buồn cười. Bất quá rất nhanh, hắn liền thu liễm tiểu dung, thúc giục nói, đừng ngốc cười, tranh thủ thời gian đếm một chút có bao nhiêu. A Sán lấy lại tinh thần, liên tục không ngừng mà nói, đúng đúng đúng. Thỏi vàng dòng là dựa theo 69 sắp xếp, cũng chính là một tầng có 54 cái. Đáng tiếc là, cùng bạch ngân, cũng chỉ có 2 tầng, tổng cộng 108 cái. Bạch ngân cùng hoàng kim trọng lượng chung vào một chỗ, ngược lại là cùng bọn hắn dự đoán trọng lượng không kém nhiều, 180 cân tả hữu. 16 giờ 54 phút ngày 30 tháng 6 năm 2 năm bắt đầu một đầu thuyền gỗ nhỏ, ta nhận tàu toàn bộ Hải Dương chương 587, hậu giống. Bút thú các hở tờ 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 S, vê đút vê đút vê đút. Vê đi chút. T vê đút, bút, 295-1690-8111-9353. HTML 1/5 làm sao lại chỉ có 2 tầng A? Liền không thể nhiều giảm một chút sao? A Sán có chút bất mãn lẩm bẩm, tại trên cái dương mân mê đến mân mê đi, muốn lại tìm tưởng kép ra. Ngươi liền thỏa mãn đi, có thể tìm tới nhiều như vậy bằng bạn, đã là mẹ tổ phù hộ, tổ tông mộ phần bốc lên khói xanh, ngươi còn muốn kiểu gì? Phùng Diệp tức giận lườm hắn một cái. Cái dương này bên trong hoàng kim bạch ngân cộng lại, đây chính là một khoản tiền lớn, đủ để cho hắn nhóm ăn uống mấy đời. Chúng ta thật là phát tài. A Sán cười hắc hắc, cũng không còn mân mê kia cái dương, tâm tình lại nộn nhạo lên, cầm lấy thỏi vàng dòng hung hăng hôn mấy lần. Phùng Diệp trên mặt cũng chuyện cười nở hoa, trước chứa bảo, bên cạnh còn có một cái dương không có mở đâu. A, đúng, còn có một cái dương. Cái này một dương vàng bạc trước lắp trở lại, chờ đem tất cả cái dương đều khai, chúng ta lại đến phân. Ừm. Hai người dựa theo lúc đầu giả pháp, đem thỏi vàng dòng cùng thỏi bạc dòng nguyên dạng một lần nữa để vào dương tự trong. 16 giờ 54 phút ngày 30 tháng 6 năm 2 năm bắt đầu một đầu thuyền gỗ nhỏ, ta nhận tàu toàn bộ Hải Dương chương 587, hỏng giống. Bút thú các hở tờ 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 S, vê đút vê đút vê đút. Vê đi chút. T vê đút, bút, 295-1690-8111-9353. HTML 2/5 loảng soảng một tiếng, nắp vali rơi xuống, đem tràn đầy một dương vàng bạc lần nữa phong bế. Diệp ca, ngươi nói cái này mặt khác một cái dương bên trong sẽ là bảo bối gì? A Sáng quay đầu nhìn một bên đặt vào mặt khác một ngụm không khác nhau lắm về độ lớn cái dương, mắt trong lóe ra vẻ hưng phấn. Phùng Diệp trầm ngâm một chút, cao mày nói, cái này miệng dương thật sự là quá nhẹ, không dễ nói, nhưng có thể xác định là, khẳng định không phải bằng bạc. Ngươi đây không phải nói nhảm sao? Ta cũng biết không phải bằng bạc. Là chính ngươi muốn hỏi có được hay không? Được rồi, cũng đừng đoán, trực tiếp mở ra đi. A Sán nhặt lên ném ở một bên truy, đối trên cái dương khóa liền đập tới. Loảng xoảng vài tiếng qua đi, thanh này khóa cũng bước theo gót, rơi xuống trên bong thuyền. Đối với cái dương này bên trong đồ vật, hai người đều không có ôm quá cao kỳ vọng. Cứ việc có chuẩn bị tâm lý, nhưng là cái dương thật bị mở ra về sau, vẫn là ngoài dự liệu của bọn hắn. Hai người đều ngây ngốc tại chỗ. Tại sao sẽ là như vậy? A Sán không thể tin tự lẩm bẩm. Phùng Diệp cũng là cả người đều mở bức. Hắn nghĩ tới sẽ là hương liệu, hay là tranh chữ cái gì, nhưng làm sao cũng không nghĩ tới sẽ là cái hồng giống. Không đúng, thế nào lại là hồng giống? Khẳng định là mở ra tư thế không đúng. Ba một tiếng, hắn đem cái dương lại khép lại. Nhưng là, chờ lần nữa mở ra sau khi, bên trong vẫn như cũng là trống giống. Một cái hồng giống còn muốn giấu đến hốt tối bên trong, người chủ thuyền này có ma bệnh A Sán nhịn không được nhả danh một câu, trong lòng tràn đầy không hiểu. Không nên a. Phùng Diệp cũng là cao mày. Theo lý tới nói, một cái hồng giống không có khả năng đáng giá giấu ở hốc tối bên trong, khẳng định là bỏ sót cái gì. Hắn vừa cẩn thận nhìn trong dương. Cái này xem xét, thật đúng là có chỗ phát hiện. Chỉ gặp tại cái dương dưới đáy, bám vào một tầng tựa như bùn nhão đồng dạng đồ vật. Hắn chỉ đáy hòm, "A Sán, ngươi cảm thấy này đến hạ tầng này là cái gì?" A Sán nghe vậy bu lại, nhìn một chút sau không xác định mà nói, "Cái này, đây là bùn a." Không đợi Phùng Diệp đáp lại, hắn lập tức có lắc đầu, bản thân phủ định nói, "Không đúng, không thể nào là bùn." Chẳng lẽ là cái gì hư thối về sau còn lại? Phùng Diệp nhẹ gật đầu, hẳn là không sai. Kia nguyên bản trang sẽ là cái gì? A Sán gãi đầu một cái, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Có thể là hương liệu, cũng có thể là sổ sách loại hình, nhưng cái này đều thành lãng nghề, cũng không cách nào đi biết. Phùng Diệp hắn đưa tay trà sát một điểm đáy hòm bùn não, đặt ở dưới mũi người người. Ngoại trừ có chút biển mùi tanh ngoài, cũng không có nghe đưa ra hắn mùi vị gì. Được rồi, đừng quản nó là cái gì, có một dương vàng bạc đã giá trị đại phát. Húng chi dưới đáy còn có bốn cái dương, không chừng còn có cái gì bà bối. Đúng a, chúng ta còn có bốn cái dương chờ lấy kéo lên, còn không có mở đâu. A Sán thu thập tâm tình một chút, cũng không còn xoắn xuýt, tiếp lấy còn nói thêm, cái dương này cũng coi là đồ cổ đi. Muốn hay không cầm lại nhà đi. Lấy về làm gì, vạn nhất bị người hữu tâm thấy được, không phải tự tìm phiền tốt sao. Trực tiếp ném trong biển được. Một cái dương mà thôi, có gì ghê gớm đâu. Hú hồ, nhìn xem cũng không giống là từ đàn loại này chân quý vật liệu gỗ chế tác mà thành. Dù là liền xem như đồ cổ, loại này dân sự đoán chừng cũng đáng không được mấy đồng tiền. Được, vậy liền ném trong biển. A Sán đem cái dương hợp, ôm đi đến bờ biển, trực tiếp ném vào trong nước. Phùng Diệp đem hai cái nện xuống tới phá khóa nhặt lên, đồng dạng ném vào trong biển. Sau đó, hắn vùi tay bên trên dị sắt, đến, đem cái này một dương vàng bạc mang tới trong khoang thuyền đặt vào trước. Được. Một người một đầu, hai người sử xuất bú sữa mẹ khí lực, đem cái này miệng dương cho dơ lên, chậm rãi hướng về buồng nhỏ trên tàu chuyển đi. Đem cái dương bỏ vào buồng nhỏ trên tàu về sau, hai người đều là mệt mỏi thở hổn hển. Đúng là mẹ nó chìm. A Sán lắc lắc cánh tay, nhai răng trợn mắt địa đạo. Còn không phải sao, đều 180 cân. Có thể không chỉ nhà. Phùng Diệp cũng là mệt mỏi đầu đầy mồ hôi, thở hổn hển nói. Nghỉ ngơi một hồi, hai người lúc này mới lại quay người trở lại bong tàu bên trên. A Sán, chờ sau đó ngươi cũng không cần đi xuống, lưu tại trên thuyền, ta một người xuống dưới là được rồi. A Sán sững sờ, lập tức có chút không vui mà nói, vì sao a? Dây thừng liền hai cây, ngươi lưu tại trên thuyền rồi, ta tại dưới đáy buộc, tránh khỏi còn phải lại đi một chuyến. Dạng này a, ngược lại là cũng được. Ta cột chắc cái dương về sau, sẽ kéo một chút dây thừng, ngươi chú ý một chút. Ta sẽ chú ý, ngươi cũng cẩn thận một chút ta. Ừm. Phùng Diệp đem lặn xuống nước trang bị vạn thân thượng mang tốt, hai cây dây từng một đầu cũng cột vào trên lưng, liền một cái ngư dược nhảy vào trong biển. Lần này lặn xuống tới vị trí vừa vặn, Phùng Diệp trực tiếp liền rơi vào thuyền đắm bong tàu bên trên, đều không cần mặt khác tìm. Cái này bốn chiếc cái dương đều không phải là rất nặng, nhưng cũng có nặng nhẹ khác nhau, mà lại đều so chiếc kia hòm giống tới muốn nặng, bên trong khẳng định là có cái gì. Về phần là cái gì, coi như không thể nào đoán lên. Cũng không cần thiết hao tâm tổn trí đoán đến đoán đi, chờ kéo lên đi, mở ra xem, chẳng phải biết hết rồi. Thời xuống bên hông dây thừng, đem khoảng cách gần nhất cái dương kia một đầu dơ lên, dây thừng lượn quanh một vòng. Ngay tại hắn nâng lên bên kia, chuẩn bị vòng quanh lúc, phát hiện dây thừng có chút nhích tới nhích lui. Hắn cũng không để ý, chỉ cho là nước biển nhiễu loạn, mới khiến cho dây thừng đung đưa không ngừng. Rất nhanh, hắn liền đem dây thừng tại trên cái dương quấn quanh tốt, còn đánh một cái kết. Sau đó, hắn lôi kéo dây thừng, dùng sức run rẩy mấy lần, hướng trên thuyền A sản phát ra tín hiệu, ra hiệu có thể kéo lên. Chương 588, nôn nôn nóng nóng, không có chút nào ổn trọng. Chương 588, nôn nôn nóng nóng, không có chút nào ổn trọng. A Sán từ khi hắn ẩn vào trong nước, liền đứng tại thuyền bên cạnh kiên nhẫn chờ đợi, cùng lưu ý bốn phía một cái tình huống. Không có nghĩ rằng, thật là có tình huống. Có một chiếc thuyền đến đây, là từ số một đảo phương hướng tới. Hắn không khỏi nhíu mày một cái, cẩn thận nhìn một chút. Nhưng bởi vì khoảng cách còn quá xa, căn bản là nhận không ra. Bất quá, hắn có thể đoán được, đại khái suất là bọn hắn một cái khác chiếc thuyền, trên thuyền chính là hắn cha cùng Phùng Gia Thanh. Nhưng là, mọi thứ chỉ sợ vào nhất. Nếu là đoán sai đây, vậy phiền phức nhưng lớn lắm. Có năm ngoái vết xe đổ, hắn biết rõ. Bọn hắn hiện tại làm sự tình, nhất định không thể để cho ngoại nhân biết. Thế là, hắn tranh thủ thời gian lay động dây thừng, hướng dưới nước Phùng Diệp phát ra cảnh cáo. Làm sao? Hắn Diệp ca căn bản là không có ý thức được đây là cảnh cáo tin tức, phối hợp cột dây thừng. Cái này khiến hắn dị thường sốt ruột, phản phất kiến bò trên chảo nóng, hắn không thể trực tiếp nhảy vào trong nước đi đem Phùng Diệp cho túm đi lên. Hắn cũng thật như vậy làm. Nhưng ngay tại hắn cầm lấy lặn xuống nước trang bị, chuẩn bị vạn thân thượng mặc thời điểm, dây thừng có động tĩnh. Đây là Phùng Diệp cho hắn tín hiệu, đại biểu cái dương chói kỹ. A Sán do dự một chút, quay đầu nhìn xuống nơi xa tới thuyền. Thuyền kia còn rất xa, đến nơi đây chỉ ít còn muốn 4-5 phút. Thời gian tới kịp, trước tiên có thể đem cái này cái dương kéo lên. Đem lặn xuống nước trang bị sau khi để xuống, hắn mau tới trước, hai tay chăm chú dắt lấy dây thừng, bắt đầu kéo lên. Cái này miệng dương không phải rất nặng, hắn liền không có sử dụng cần cầu, dựa vào man lực liền cho kéo lên. Đem cái dương kéo đến bong tàu bên trên về sau, hắn cũng không có lo lắng thở một ngụm, càng không lo được đi phỏng đoán trong dương trang cái gì, lập tức liền quay đầu đi xem tới đầu kia thuyền. Cái này xem xét, hắn lập tức yên tâm. Mặc dù còn thấy không rõ người trên thuyền, nhưng chỉ bằng kia quen thuộc thân thuyền, đã có thể xác định, đây đúng là bọn hắn mặt khác một đầu thuyền. Còn tốt, là cha cùng Tam Bá, hẳn là thừa dịp con mực vẫn còn chưa qua đến đẻ trứng, đến bên này lặn xuống nước nổ dây lưng. A Sán vô vô bộ ngực, nhẹ nhàng thở ra. Đem dây thừng từ trên cái dương cởi xuống, một lần nữa để vào trong biển về sau, hắn có chút hăng hái đánh giá lên kéo lên cái dương. Vừa rồi từ mạn thuyền bên trên ôm xuống tới, phóng tới bong tàu bên trên lúc, hắn nghe được trong dương đầu truyền đến tiếng va chạm rõ rã. Nhưng lấy cái dương này trọng lượng, rất không có khả năng là bằng bạc, mà lại thanh âm cũng không đúng. Sẽ là gì chứ? Hắn hơi giơ lên cái dương một đầu, để nghiêng. Quả nhiên, bên trong lại truyền ra một trận ảo ảo thanh âm. Tựa như là cái gì mạnh mẽ, chẳng lẽ bên trong nguyên bản trang là đồ sứ, sau đó bể nát. Hắn gãi đầu một cái, cảm giác lại có chút không quá giống. Hắn lại thử một chút, cùng bên hai, cẩn thận lắng nghe. Lần này, hắn nghe được rất rõ ràng, bên trong đúng là một chút mảnh vỡ va chạm thanh âm. Nhưng là cái gì mạnh mẽ, hắn vẫn là không nắm chắc được. Được rồi, không đoán, đợi lát nữa mở ra liền biết. Trước tiên đem còn lại cái dương đều kéo đi lên. Lúc này, Phùng Diệp tín hiệu lại tới, dây thừng lại có động tĩnh. Chờ hắn đem cái này miệng dương kéo lên, Phùng Gia Thanh cùng Phùng Gia Lăng lái thuyền cũng nhích lại gần. A Sán. Phùng Gia Lăng lôi kéo dây thừng nhảy tới bốc nhật hào bên trên, bên cạnh buộc chặt vừa kêu nói. Cha. A Sán quay đầu hô một tiếng, lại tiếp tục túi đầu bận rộn, đem dây thừng từ vừa kéo lên trên cái dương cởi xuống, chuẩn bị để vào trong biển, tốt tiếp tục buộc kế tiếp. Làm sao lại ngươi một cái trên thuyền? A Diệp đâu? Phùng Gia Lăng chỉ lo buộc dây thừng, không có chú ý tới hút nhật hào bên trên dị thường. Mà Phùng Gia Thanh nốt động cơ dầu ma rút, từ phòng điều khiển vừa ra tới, liền chú ý tới. Hắn nghi hoặc mà hỏi thăm, A Sán, ngươi đang làm gì? Còn có, cái dương này từ đâu tới? Phùng Gia Lăng lúc này mới quay đầu nhìn một chút, cũng phát hiện bong tàu bên trên cái dương. Hắn lập tức liền sửng sốt, lập tức kinh ngạc nói, ở đâu ra cái dương? Lời mới vừa ra miệng, trong óc của hắn liền hiện ra năm ngoái hai người bọn họ từ đáy biển mời về mẹ tổ thần giống một chuyện, ngay sau đó lại hỏi, có phải hay không tại đáy biển phát hiện? Ừm. A Sán gật đầu, chúng ta tại lặn xuống nước nổ dây lưng thời điểm phát hiện một chiếc thuyền đắm, cái dương chính là tại thuyền đắm bên trong tìm tới. Hắn đem phát hiện thuyền đắm cùng cái dương trải qua cho hắn cha cùng Phùng Gia Thanh nói một lần, cũng đem trước đó kéo lên cặp vợ chồng cái dương, còn có Phùng Diệp tại đáy biển buộc cái dương sự tình nói một lần. Phùng Gia Thanh cùng Phùng Gia Lăng sau khi nghe xong, đều cả kinh ngẹn họng nhìn chân chối qua một hồi lâu, Phùng Gia Lăng mới dẫn đầu kịp phản ứng, khó khăn nuốt nước miếng một cái, thỏi vàng dòng cùng thỏi bạc dòng đâu, ở đâu? Trong khoang thuyền, cũng tại trong dương chứa, vừa dứt lời, Phùng Gia Lăng cùng Phùng Gia Thanh liền không kịp chờ đợi hướng trong khoang thuyền chạy tới. Chậc chậc, đều tuổi đã cao người, còn như thế nôn nôn nóng nóng, không có chút nào ổn trọng. A Sán lắc đầu, nhả danh một câu, đem cởi xuống dây thừng ném vào trong biển. Chỉ chốc lát sau, trong khoang thuyền liền vang lên tiếng kinh hô. Ông trời của ta, nhiều bạc như vậy. Phùng Gia Lăng thanh âm bởi vì kích động mà trở nên có chút bén nhọn. Cứ việc những này thỏi bạc dòng đen như mực, nhưng lấy bọn hắn kiến thức cùng kinh nghiệm, còn có thể phân biệt ra được. Đúng vậy a, nhiều lắm, chưa hề chưa thấy qua nhiều như vậy bạc. Phùng Gia thanh âm run rẩy cũng theo sát phía sau vang lên. Nghe được và tận mắt nhìn thấy, kia là hoàn toàn khác biệt hai loại cảm thụ. A Sán đứng tại bong tàu bên trên, nghe trong khoang thuyền động tĩnh, nhếch miệng lên một vòng ý cười. Nếu để cho bọn hắn biết, mình cùng Diệp Ca năm ngoái liền mò được qua một dương vàng thỏi, còn ẩn giấu thật nhiều đồ cổ, không biết bọn hắn sẽ là phản ứng gì. Có thể hay không chấn kinh đến trực tiếp mất đi. Trong đầu của hắn chính ý dâm, liền nghe đến cha hắn thanh âm lo lắng. A Sán, ngươi không phải nói còn có vàng sao? Làm sao lại chỉ thấy bạc? Phía dưới đâu, bạc chỉ có hai tầng, ở giữa cách một tấm ván gỗ, đem tấm ván gỗ cầm lên liền có thể thấy được. A Sán vừa nói, vừa đi đến cửa khoang thuyền miệng, hướng bên trong nhìn lại. Đương vàng nóng ánh nhan sắc đập vào mi mắt, Phùng Gia Thanh cùng Phùng Gia Lăng cũng không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. So sánh dưới, vàng đánh vào thị giác lực, nhưng so sánh bạc cao hơn. Má ơi, thật là vàng, nhiều lắm. Phùng Gia Lăng há to miệng, nửa ngày không khép lại được. Hắn đưa thay sờ sờ những cái kia thỏi vàng ròng, lại cầm lấy một khối, đặt ở trước mắt cẩn thận ngắm nghía. Phản phất không thể tin được, đây là sự thực. Phùng Gia Thanh cũng đồng dạng bị hung hăng rung động đến. Hắn ngơ ngác đứng ở nơi đó, con mắt nhìn chằm chằm những cái kia vàng, miệng bên trong càng không ngừng tự lẩm bẩm, cái này cần có bao nhiêu a? A Sán nhìn xem bộ dáng của bọn hắn, cảm thấy có chút buồn cười. Hắn ngược lại là quên đi, hắn vừa nhìn thấy lúc biểu hiện, cùng bọn hắn lúc này cũng không kém là bao nhiêu.